Chương 52, ra khỏi thành 2 chương 52, ra khỏi thành 2 thành tây cửa ra vào. Lâm Chất Vũ con cái bạ lộ, cất hầu bao, Hoàng Du Du hướng ngoài thành đi đến. Cùng nhau đi tới, hắn cảm giác được không ít nhìn về phía mình ánh mắt. Cửa thành chỗ trong hẻm nhỏ, một lao giả xách cái này giỏ thức ăn, từ nhỏ trong ngõ nhỏ đi ra. Bước tiến của hắn lảo đảo, tựa hồ đùi phải có chút không tiện. Lao giả không thấy được Lâm Chất Vũ thân ảnh, đi tới, một cái lảo đảo, không cẩn thận đụng vào. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Lao giả đội vàng nói xin lỗi. Hắn ánh mắt bối rối không gì sánh được, mang theo vẻ hoảng sợ, tựa hồ lo lắng Lâm Chất Vũ trách cứ hắn. Lao nhân gia, người không sao chứ? Lâm Chất Vũ đỡ dậy lao giả, không có trách cứ. Không có việc gì, không có việc gì, vừa mới thật sự là xin lỗi, không cẩn thận đụng phải ngài lao đầu ấy này nói ra. Không có việc gì, ngươi lần sau đi đường cẩn thận một chút. Lâm Chất Vũ khoát tay áo, để lao đầu rời đi. Đưa mắt nhìn lao đầu rời đi, khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Có ý tứ, chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, xem ra làm mưu đồ đã lâu. Lâm Chất Vũ âm thầm nói ra. Vừa mới lao đầu kia giả ý không cẩn thận đụng vào hắn, sau đó không để lại dấu vết đưa tay phải ra, bắt lấy góc áo của hắn, tại trên góc áo của hắn bôi lên xa lạ bột màu trắng. Cái này bột phấn hương vị cực kỳ nhạt, không cẩn thận phân biệt bên dưới, căn bản không phát hiện được. Hình ban tử an bài. Đây là bọn hắn theo dõi thủ đoạn a. Tùng Nghi Thành bên trong, để mắt tới ta, trước mắt đã biết cũng chỉ có hình ban tử ra hoặc kia. Lâm Chất Vũ âm thầm suy nghĩ. Hắn dùng khỏe mắt liếc qua liếc mắt góc áo ấn ký màu trắng, không có đem nó bỏ đi. Bất kể có phải hay không là hình ban tử, nhưng chỉ cần là để mắt tới chính mình, vậy liền cùng một chỗ xử lý đi. Lâm Chất Vũ chỗ biểu hiện ra thực lực cũng chỉ có đoán cốt cảnh, hắn không tin sẽ có người phái ra khí huyết cảnh võ giả ám sát chính mình. Đây quả thực là đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng. Chỉ cần tới không phải khí huyết cảnh, hắn đều có thể nhẹ nhõm chém giết. Trang Tân Vân đã lấy tới trên người tiểu tử kia, may mắn không làm được bệnh. Lão giả đi về phía trước hơn 100m, đi vào một gian vải vóc cửa hàng, đối với bên trong nam tử trung niên nói ra: "Rất tốt, sự tình làm được không sai, xuống dưới lĩnh thưởng đi." Nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Trên tay của hắn ôm một cái giống như trồn giống như chuột, toàn thân màu xám da lông tiểu động vật. Nam tử vươn tay tại tiểu gia hỏa cầm chỗ gãi gãi, dẫn tới tiểu gia hỏa phát ra chi chi tiếng kêu. Nhiễm phải trắng tân phân sau, trong vòng một canh giờ, đi ngang qua địa phương đều sẽ lưu lại nhàn nhạt bụi. Lần này mặc cho ngươi khinh công lại nhanh, tận tàng năng lực mạnh hơn, cũng trốn không thoát. Nam tử trung niên thấp giọng nói ra. Trong tay hắn tiểu gia hỏa, tên là Truy Phong lông xám trồn, cái mũi nhất là linh mẫn. Bọn chúng thích ăn một loại tên là trắng tân cỏ thực vật, đối với loại thực vật này mùi cực kỳ mất cảm. Rất nhiều người đều sẽ thuần dưỡng Truy Phong lông xám trồn, dùng để truy tung. Ngoài thành đã không gặp được nạn dân. Trời đông giá rét thời tiết, bên ngoài trời đông giá rét, không có đường ra, nạn dân đều đã hóa thành trong đất xương khô. Lâm Chất Vũ lấy ra địa đồ, phân biệt xuống sư tử cốc phương vị, về phía tây phương nam mà đi. Sư tử cốc là ngoài 30 dặm một chỗ sơn cốc. Sơn cốc bốn phía bị sùng sơn tuấn linh vây quanh, chỉ có mấy cái vắng vẻ đường nhỏ có thể thông hành, chưa quen thuộc căn bản tìm không thấy tiến vào sư tử cốc đường. Sư tử cốc bên trong, độc trùng, manh thú hoành hành, còn có dị thú mạnh mẽ tồn tại. Không có quen thuộc bên trong hoàn cảnh người dẫn đầu, sau khi tiến vào cực kỳ nguy hiểm. Rất sống thêm không được người, vào núi là phía sau, đều tụ tập tại sư tử cốc bên trong. Ở chỗ này, sư tử cốc là tấm bình phong thiên nhiên, có thể vì bọn họ ngăn trở đại quân vây quét. Những thôn trang này, ruộng đồng đều hoang vu. Tha làm thái bình quyển, không làm loạn thế nhân. Sống ở trong loạn thế, người bình thường quá tao tội. Cùng nhau đi tới, trên đường rất nhiều thôn trang đều đã người đi nhà trống. Trong ruộng mọc đầy cỏ dại, đều là đã hoang phế. A, nơi đó còn có người ở. Đi về phía trước ngũ lý lộ tả hữu, Lâm Chất Vũ rốt cục gặp được bóng người. Đó là một chỗ cỡ lớn tứ hợp viện tạo thành quần thể thôn xóm, trong thôn phòng ốc đều là dùng gạch đất cắt đá hôn hợp sau, lũy đứng lên pháo đài giống như cao lớn tứ hợp viện. Những phòng ốc này bố cục cực kỳ tinh diệu, chiến loạn lúc vừa bạn có thể làm phòng thủ yếu điểm. Đây chính là Tạ Giang đề cập tới Mã Gia Trang đi. Lâm Chất Vũ thầm nghĩ, Mã Gia Trang toàn dân tập võ, người trong thôn lấy rèn sắt, đi săn là chủ yếu mưu sinh thủ đoạn. Đây là một cái thực lực cường đại không lớn thôn trang, từ 80 lão hủ cho tới bi bô tập nói anh hải, tất cả đều tập võ. Mà lại Mã Gia Trang cực kỳ đoàn kết, hảo thủ đông đảo. Lâm Chất Vũ xa xa nhìn xuống, trang tử ngoài có mấy tên hán tử tuần tra, bất quá quần áo có chút cũ nát, đánh lấy mấy cái miếng bá. Mặc dù trang tử sinh tồn, nhưng bọn hắn cũng không dễ chịu. Tùng Nghi Thành bên ngoài, còn sống sót cỡ lớn thôn trang không ít, Lâm Chất Vũ một đi ngang qua tới gặp đến ba cái. Hắn thậm chí tại những cái kia người tuần tra bên trong, gặp được luyện tạng cảnh hảo thủ. Tiếp tục tiến lên, Lâm Chất Vũ không có đi đại lộ, chuyên chọn vắng vẻ, khó đi tiểu nói. Lại đi về phía trước lưỡng lý lộ tả hữu, hắn khắp nơi một chỗ vắng vẻ trong rừng rậm dừng lại. Thời xuống nhiễm phải tiêu kỳ áo khoác, đem áo khoác ném sang một bên bụi cỏ, thân hình khẽ động, chui vào một bên khác trong bụi cỏ trốn. Tùng Nghi Thành bên ngoài, một nhóm người cưỡi ngựa nhanh chóng vượt qua. Vọt ra ba dặm sau, bọn hắn ngừng lại. Hình cảnh long bên cạnh nam tử trung niên, lấy ra một cái Truy Phong lông xám trồn, ở trong không khí hít hà, chi chi kêu to lấy, vung nắm lấy muốn lao ra. Công tử, ngay ở phía trước nam tử trung niên nói ra. Đuổi. Lần này không tin ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Hình cảnh long cười lạnh nói. Hắn lần này mang tới hai cái luyện tạng cảnh hảo thủ, tại khinh công bên trên đều có tạo nghệ không tầm thường. Trừ hai cái này luyện tạng cảnh hảo thủ, còn hướng Hình Bằng Hải muốn 10 tên tinh binh. Chuẩn bị như thế đầy đủ tình huống dưới, hắn không tin Lâm Chất Vũ một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh, còn có thể từ trong tay hắn lần nữa lao đầu. cộc 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 tiếng vó ngựa vang lên, dơ lên trận trận khói bụi. Yên lặng trong núi rừng, giã ngoại hoang sơn giã linh rất nhiều, chỉ cần không phải đại lộ bốn phía phụ cận, sẽ rất khó đụng tới đạo phỉ. Lâm Chiết Vũ miêu tại trong bụi cỏ gần nửa giờ, bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có chút giã thú ẩn hiện. Cộc 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 móng ngựa chạy thanh âm truyền đến, từ xa mà đến gần. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được nơi xa truyền đến con ngựa tiếng tê mình, còn có móng ngựa chạy lúc truyền đến cảm giác chấn động. Tới. Thần sắc hắn khẽ động, uy tức đại pháp toàn lực vận chuyển, khí tức trên thân nhiều lần giảm xuống, hạ thấp cơ hồ cảm giác không đến trình độ. Thân hình bật lên, nhảy đến trên cây, nhìn về phía nơi xa đánh tới chớp nhoáng đám người. Đám người kia, cầm đầu chính là Lâm Chiết Vũ gặp qua mấy lần ra hỏa, Hình Cảnh Long. Quả nhiên là ngươi. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ. Kiểm lại nhân số, người tới tổng cộng 20 người. Trong đó có 10 tên người mặc thành vệ quân khôi giáp, là Hình Cảnh Long tìm Hình Bằng Hải điều động binh sĩ. Còn lại, có 2 tên luyện tạng cảnh cao thủ, cùng 7 tên vô định giúp thành viên, cộng thêm một cái truy phong lông sáng trộn. Người tới thực lực không phải rất mạnh, có thể ứng phó. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, lặng lẽ biến mất thân hình, ngừng thở, đem tự thân khí huyết xuống đến thấp nhất. Hình Cảnh Long một nhóm người đi theo truy phong lông xám trồn một đường tiến lên, xông vào trong rừng rậm. Chi chi truy phong lông xám trồn chi chi kêu to, không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Đuổi theo. Triệu Thúc, Tiểu Tuyền hai người các ngươi nhìn kỹ chút, tiểu tử kia khinh công không sai, cũng đừng làm cho hắn chạy. Hình Cảnh Long thấp giọng nói ra. Vung tay lên, sau lưng đám người dùng diễn hai nơi vây kín trận hình nhanh chóng tiến lên. Hình công tử yên tâm, bất quá là một đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, cho dù là khinh công lại cao minh, cũng trốn không thoát hai ta bàn tay người tâm. Mặt có chút dài, nhìn chừng 50 niên kỷ lão giả nói ra. Hắn tên là Triệu Võ Đức, nhưng lại xưa nay không giảng võ đức. Ỷ vào khinh công đến, hắn từ trước tới giờ không cùng người chính diện giao thủ, am hiểu khinh công, am khí cùng hạ độc. Hình công tử, việc này lao Triệu một người tới là đủ rồi, làm gì cũng kêu lên ta đây. Tiêu Tuyên phảng phất dạo phố giống như, nhàn nhã đi theo Hình Cảnh Long bên cạnh. Hắn nhìn không đội không chậm, nhưng tốc độ lại một mực bảo trì cùng Hình Cảnh Long giống nhau, đi theo bên cạnh hắn âm thầm bảo hộ. Tiểu tử này rất trơn trượt, bị hắn trốn mấy lần. Lần này mang lên hai vị tiền bối, chính là vì phòng ngừa hắn lần nữa đào tẩu. Hình Cảnh Long nói ra. Triệu Võ Đức cùng Tiêu Tuyền đều là phụ thân hắn thủ hạ, đi theo đám bọn hắn Hình gia rất nhiều năm. Truy Phong Long xám trồn tốc độ cực nhanh, tại trong núi rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Nếu không phải nam tử trung niên thỉnh thoảng gọi vài tiếng, để nó dừng lại chờ một hồi, Hình Cảnh Long bọn hắn liền mất dấu. Công tử coi chừng, nơi này vị trí vắng vẻ, Lâm Chiết Vũ chạy nơi này đến có chút cổ quái, nói không chừng sẽ có mai phục. Hình Cảnh Long sau lưng lão binh nhắc nhở. Bọn hắn làm thành vệ quân, thường xuyên ra ngoài cùng đạo phỉ tham chiến, thực lực cùng kinh nghiệm đều cực kỳ ghê gớm. Yên tâm, nơi này chỉ có một người tung tích. Một cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, có thể lật ra bọn nước gì? Triệu Võ Đức nói ra, hắn một đôi mắt nheo lại, đánh giá sơn lâm hoàn cảnh. Từ mới vừa tiến vào sơn lâm bắt đầu, hắn vẫn tại quan sát. Làm hành tẩu giang hồ hơn 10 năm hắn, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, rất nhanh liền nhìn ra trên đường chỉ có một người hành tẩu vết tích. Người ở đây một ít dấu tích đến, cho dù đối phương lại thế nào che giấu, hay là sẽ lưu lại vết tích. Công tử, ngay ở phía trước. Truy Phong Long xám trồn trở lại nam tử trung niên trên thân, chi 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 chỉ về đằng trước bụi cây. Công tử chờ một chút, ta trước đi qua nhìn xem. Triệu Võ Đức nói ra. Hắn am hiểu sử dụng ám khí, hạ độc, đối với mấy cái này đồ vật cực kỳ thấu hiểu, muốn lên đi tìm hiểu thực hư, nhìn có hay không bẫy dập mai phục. Các binh sĩ kết trận, chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Tuyên hạ lệnh. Hắn nắm chặt trong tay bằng đao, quan sát bốn phía, trong lòng âm thầm cảnh giác. Mặc dù không cho rằng một tên đoán cốt cảnh võ giả có thể nhấc lên sóng gió gì, nhưng làm lão binh, biết rõ sư tử bồ thỏ, cần dốc hết toàn lực đạo lý. Triệu Võ Đức đi vào bụi cây, thần sắc cẩn thận. Am hiểu dùng độc hắn, biết rất nhiều loại độc tố, liền ngay cả khí huyết cảnh võ giả đều có thể hạ độc được. Hắn không có bởi vì đối phương là cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, liền có chỗ khinh thị. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cỏ dại, trên mặt đất là một kiện nhiễm trắng kém phấn khí tức quần áo. Chưa quần áo, bốn phía không có cái gì đồ vật không tầm thường. Hắn hít hà mùi, cũng không có độc tố, gây tê phấn mùi. Tung tích của đối phương ở chỗ này gây mất, không có mùi huyết tinh, không có chiến đấu vết tích, không thích hợp. Triệu Võ Đức trong lòng đỗng nhiên dâng lên cảnh giác, mấy lần trở về từ coi chết luyện thành siêu phàm trực giác nhắc nhở hắn nơi này có nguy hiểm. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hai chân cơ bắp cấp tốc hở ra, thân hình lui nhanh. Nhưng đã muộn. Bên cạnh thân cây sau, một bóng người đột nhiên thoát ra, kình phong gào thét, một cái đá ngang hướng hắn đánh tới. Không tốt. Triệu Võ Đức trong lòng giật mình, trong tay sớm đã chuẩn bị xong độc phấn hướng đối phương vung đi. Nhưng tốc độ của người đến quá nhanh, nhanh đến kinh người. Độc phấn còn chưa kịp bày ra, đối phương đá ngang liền quất vào trên đầu của hắn. Lực lượng kinh khủng đánh tới, Triệu Võ Đức đầu ông một tiếng, óc bị chấn thành một nhão, ánh mắt trở nên mơ hồ, máu mũi phun ra. Oeng. Triệu Võ Đức cả người bay rất ra ngoài, đâm vào trên cây, phát ra âm thanh ken két vang, thân thể nhiều chỗ xương cốt bẻ gãy. Lao Triệu, đáng chết, kết trận. Tiểu Tuyên quát lớn, vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn đều không thể kịp phản ứng. Thanh âm truyền ra sát na, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng 10 tên tinh binh, nhanh chóng tạo thành vi hình quân trận. Quân trận hình thành sát na, 10 tên tinh binh tinh khí thần hợp thành một thể, trên thân tuân ra một cỗ năng lượng đặc thủ, nương tụ tới Tiểu Tuyên trên thân. Cỗ năng lượng này tiến vào trong thân thể của hắn, thay thế khí huyết tác dụng, trở thành thân thể của hắn dự bị nguồn năng lượng. Tiểu Tuyên khí tức nhanh chóng dâng lên, rất nhanh liền đột phá khí huyết cảnh giới hạn, nhưng cũng liền khó khăn lắm đột phá khí huyết cảnh thôi. Lâm Chiết Vũ nhìn Tiểu Tuyền một chút, nên miệng cười một tiếng, hướng hấp hối Triệu Võ Đức vào tới. Phất một tiếng, màu trắng bạc đao mang hiện lên, Triệu Võ Đức đầu lâu từ trên cổ trượt xuống, máu tươi bắn tung tóe mà ra. Công tử đi mau, ta ngăn lại hắn. Gia hỏa này thực lực rất mạnh, khả năng đạt đến khí huyết cảnh. Tiểu Tuyên quát lớn. Trước mắt tên này che kín khuôn mặt nam tử, thực lực mạnh đến mức khủng bố, cho dù là tại quân trận gia chỉ bên dưới, hắn cũng không có nắm chắc đối phó. Chỉ chi lúc này, cái kia Truy Phong lông xám trồn từ trong bụi cỏ bò ra, tiến vào nam tử trung niên trong ngực. Truy Phong lông xám trồn chi chi đều, rồi ra móng vuốt hướng Lâm Chết Vũ cơ. Công tử, người này chính là Lâm Chết Vũ. Nam tử trung niên lên tiếng nói. Lâm Chết Vũ, cái này sao có thể? Hắn chỉ là đoán cốt cảnh, làm sao có thể giết chết Triệu Thúc? Hình cảnh Long chấn kinh đến, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Vừa mới sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến hắn còn không có kịp phản ứng sát na, Triệu Võ Đức liền chết. Bị trước mắt Lâm Chết Vũ nhất kích tất sát. Triệu Võ Đức thế nhưng là luyện tạng đỉnh phong thực lực a, khoảng cách đột phá khí huyết cảnh cũng liền kém một đường mà thôi. Cái này đều có thể phát hiện. Là trên thân còn lưu lại khí tức gì a? Lâm Chết Vũ ngoài ý muốn, nếu bị phát hiện, vậy liền không tiếp tục giấu đầu lộ đuôi. Đuổi tới 20 người, thực lực đều không mạnh, nhẹ nhõm liền có thể giải quyết. Mấy cái này nhìn thấy hắn gương mặt ra hỏa, hôm nay đều phải chết. Hình công tử, thật là đúng dịp a, tại cái này đều có thể nhìn thấy ngươi. Lâm Chết Vũ đi tới che kín mặt khăn che mặt, cười như không cười nhìn xem Hình Cảnh Long nói. Đao trong tay thân, phản xạ ra để cho người ta sợ hãi hàn mang. Thật là ngươi. Làm sao có thể, ngươi chỉ là đoán cốt cảnh mà thôi. Cho dù thiên tài đi nữa, có thể ngươi mới tu luyện bao lâu, làm sao có thể có thực lực như vậy. Hình Cảnh Long không dám tin nhìn về phía trước khuôn mặt quen thuộc. Công tử đi a. Khóe kỵ lên ngựa trở về, chỉ cần trở lại Tùng Nghi thành ngươi liền an toàn. Tiêu Tuyên cẩn thận đề phòng Lâm Chết Vũ, gặp Hình Cảnh Long cứ thế tại nguyên chỗ, quát lớn. Nhưng Hình Cảnh Long bất vi sở động, sững sờ nhìn xem Lâm Chết Vũ, có chút ma lăng. Khí huyết cảnh, gia hỏa này là khí huyết cảnh. Quân trận quả nhiên thần kỳ. Lâm Chết Vũ nhìn về phía Tiêu Tuyên, cảm thụ được trên người đối phương truyền ra khí huyết cảnh thực lực khí huyết, nhịn không được tán thán nói. Từ vừa mới, hắn vẫn tại chú ý Tiêu Tuyên cùng phía sau hắn 10 tên binh sĩ. Nếu là hắn nguyện ý, vừa mới tại Tiêu Tuyên kịp phản ứng trước, liền có thể đem nó giải quyết. Nhưng Lâm Chết Vũ không có. Hắn muốn nhìn một chút, quân trận uy lực đến cùng bao lớn. Hàn Mặc Sư Minh trước đó đã nói với hắn, cho hắn một chi trăm người tinh binh đội ngũ, hắn có thể nhẹ nhõm nghiền ép khí huyết cảnh võ giả, cho dù là luyện vị cảnh cường giả, hắn cũng dám tiến lên liều mạng một phen. Nhưng đây là đang có 100 tên tinh binh tình huống dưới, trước mắt chỉ có 10 tên tinh binh tạo thành quân trận, cũng liền có thể đối phó khí huyết cảnh trở xuống võ giả, đối mặt chân chính khí huyết cảnh cường giả, căn bản không đáng chú ý thì ra là thế. Lợi dụng quân trận, tướng sĩ binh tinh khí thần hợp thành một thể, tinh khí thần này cùng binh sĩ sát khí trên người kết hợp, ngưng tụ hình thành năng lượng đặc thù. Cố năng lượng này lấy quân trận làm mối quan hệ, quan chú nhập cầm đầu tướng lĩnh thể nội, thay thế khí huyết tác dụng, để tướng lĩnh biến tướng có được khí huyết cảnh thực lực. Khó lường, khó lường. Lâm Chết Vũ càng xem càng là ngạc nhiên. Bất quá hắn hay là không nhìn ra, quân trận đến cùng là thế nào tướng sĩ binh bọn họ tinh khí thần cùng sát khí cho hợp thành một thể, ngưng tụ thành năng lượng đặc thù. Chương 53, tự ý. Chương 53, tự ý. Không, không có khả năng. Ngươi không phải Lâm Chết Vũ, ngươi đến cùng là ai? Lâm Chết Vũ luyện võ chưa tới nửa năm, không có khả năng có được thực lực kinh khủng như thế. Ngươi là ai? Tại sao muốn giả trang Lâm Chết Vũ, dẫn ta đi ra? Hình Cảnh Long đại âm thanh quát hỏi. Hắn như cũng không thể tin được, trước mắt thực lực này mạnh đến mức khủng bố, đạt đến khí huyết cảnh cường giả, là hắn nhận biết cái kia Lâm Chết Vũ. Cái kia luyện võ chưa tới nửa năm Tuyết Thư tiên sinh. Điều đó không có khả năng. Cho dù là hình gia dòng chính, từ nhỏ đã dùng các loại bảo dược rèn luyện gân cốt, đánh xuống căn cơ. Sau khi lớn lên, còn có danh sư dạy bảo chỉ điểm, các loại tài nguyên cũng không đủ cầu, đều không nhất định có thể đột phá đến khí huyết cảnh. Đừng nhìn luyện tạng đỉnh phong và khí huyết cảnh chỉ là kém một đường, nhưng lại ngăn cản vô số võ giả. Muốn đột phá đến khí huyết cảnh, không chỉ cần có thân thể đạt tới cơ bắp sung mãn, tinh khí tràn ra ngoài, còn cần tinh thần ý chí đủ cường đại. Cường đại đến có thể cảm giác được huyết khí, đem huyết khí cùng tinh khí tại tinh thần hỗn hợp bên dưới, dung hợp ngưng tụ thành hình thái mới, khí huyết. Lâm Chết Vũ lần lượt đột phá thân thể cực hạn, tinh thần ý chí tại lần lượt đánh vỡ tự thân cực hạn trong quá trình, trở nên cứng cỏi cường đại. Sau đó ở vào nguyên lực loại kia trong trạng thái đặc thù, mới có thể nhẹ nhõm đột phá. Đối với người bình thường tới nói, muốn đột phá đến khí huyết cảnh, khó khăn mấy chục hơn trăm lần không chỉ. Công tử không cần xoắn xuýt cái này, đi mau. Gặp Hình Cảnh Long lâm vào ma lăng, đứng lặng tại nguyên chỗ không hề rời đi, Tiêu Tuyển tiếp tục quát lớn. Còn muốn chạy? Đã chậm. Lâm Chết Vũ cười lạnh. Một viên phi đao từ trong tay áo trượt ra, tay phải dùng sức hất lên, trên cánh tay khí huyết năng lượng ầm vang một phát. Phi đao nhu một tiếng, bằng tốc độ kinh người đâm về Hình Cảnh Long mi tâm. Ngươi dám? Tiêu Tuyển hét lớn. Trong thân thể năng lượng đặc thù bộc phát, huy động trường thương trong tay, đinh một tiếng đánh bay vụt mà đến phi đao. Trên phi đao lực lượng khổng lồ, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Lực đạo thật là mạnh. Con thất thần làm gì, đem công tử mang đi. Tiêu Tuyên hét lớn, để vô định giúp người đem Hình Cảnh Long lôi đi. Trên người hắn nổi gân xanh, vô hình năng lực đặc thù bao phủ toàn thân hắn, làn da trở nên có chút tím xanh. Tinh khí thần còn có sát khí ngưng tụ ra năng lượng đặc thù, là từ bên ngoài đến năng lượng, mượn nhờ quân trận mặc dù có thể cưỡng ép sử dụng, nhưng cũng sẽ mang đến cho hắn áp lực lớn. Hắn chỉ là dựa vào quân trận thu hoạch được khí huyết cảnh thực lực, loại phương thức đặc thù này không chống được bao lâu. 10 người tinh binh tạo thành quân trận thiếu hụt rất lớn, sẽ cho đem cả bạn đến cường đại gánh vác. Chỉ có 100 người trở lên quân trận mới tương đối hoàn thiện, có thể thật to giảm bớt loại gánh vác này. Mặc dù không biết làm sao làm được, nhưng đại khái giải nguyên lý. Các ngươi sứ mệnh hoàn thành, là thời điểm lên đường. Lâm Chích Vũ từ tốn nói, không tiếp tục cẩn giấu thực lực của mình. Quy tức đại pháp trói buộc giải khai, trong thân thể khí huyết nhanh chóng vận chuyển. Vừa mới hắn một mực tại dùng quy tức đại pháp ẩn tàng khí tức, đem khí huyết ba động xuống đến thấp nhất, bây giờ giải khai, khí tức trên thân nhanh chóng kéo lên. Thật mạnh, không phải mới vào khí huyết cảnh. Cảm nhận được trong thân thể đối phương truyền ra cường đại khí huyết chi lực, Tiểu Tuyền hoảng hốt. Trước mắt cái này nhìn 16-17 tuổi thanh niên, thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Mười mấy tuổi khí huyết cảnh võ giả, không thể tưởng tượng nổi. Đang trên đường tới, hắn nghe Hình Cảnh Long nói qua, muốn đối phó chính là cái đoán cốt cảnh võ giả, am hiểu thối công, tốc độ cực nhanh. Tiêu Tuyền hiểu rõ sau, thuần túy là đem chuyến này ra ngoài xem như du ngoạn giải sầu. Nhưng Ma Đức, cái này đặc nương là đoán cốt cảnh. Nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, hắn đều muốn bóp lấy Hình bản tử cổ, hào hào chất vấn một phen. Các hạ đến cùng là người phương nào, vì sao muốn đối phó Hình công tử? Tiêu Tuyền đè xuống hoảng sợ trong lòng, trầm giọng hỏi, thế nhưng là công tử nhà chúng ta có chỗ nào chỗ đắc tội? Các hạ nói ra, chúng ta có thể cho ngài làm ra xin lỗi cùng bồi thường. Với anh, Lâm Chết Vũ không có trả lời. Hắn biết rõ nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, giết người nhớ kỹ bổ đao đạo lý. Dưới chân bùn đất nổ tung, nồng đậm khí huyết chi lực quán chú tiến hai chân bên trong, Lâm Chết Vũ thân ảnh sát na biến mất. Tốc độ thật nhanh. Tiêu Tuyền thất kinh. Trong thân thể năng lượng đặc thù bộc phát, toàn thân nổi gân xanh. Theo nguồn năng lượng đặc thù này trong thân thể du đậu, trên da rẻ của hắn xuất hiện phức tạp hoa văn màu tím, trong ánh mắt xuất hiện một vòng quỷ dị tự ý mảnh. Tiêu Tuyền nắm trường thương đâm ra, vắt ngang tại Hình Cảnh Long trước người, ngăn trở Lâm Chết Vũ oanh kích mà đến đá ngang. Nhưng Lâm Chết Vũ lực đạo cường đại dường nào, nồng đậm khí huyết chi lực tại trên đùi nổ tung, lực đạo kinh khủng truyền ra, để ép trường thương đánh vào Hình Cảnh Long trên thân. Phanh! Ken két, Hình Cảnh Long kinh hãi mà nhìn trước mắt một màn, không kịp tránh đi, kêu thảm một tiếng, bị quất bay ra ngoài, liên tục đụng gãy hai cái cây làm sau, mới ngừng lại được. Hắn cái kia to mọng trên thân thể, lồng ngực lom xuống dưới, hai mắt nô ra, miệng phun máu tươi, cách cái chết không xa. Người muốn chết. Tiêu Tuyền gầm thét một tiếng, sát ý kinh khủng bắn ra mà ra. Hắn từ trong túi tiền vừa sờ, bột phấn màu đỏ, sen lẫn phi đao độc châm hướng Lâm Chết Vũ vung đi. Làm Triệu Võ Đức hảo hữu, hắn hướng Lao Triệu muốn không ít cường lực độc phấn độc tiêu, lúc này vừa bạn có đất dụng võ. Có độc. Lâm Chết Vũ lúc này ngừng thở, thân hình di chuyển nhanh chóng, tránh đi phi đao độc châm cùng độc phấn. Tại hắn tránh né độc phấn quanh người, vừa mới còn làm ra một bộ liều mạng trạng Tiêu Tuyền, vậy mà trực tiếp quay người mà chạy. Gia hỏa này, Lâm Chết Vũ có chút im lặng. Hắn còn tưởng rằng gia hỏa này là cái trung thành gia thần, bởi vì Hình Cảnh Long chết, dự định cùng hắn liều mạng. Không nghĩ tới là hắn suy nghĩ nhiều. Vận chuyển kim nhạc công, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng Tiểu Tuyền đuổi tới. Hiu 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 hiu, Lâm Chết Vũ trong tay xuất hiện mấy viên phi đao, lắc cổ tay, hướng bốn phía bắn tới. Mặc dù hắn làm ám khí thủ pháp rất thô ráp, nhưng lực lượng cường đại, phối hợp cảm giác bén nhạy, đối phó vẫn chưa tới luyện tạng cảnh vô định giúp thành viên hay là không có vấn đề. Phi đao vèo bắn ra, chuẩn xác trúng mục tiêu năm tên hốt hoảng mà chạy vô định giúp thành viên, cùng vừa mới truy tung khí tức của hắn truy phong lông sáng trồn, trực tiếp cắm vào sau gáy của bọn họ môi, một kích mất mạng. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Tùng Nghi Thành lúc nào nhiều hơn như thế một cái khí huyết cảnh cường giả? Tiêu Tuyền trong lòng hãi nhiên không gì sánh được. Cho dù là bằng vào quân trận, tăng lên tới khí huyết cảnh thực lực, nhưng ngoại lực chính là ngoại lực, đối mặt chân chính khí huyết cảnh võ giả, hắn không có phần thắng chút nào. Trừ phi tạo thành quân trận là trăm người tinh binh đại trận, chỉ cần binh sĩ đủ mạnh, hắn thậm chí dám cùng luyện thủy cảnh liều mạng. Nhưng không phải, bên cạnh hắn chỉ có 10 tên tinh binh, hơn nữa còn không tính là chân chính tinh nhuệ. Những tinh binh này cung cấp năng lượng đặc thù, chỉ có thể để hắn khó khăn lắm đột phá đến khí huyết cảnh cấp độ. Khi dễ luyện tạng cảnh đỉnh phong võ giả vẫn được, đối mặt chân chính khí huyết cảnh, căn bản không đáng chú ý. Hiu, vù vù, Tiểu Tuyền không ngừng hướng sau lưng bắn ra độc tiêu, độc phấn, thậm chí còn có độc trùng, quấy nhiễu Lâm Chết Vũ tốc độ. Quân trận thực lực mặc dù cường đại, nhưng tốc độ không nhanh. Nếu không phải dựa vào dùng độc thủ đoạn quấy nhiễu, hắn sớm đã bị Lâm Chết Vũ đuổi kịp. Nhưng hắn dù sao không phải Triệu Võ Đức, chuẩn bị độc phấn ám khí không nhiều, rất nhanh liền sử dụng hết. Đáng tiếc Triệu Võ Đức bị đánh lén chết, bằng không quân trận phối hợp Lao Triệu dùng độc thủ đoạn, cho dù không đối phó được kẻ trước mắt này, cũng có thể để bọn hắn bình yên đào thoát. Ta cùng các hạ không oán không kỷ, nếu Hình công tử đã chết, các hạ làm gì đuổi sát tại hạ không thả? Tiểu Tuyền nói ra. Nói chuyện đồng thời, tiện tay bung ra, độc phấn bẩy ra. Lâm Chết Vũ nhíu mày, lách qua bột phấn màu đỏ. Gia hỏa này dùng độc thủ đoạn nhiều không kể xiết, các loại độc tiêu, ám khí, độc phấn tầng tầng lớp lớp. Đối với độc, hắn nghiên cứu không nhiều. Vì phòng ngừa chúng độc, Lâm Chết Vũ không dám áp sát quá gần. Vậy ngươi làm gì chạy đâu, dừng lại chúng ta nói chuyện. Lâm Chết Vũ lên tiếng nói ra. A. Tiểu Tuyền nhẹ a một tiếng, lại làm màu đỏ độc phấn bẩy ra, đây là cuối cùng một thanh độc phấn. Bốn phía lá cây tại độc phấn bên dưới trực tiếp trở nên khô héo. Loại độc này không chỉ có hút vào mới có thể trúng độc, đụng phải sau cũng sẽ bị ăn mòn. Nếu không dám quá mức tới gần, Lâm Chết Vũ đưa tay hướng hầu bao sờ soạn, lấy ra mấy chục mai phi đao, bắn về phía tạo thành quân trận 10 tên binh sĩ. Hưu bù bù phi đao ném ra, hướng cái kia 10 tên tạo thành quân trận binh sĩ vào tới. Đinh đinh đinh, Tiểu Tuyền thân hình di chuyển nhanh chóng, có trường thương trong tay hóa thành thương ảnh, từng cái ngăn lại Lâm Chết Vũ phóng tới ám khí. Liên tục đón lấy 20 mấy mai phi đao, cánh tay của hắn có chút run lên, hổ khẩu nứt ra. Thật cường đại lực đạo. Tiêu Tuyền cánh tay run lên, liên tục mấy lần một phát, trong thân thể năng lượng đặc thù bắt đầu yếu bớt, trong lòng của hắn có loại dự cảm không tốt. Tiêu Tuyền nhìn về phía các binh sĩ trạng thái rất không thích hợp, bọn hắn sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt, hai mắt ánh mắt bắt đầu có chút tăng dã, sắp không chống đỡ nổi nữa. Quân trận hao tổn là các binh sĩ tinh khí thần, nếu là thời gian sử dụng quá dài, sẽ tiêu hao tính mạng của bọn hắn, dẫn đến tinh khí thần suy kiệt mà chết. Gia hỏa này trèo chống không được bao lâu. Lâm Chết Vũ nhìn thấy binh sĩ sắc mặt trở nên kém, thầm nghĩ trong lòng. Tại trong cảm nhận của hắn, 10 tên binh sĩ kia sinh mệnh khí tức nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền sẽ bởi vì tiêu hao sinh mệnh mà suy kiệt mà chết. Tiếp tục trốn a, làm sao không chạy? Lâm Chết Vũ nhìn về phía dừng lại tiểu tuyển, cười lạnh nói. Hắn không có mạo muội tiến lên, lo lắng đối phương đột ngột tung ra độc phân đến. Hừ. Tiêu Tuyền sắc mặt không gì sánh được khó coi, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Nếu trốn không thoát, vậy liền tử chiến. Cho dù là chết, cũng không để cho đối phương tốt hơn, muốn từ trên người đối phương cắn xuống một miếng thì đến. Tiêu Tuyền trong lòng quyết tâm, khí tức trên thân nhanh chóng tăng lên. Tinh khí thần nhanh chóng từ binh sĩ trên thân rút ra, 10 tên binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều phát ra tiếng kêu thảm, miệng sùi bọt mép, vô lực ngã trên mặt đất. Tinh khí thần của bọn hắn toàn bộ bị rút lấy, tiến vào Tiêu Tuyền trong thân thể. Thật quỷ dị thủ đoạn, quân trận này có chút tà dị. Lâm Chết Vũ nhìn xem khí tức nhanh chóng kéo lên Tiêu Tuyền, ánh mắt ngưng lại. Không phải là bởi vì đối phương mạnh mẽ hơn hắn, mà là thủ đoạn quá mức quỷ dị, giống như tà đạo bình thường. Từng người binh sĩ té ngã trên đất, hơi thở mong manh, cách cái chết không xa. Mà Tiêu Tuyền khí tức trên thân thì đạt đến đỉnh phong, trên da xuất hiện hoa văn màu tím trải rộng toàn thân, trong mắt tử ý rạng rỡ. Sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được dữ tợn. Hút giống binh sĩ tinh khí thần, không có quân trận làm mối quan hệ, không có binh sĩ giúp hắn chia sẻ áp lực, hắn duy nhất một lần tiếp nhận 10 tên binh sĩ quanh năm chém giết rèn luyện ra sát khí. Cường đại sát khí ảnh hưởng tới tinh thần của hắn, để cả người hắn trở nên có chút điên cuồng. Nhìn xem mắt lộ điên cuồng, toàn thân nổi gân xanh, cơ bắp bành trướng, làn da tím xanh, che kín màu tím làn vân lạc tiểu tuyển, Lâm Chết Vũ nhớ tới lúc trước lương sư phó nói qua một câu. Thế gian này, có đôi khi, người cũng không thể so với yêu ma tới lương thiện mấy phần. Mặc dù không có chân chính được chứng kiến yêu ma, nhưng Lâm Chết Vũ cảm giác, kẻ trước mắt này, cực kỳ giống yêu ma. Đi chết đi. Lao tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Giết. Tiêu Tuyền cười gần nói ra, sát ý cường đại che mất lý trí của hắn, để hắn trở nên không gì sánh được điên cuồng. Hai tay của hắn nắm trường thương, hướng Lâm Chết Vũ mi tâm đâm tới, tốc độ cực nhanh, hưu một tiếng liền tới đến Lâm Chết Vũ trước mặt. Sát ý kinh khủng thuận trường thương, hướng hắn chút xuống mà đến. Cỗ sát khí này ngưng tụ 10 tên lão binh cùng tiểu tuyển tự thân sát khí, vô cùng cường đại, cho người ta áp bách cực mạnh cảm giác. Đinh. Thân đao ngăn trở trường thương, phát ra thanh thúy đinh âm thanh. Lâm Chết Vũ trên thân tuân ra bá đạo quyền thế, chống cự cỗ sát khí này. Tại sát ý cùng quyền thế trong đụng chạm, Lâm Chết Vũ vậy mà chiếm cứ thượng phòng, cái này khiến hắn đối quyền thế càng coi trọng mấy phần. Nắm đao cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao thuận trường thương hướng tiểu tuyển tay cầm súng bổ tới. Ông. Tiêu Tuyền nắm chặt trường thương, trên tay kình lực bộc phát, trường thương rung động, đem dán sát vào thân thương lưỡi đao chừng hai. Nhưng Lâm Chết Vũ sao có thể để hắn toàn nguyện? Tay phải phát lực, trong tay bảo đao vung ra, hưu một tiếng đâm về Tiêu Tuyền ngực. Cùng lúc đó, hai tay của hắn nhanh chóng nắm chặt thân thương, phần eo lực lượng bộc phát, sử xuất hồi toàn cước, hướng Tiêu Tuyền đầu đá vào. Lâm Chết Vũ am hiểu nhất, uy lực công kích mạnh nhất, hay là thối công? Chân lực lượng bộc phát, uy lực cực kỳ kinh người. Tiêu Tuyền mặc dù lâm vào điên cuồng, nhưng bản năng chiến đấu cực mạnh. Hắn tránh đi sắc bén lưỡi đao, trực tiếp vứt bỏ trường thương trong tay, muốn quay người mà chạy. Nhưng Lâm Chết Vũ sao có thể để hắn toàn nguyện? Kim nhạn công sử xuất, trong vòng mấy cái hít thở liền đuổi theo. Bành bành bành, liên tục vài tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, Tiêu Tuyền cả người bị đá bay ra ngoài, đục gãy rễ cây đại thụ thân cây, miệng phun máu tươi. Đừng, đừng giết ta, mặc kệ ngươi muốn. Ngươi muốn cái gì? Cái gì? Ta đều trong thân thể năng lượng tiêu hao đại bộ phận sau. Tiêu Tuyền khôi phục một chút lý trí, thiếu khi vô lực nói ra. Lâm Chết Vũ lạnh như băng nhìn xem hắn, không có tới gần, nhặt lên trên đất bảo đao, hướng Tiêu Tuyền ném ra ngoài. Phúc. Thân đao chui vào Tiêu Tuyền ngực, xuyên qua trái tim, để hắn triệt để không một tiếng động. Tiêu Tuyền nắm chặt tay phải vô lực mở ra, lộ ra bên trong bột màu trắng. Trước khi chết, hắn cũng còn nghĩ đến muốn âm Lâm Chết Vũ một chút. Lại là độc, may mắn trước đó trước đánh lén giết chết một cái, bằng không thật là có khả năng để bọn hắn bên trong một cái chạy mất. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Hắn đối với độc không hiểu nhiều, đối mặt độc đạo cao thủ, cần treo lên 12 phần tinh thần. Mặc dù thực lực đạt đến khí huyết cảnh, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường kháng đến lâu một chút. Đối mặt dược lực đột nhiên độc, hắn cũng sẽ trúng chiêu. Sau khi trở về, tìm người hệ thống học tập dưới có quan độc tri thức, cho dù không dựa vào độc đối địch, cũng muốn biết ứng phó thủ đoạn. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, lần này chiến đấu, để hắn phát hiện chính mình không ít thiếu hụt. Vừa mới hắn đổi đi mặc trên người quần áo, dùng khăn che mặt bàng, nhưng vẫn là bị một cái tiểu động vật khám phá. Đây là động vật gì? Lâm Chết Vũ cầm lên bị phi đao xuyên thủng, hấp hối truy phong lông sáng trộn, cái này động vật hắn không biết. Từ vừa mới mấy người hành động đến xem, bọn hắn chính là dựa vào cái này động vật truy tung chính mình. Tiện tay đem không có khí tức tiểu động vật vứt bỏ, đi hướng ngã xuống đất binh sĩ. Nên đưa các ngươi lên đường. Lâm Chết Vũ nhìn về phía 10 tên binh sĩ. Các binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt lõm, hai mắt vô thần, hơi thở mong manh, nhưng còn có lưu một tia khí tức, không có triệt để chết đi. Đây là quân trận sử dụng tới độ tạo thành hậu quả. Tinh khí thần bị nghiêm trọng rút ra, vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, cho dù là không giết bọn hắn, cũng không cứu lại được tới. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, không khỏi khẽ lắc đầu. Quân trận cũng không phải không gì làm cũng được, sử dụng tới độ sẽ tạo thành tinh khí thần suy kiệt mà chết. Lâm Chết Vũ từ dưới đất nhặt lên binh sĩ đao, từng cái kết liêu hắn bọn họ, để bọn hắn không còn thống khổ như vậy đau khổ. 1 2 3, tổng cộng 19 người. A, còn có một cái đâu. Lâm Chết Vũ kiểm kê nhân số. Hắn vừa mới che giấu lúc, chuyên môn kiểm lại một lần tới bao nhiêu người, phòng ngừa có cá lọt lưới. A, tại cái này a, lại còn không chết. Lâm Chết Vũ bốn chỗ tìm tòi, tại một bụi cỏ bên trong, thấy được hấp hối hán tử. Hán tử chỗ hốt cắm chi phi đao từ lỗ thai hậu phương 4 cm tả hữu vị trí đâm vào, máu tươi chảy ròng. Bị thương như vậy, hán tử vậy mà không có tử vong, hơn nữa còn có thể leo đến trong bụi cỏ trốn. Nhiều. Mẹ, ta chết có 80 tuổi. Phúc đại hán mở to hai mắt nhìn xem chỗ ngực đau, không một tiếng động. Chương 54, Sơn Lâm một xa xa xa. Gió nhẹ quét, mùi huyết tinh khuyết tán ra đến. Rất nhiều chuyện, quen thuộc sau, cũng liền tập mãi thành thói quen. Lâm Chết Vũ trước đó sau khi giết người, sẽ còn nhịn không được thân thể run rẩy, tối về làm cả đêm ác mộng. Nhưng bây giờ một hơi xử lý sạch 20 người, hắn cũng bèn bèn chỉ là khẽ thở dài một cái khẩu khí, cảm thán một câu nhân mạng như cỏ rác. Nội tâm không có quá lớn ba động. Quay người nhìn về phía hình cảnh long, gia hỏa này thân thể cường tráng, vừa mới công kích lại bị tiểu tuyển tan mất một chút lực đạo, tiếp nhận hắn một kích toàn lực, còn không có hoàn toàn chết đi. Còn có thể nói chuyện không? Lâm Chết Vũ đi đến hình cảnh long bên cạnh, ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi. Ngươi đến cùng là ai? Không thể. Có thể là hình cảnh long ánh mắt có chút ngốc trệ, nói chuyện đứt quãng, một miệng không rõ, khoảng cách tử vong cũng đã không xa. Hắn không nghĩ rõ ràng vì sao lại sẽ thành dạng này. Rõ ràng chỉ là bắt một cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, lại làm như thế chuẩn bị đầy đủ, cái này đều có thể bại. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới chính là, cái này hắn không để vào mắt, có chút thiên phú gia hỏa, lát mình biến hóa vậy mà đã thành khí máu cảnh võ giả. Phúc, thân đao đâm vào hình cảnh long ngực, xoắn nát trái tim, ánh mắt dần dần đã mất đi hào quang. Hình cảnh long không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nghe không rõ lời nói, Lâm Chết Vũ không có tiếp tục hỏi thăm, trực tiếp một đao kết liễu hắn. Nguyên bản còn muốn hỏi vì cái gì nhìn mình chằm chằm không thả, nhưng hình cảnh long trạng thái này, rất hiển nhiên là hỏi không ra tới. Hình ra thế lớn, hình cảnh long lại là vì truy sát ta, mới chết tại ngoài thành, việc này cho dù không phải ta giết, bọn hắn cũng khẳng định sẽ tìm tới trên người của ta. Nhưng cái này lại như thế nào, chỉ cần không có chứng cứ, ở trong thành, có từ bang chủ cùng thành chủ tại, bọn hắn không dám làm loạn. Ở ngoài thành, a, liền sợ bọn hắn không đến. Lâm Chết Vũ suy tư bên dưới, tiến lòng. Chỉ cần hình gia phái tới đuổi giết hắn, không phải khí huyết cảnh trở lên võ giả, hắn liền không sợ hãi. Cá biệt thế gia bên trong, có lẽ có luyện tủy cảnh lão bất tử tồn tại, nhưng khí huyết cảnh võ giả, tại Tùng Nghi Thành cũng coi là đỉnh cấp cao thủ. Hắn hiện ra ở bên ngoài, chỉ là cái đoán cốt cảnh tiểu nhân vật, hình gia tổng sẽ không phái xuất khí máu cảnh võ giả tới giết hắn sừng nhỏ này sắp đi. Ngồi xổm người xuống, cẩn thận tại mỗi người trên thân lục lọi một lần, không có sở đến bao nhiêu đồ tốt. Trừ trong tay bọn họ binh khí, còn có Triệu Võ Đức đeo trên người rất nhiều thuốc bột, độc tiêu ám khí bên ngoài. Không có cái gì thứ đáng giá. Trên người mọi người ngân lượng cộng lại không đủ một lượng bạc, đều là ra ngoài làm việc, không có ai sẽ tùy thân mang theo quá nhiều ngân lượng đi ra ngoài. Những vật này đều có độc. Lâm Chết Vũ nhìn xem từ Triệu Võ Đức trên thân lấy ra 10 cái bình nhỏ, còn hữu dụng bao vải lên phi tiêu, mấy cái bằng da bao vải lên đỏ, trắng một phấn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đồ vật mặt khác chứa vào, sau đó tìm chỗ ẩn nấp, phòng ngừa xối đến mưa địa phương, đào cái độc bố, đem nó chôn vào. Những thuốc bột này, độc tiêu, hắn cũng không nhận ra, tùy ý sử dụng có khả năng làm bị thương chính mình. Lâm Chết Vũ không có ý định mang vào trong thành, hắn lo lắng bên trong có đặc thù nào đó bất phấn, có thể dùng tới truy tung. Cuối cùng, hắn chỉ lấy đi 800 đồng tiền tiền tệ, mặt khác đều bỏ vào đào xong lần nấp động trong hố. Tại trên địa đồ làm cái tiêu ký, ngày sau có cần, lại tới lấy. Tìm đầu dòng suối trải đầu rửa mặt một lần, bộ quần áo này cũng muốn đổi đi. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, trên thân khả năng còn mang theo có trắng kém phấn mùi, trước thanh tẩy một lần, đem mùi bỏ đi lại nói. Trước đó hắn đem mang theo trắng kém phấn áo khoác thoát, vẫn có thể bị cái kia truy phong lông xám trộn phân biệt ra được trên người có trắng kém phấn khí tức. May mắn hắn lần này đi ra ngoài, mang nhiều một bộ thay đi giặt quần áo. Vốn là phòng ngừa ở bên ngoài chiến đấu, bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo, không có thay đi giặt, hiện tại vừa vặn dùng tới. Trước khi đi, kiểm tra một lần thi thể, xác nhận không có bại lộ thân phận địa phương sau, đem bọn hắn kéo vào trong bụi cỏ, vứt bỏ ở trong vùng hoang dã. Từ bộ phát chiến đấu đến hắn rời đi, tổng cộng bỏ ra không đến 10 phút đồng hồ thời gian. Nơi này vị trí vắng vẻ, không có những người khác tới. Theo trong không khí mùi huyết tinh tràn ngập ra, rất nhanh nơi này thi thể liền sẽ bị dã thú phát hiện, gặm nuốt không còn. Lấy ra địa đồ, gian nan phân biệt phía dưới vị. Địa đồ là thông qua phi hồng giúp con đường mua sắm, là Tùng Nghi Thành bên trong có thể mua được cặn kẽ nhất bản đồ. Nhưng dù vậy, trên địa đồ vẫn như cũ có rất nhiều địa phương đều bé đến có chút mơ hồ, chỉ có quan đạo cùng một chút đại lộ tương đối rõ ràng. Cách đó không xa có đầu dòng suối nhỏ, trải đầu rửa mặt bên dưới, đổi thân quần áo lại tiến về Sư Tử Cốc. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, Sư Tử Cốc là tiến về Trung Nguyên con đường phải đi qua, là xung quanh đây giao thông yếu đạo. Nếu là muốn lách qua Sư Tử Cốc, cần quấn cự ly rất dài, lại đều là đường hẹp quanh co, núi non trùng điệp, tiên trướng khắp nơi trên đất, nguy cơ trùng trùng. Bởi vậy, Sư Tử Cốc phụ cận đầu kia con đạo là thương đội đi tới đi lui Trung Nguyên con đường phải đi qua. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều đạo phỉ đều tụ tập tại Sư Tử Cốc bên trong nguyên nhân. Lâm Chết Vũ hành tẩu ở trong rừng, trên đường cỏ dại trường người cao. Trên núi đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu, quanh năm không có người đi, con đường đều bị bụi cỏ cây cối chiếm lấy rồi, không dễ đi. Ô, tất sốt soạn. Đi ở trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe được dã thú tiếng gầm, còn có cỡ lớn hung thú ghé qua lâm tử phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Trong rừng sâu núi thẳm, cho dù là võ giả cũng không dám tùy ý loạn đi dạo. những cái kia có rất ít người loại đặt chân trong rừng sâu núi thẳm, sinh tồn lấy thực lực dị thú mạnh mẽ, có thậm chí có thể nhẹ nhõm chụp chết khí huyết cảnh võ giả. Những cái kia vào núi săn thú thợ săn, đi đều là đời đời kiếp kiếp thăm dò qua sơn lâm, không có sinh tồn quá cường đại hung thú địa phương. Lâm Chiết Vũ coi chừng ở trong rừng ghé qua, trên đường đụng phải không ít đại xà, dã thú, các loại có sắc thái tiên diễm tiểu côn trùng. Dọc theo trên địa đồ lộ tuyến, đi về phía trước ước nửa canh giờ, rốt cục thấy được dòng suối nhỏ. Nước suối trong suốt cảm giác, một chút có thể nhìn thấy du động con cá cùng dưới đáy cây rong. Mặc dù là mùa đông, nhưng Tùng Nghi thành chỗ phương nam, mùa đông không kết băng, trong suối còn có thể nhìn thấy không ít tôm cá đang du động. Nước suối rất sạch sẽ, Lâm Chiết Vũ nâng lên nước suối, thanh tẩy đem khuôn mặt, gặp bốn bề băng lặng, bỏ đi quần áo, nhảy vào đi cẩn thận thanh tẩy một phen. Rầm rầm, nước suối băng lanh thấu xương, trên người hắn dâng lên trận trận sương mù. Trong thân thể khí huyết vận chuyển, toàn thân nóng hổi, này một ít rét lạnh tính không được cái gì. Bộ dạng này, trên thân hẳn không có khí tức lưu lại đi. Thanh tẩy hoàn tất, Lâm Chiết Vũ thay đổi một thân kình trang. Hắn phân biệt xuống sư tử cốc phương hướng, tiếp tục đi đường. Vượt qua một ngọn núi, trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy cá biệt người hái thuốc cùng tợ săn. Từng cái đều cực kỳ cẩn thận, nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, xa xa nhìn một cái, liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại lúc này, dám vào núi hái thuốc hoặc là đi săn, phần lớn đều là kinh nghiệm phong phú, thực lực cường đại lao sư phó. Cũng có bộ phận bị sinh hoạt bức bách, không thể không lên núi bắt một đầu sinh lộ. Tiến vào sơn lâm sau, phân biệt phương hướng khó hơn chút, rất dễ dàng liền đi nhầm phương hướng. Lâm Chiết Vũ trùng hợp đụng phải mấy cái tợ săn, xa xa lớn tiếng hỏi thăm một chút, mới một lần nữa phân rõ phương hướng, đi ra. Thời đại này, không có vệ tinh hướng dẫn, tìm người qua đường hỏi đường, thường thường so nhìn địa đồ đến hay lắm làm. Địa đồ vẽ ra đến sau, đổi mới tần suất rất thấp, trừ lớn quan đạo, những cái kia đường nhỏ, đường hẹp quanh có qua một thời gian ngắn liền sẽ bị cỏ cây ngăn chặn. Trừ quan đạo bên ngoài, trên địa đồ đường nhỏ tiêu ký đều có chút thật không minh bạch, có thời gian lâu dài bị cỏ cây ngăn chặn. Có thì là bị mọi người nhiều đi ra mấy đầu đường tới, có chút mà loạn. Đi quan đạo lời nói, sẽ tạm biệt rất nhiều. Quan đạo có thương đội quanh năm sử dụng, duy trì rất tốt, ngược lại là vô cùng tốt đi. Nhưng nếu thật lên chiến loạn, quan đạo là nguy hiểm nhất, loạn quân đạo phỉ phần lớn đều tụ tập tại quan đạo phụ cận. Mà lại quan đạo để cho tiện đại đội ngũ thông hành, tu kiến đến con quân vấn, cần dùng nhiều gấp 2-3 lần thời gian mới có thể đến đạt. Lâm Chiết Vũ chuyến này chủ yếu là quen thuộc ngoại thành hoàn cảnh, tham dò rõ ràng phụ cận địa hình, con đường là về sau làm chuẩn bị. Bởi vậy đặc biệt chọn đường nhỏ, làm quen một chút trong núi rừng địa hình hoàn cảnh. Vượt qua núi, đi vào một ngọn núi khác dưới chân, hắn lại không biết tuyển con đường nào, hướng con đường nào đi đâu. Lâm Chiết Vũ nhìn trước mắt ba đầu tiểu đạo, so sánh không góp sức địa đồ, nghiên cứu phương hướng. Trên địa đồ đường đã nhìn không thấy, cái này ba đầu tiểu đạo đều là gần nhất mọi người dẫm đạp đi ra. Liên đầu này đi. Lâm Chiết Vũ 2-3 lần leo lên phụ cận một cây đại thụ ngọn cây, phân biệt phương hướng, tuyển ở giữa con đường. Nếu là đi không thông nói, chính mình đi ra một con đường đến chính là. Tựa như kiếp trước một người vĩ nhân nói tới, trên đời vốn không có đường, đi nhiều người, liền trở thành đường. Đi về phía trước chừng 500m, Lâm Chiết Vũ phát hiện con đường là hướng trên núi đi. Thế là chỉ có thể leo lên cây sao, một lần nữa phân biệt phương hướng, chính mình chuyến ra một con đường đến. Phân biệt phía dưới vị, xác nhận không sai sau, Lâm Chiết Vũ lại đi về phía trước mấy trăm mét, phía trước chuyển đến tiếng thú gào. Bành 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 ô giống. To lớn tiếng va chạm, xen lẫn tiếng thú gào, từ trong rừng truyền ra, cả kinh bốn phía chim tức chạy từ phía. Thanh âm hùng hồn hữu lực, thực lực tựa hồ không sai, đây là hùng thú gì? Lâm Chiết Vũ lòng sinh hiếu kỳ, dưới chân khẽ động, hướng phương hướng âm thanh truyền tới bọn tới. Càng là tiếp cận, động tĩnh càng lớn. Đi về phía trước có 200-300 mét, hắn rốt cục gặp được trong chiến đấu hung thú. Chiến đấu là một cái có được 2m5 tả hữu thân cao, thân hình như cự hùng giống như to con hung thú. Đầu cực đại, miệng hướng ra phía ngoài lồi ra, mọc ra hai viên sắc bén răng nanh. Một phương khác là cái trung niên nam tử. Nam tử khoảng 40 tuổi, dáng người cường tráng. Nửa người trên mặc da thú, bắp thịt cả người nâng lên, khí tức cường thịnh, thực lực tại luyện tạng trung kỳ tả hữu. Trên tay nắm lấy một thanh khảm đao, lưỡi đao dị thường sắc bén. Đao chính là Bách binh chi vương, đao pháp chủ yếu coi trọng bổ, chặt, cản, đâm, bôi, chiêu thức ngắn gọn dễ học, vào tay dễ dàng, Lâm Chiết Vũ thấy qua võ giả bên trong dùng đao nhiều nhất. Bành! Như cự hùng hung thú cơ to lớn móng vuốt chụp về phía nam tử, kình phong gào thét, lực lượng mười phần khủng bố. Lâm Chiết Vũ đoan chừng, chí ít cũng có luyện tạng cảnh định phong lực đạo. Nam tử không dám đón đỡ, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đao trong tay xéo xuống bổ lên chặt, tránh đi mảnh thú thô to cánh tay, bổ về phía bộ ngực của nó. Lưỡi đao tự như cự hùng hung thú trên lồng ngực xẹt qua, vạch ra một đầu thiện thiện vết thương, máu tươi chảy ra, gặp được da lông, ngưng kết thành một đoàn, ngăn chặn vết thương. Ngao giống. Hung thú phát ra rít lên một tiếng, lui lại đông nhiên đạp một cái, mở ra miệng to như chậu máu, hướng nam tử đầu tắt tới. Nam tử phần eo vặn một cái, cổ tay một phen, đao hưu bổ về phía hung thú lông xù gương mặt. Ông. Hung thú cự trào chụp về phía thân đao, lực lượng khổng lồ đem thân đao đập rung động, phát ra ông âm thanh động đất vang. Nam tử không tránh kịp, bị hung thú đụng cái đầy cõi lòng, cả người bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Hắn lăn khỏi chỗ, nhặt lên trên đất cung nỏ, dự cung xạ mũi tên, bắn về phía hung thú con mắt. Mũi tên hưu một tiếng hướng hung thú con mắt vào tới, hung thú lại đống nhiên rẽ ngoặt, lên núi rừng chỗ sâu chạy tới. Phúc. Mũi tên bắn trúng hung thú phía sau lưng, phá vỡ da lông phòng ngự, thiện thiện đâm vào trong thân thể của nó. Nhưng đâm không sâu, theo hung thú chạy, mũi tên rơi xuống đất. Phòng ngự thật mạnh. Lâm Chiết Vũ trốn ở trong tối quan sát, nhịn không được tán thán nói. Vừa mới nam tử một kích kia, bạo phát ra toàn thân lực đạo, nhưng bổ vào cái kia manh thu trên thân, lại bẹn bẹn mở ra da lông, vạch ra một đạo thiện thiện vết thương thôi. Nam tử nhìn về phía chạy trốn manh thú, không có tiếp tục truy kích, mà là tựa ở bên cạnh trên cành cây, miệng lớn thở hào hẹn. Hắn thể lực tiêu hao rất lớn. Manh thú kia thực lực cực mạnh, da dày thịt béo, căn bản không đánh nổi. Nếu không phải đối phương trúng bẫy cả thú, chảy rất nhiều máu tươi, thể lực tiêu hao hơn phân nửa, hắn bắt gặp cũng chỉ có thể đào tẩu. Đáng tiếc, hay là để nó trốn thoát. Nam tử tiếc rẻ lắc đầu. Hắn đuổi cái kia manh thú một đường, vẫn không thể nào đem nó chém giết. Khôi phục chút thể lực sau, hắn đối với Lâm Tử là lớn, bằng hữu nếu đã tới, làm gì núp trong bóng tối lén lén lút lút, hiện thân đi. A. Lâm Chết Vũ trong lòng có chút kinh dị. Bị phát hiện, hắn toàn lực vận chuyển quy tức đại pháp, thân thể như là cây khô, không có tản mát ra mảy may khí tức. Vừa mới cũng một mực núp trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động tới gần, không có phát ra động tĩnh. Nhưng vẫn là bị nam tử trước mắt phát hiện, nhạy cảm như thế cảm giác, thật là kinh người. Hắn sợ không phải đang lừa ta đi. Lâm Chết Vũ nói thầm, không có hiện thân. Tại chém giết hình cảnh long một đoàn người sau, hắn cũng đối với trống trải rừng cây nói qua lời tương tự, chính là muốn lừa dối nhìn có người hay không từ một nơi bí mật gần đó trốn tránh. Bằng hữu đừng lẩn trốn nữa, ta đều phát hiện ngươi. Nam tử nhìn về phía Lâm Chết Vũ tránh né bụi cỏ phương hướng, vừa cười vừa nói. Tay phải của hắn nắm thật chặt trong tay khảm đao, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vừa mới nam tử không có tiếp tục truy kích, còn có một nguyên nhân, đó chính là phát hiện âm thầm có người ẩn núp lấy. Thật đúng là phát hiện. Lâm Chết Vũ ngạc nhiên không thôi. Nếu bị phát hiện, cũng liền không cần thiết tiếp tục ẩn núp. Trước mắt nam tử này thực lực so với hắn yếu, mà lại thông qua vừa mới chiến đấu đó có thể thấy được, nam tử không phải am hiểu dùng độc cao thủ, đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Trùng hợp từ nơi này đi ngang qua, nghe được có tiếng đánh nhau, hiếu kỳ tới nhìn một cái, không có ác ý. Lâm Chết Vũ từ trong bụi cỏ đi ra, khẽ cười nói: "A." Nam tử nhìn xem Lâm Chết Vũ, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn. Người này quá trẻ tuổi, đoán chừng chỉ có 16-17 tuổi tả hữu. Gia hỏa này không đơn giản. Nam tử thầm nghĩ, không có bởi vì Lâm Chết Vũ nhìn tuổi trẻ mà có chỗ khinh thị. Hắn ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Hiện nay đạo phỉ hoành hành, còn dám một mình lên núi sông sáo, liền không có một cái là dễ đối phó. Thì ra là thế. Nếu bằng hữu chỉ là đi ngang qua, con manh thú kia cũng đã đào tẩu, không biết bằng hữu phải chẳng có thể rời đi, nam tử nói ra. Đang có ý này, chỉ là tại hạ đối với mảnh rừng núi này chưa quen thuộc, muốn hướng huynh đài hỏi thăm đường, không biết có thể hay không cáo chi bên dưới thông hướng sư tử cốc, đi như thế nào dễ dàng hơn chút. Lâm Chết Vũ hỏi. Sư tử cốc? Sư tử cốc phụ cận đạo phỉ khắp nơi trên đất, cũng không phải tốt chỗ đi. Bất quá bằng hữu nếu dự định tiến về, chắc hẳn thực lực phi phàm, không sợ những đạo phỉ kia. Các hạ như muốn tiến về sư tử cốc, hướng phương hướng này tiến lên chừng một dặm, sẽ thấy một cái lối nhỏ, thuận đường nhỏ tiến lên đến cuối cùng, có ba cái cửa phân nhánh, đi bên trái nhất con đường kia nam tử phóng xuất ra thiện ý, nói rất là kỹ càng, còn cần đao trên mặt đất vẽ lên cái sơ đồ phát thảo. Đa tạ huynh đài, nếu không phải ngươi, lần này sợ là phải tốn nhiều chút thời gian. Lâm Chết Vũ chắp tay nói tạ ơn. Khách khí. Nam tử từ tốn nói, vẫn không có buông lòng cảnh giác. Tay của hắn nắm thật chặt gấp khảm đao, như thấy tình huống không đối, liền sẽ chém vào mà ra, không có chút nào do dự. Lâm Chết Vũ cũng không thèm để ý, móc ra địa đồ ở phía trên tiêu ký. Nam tử gặp Lâm Chết Vũ móc ra địa đồ làm tiêu ký, sắc mặt hiền lành, nhìn không giống như là ác nhân, cũng không giống sân phỉ, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa cùng hung thú bật lộn, hao phí đại lượng thể lực, không muốn cùng người tuổi trẻ trước mắt phát sinh xung đột. Chương 55, Sơn Lâm 2. Chương 55, Sơn Lâm 2. Đà tạ huynh đài. Gặp nhau chính là duyên, tại hạ Lâm Chết Vũ, không biết tên họ đại danh. Ngày sau huynh đài như tiến về Tùng Nghi Thành, tại hạ sẽ làm xin mời huynh đài uống một chén. Lâm Chết Vũ làm tốt tiêu ký, thu hồi địa đồ, vừa cười vừa nói. Nam tử thực lực không tệ, nhìn tựa hồ là quanh năm hành tẩu sơn lâm thợ săn, đối với mảnh khu vực này khẳng định rất tin tưởng. Cùng loại người này kết giao bằng hữu, về sau nói không chừng có cần dùng đến địa phương. Cao tính đại danh không dám nhận, tại hạ Mã Vượng Thành, nam tử nói ra. Mã huynh thế nhưng là đến từ Mã Gia Trang. Lâm Chết Vũ hỏi. Chính là. Mã Vượng Thành gật gật đầu. Bọn hắn Mã Gia Trang ở ngoài thành cực kỳ nổi danh, trong thành rất nhiều thịt hung thú, dược liệu đều là bọn hắn Mã Gia Trang hán tử cung cấp. Nghe qua Mã Gia Trang hán tử thực lực đến, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Chết Vũ cười nói. Bất quá hắn nói cũng đúng nói thật, Mã Vượng Thành luyện tạm cảnh thực lực, cho dù là tại Tùng Nghi Thành bên trong, cũng coi như được là một tên hảo thủ. Lâm Minh khách khí, thư danh thôi. Mã Vượng Thành lộ ra mỉm cười. Là người đều thích nghe tán dương, hắn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là bị trước mắt tên này nhìn có chút thần bí, hư hư thực 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 lực phi phàm người trẻ tuổi tán dương, nghe càng thêm thoải mái. Đúng rồi, Mã huynh, tại hạ còn có một nỗi nghi hoặc. Vừa mới tại hạ tự nhận là giấu kín rất tốt, không biết Mã huynh là như thế nào phát hiện. Lâm Chết Vũ tò mò nhìn về phía nam tử. Phí thời gian lâu như vậy lôi kéo làm quen, cũng cất tâm tư muốn biết rõ ràng trong đó về liền rượu, cũng tốt về sau ẩn nút theo dõi lúc, sẽ không dễ dàng bại lộ hành tích. Đó cũng không phải việc khó gì. Nào đó quanh năm tại Thâm Sơn Giã Lâm hành tẩu, luyện thành một đôi bén nhạy cái mũi, đối với Thâm Sơn Giã Lâm bên trong mùi rất tinh tường. Địa phương nào nên có cái gì mùi, địa phương nào không nên có mùi gì, đều có thể phân biệt ra được. Lâm Minh vừa mới hẳn là trải qua phía trước một chỗ mọc đầy hồng sơn hương địa phương, hồng sơn hương loại hoa này hương hoa kỳ lạ, chỉ sinh trưởng tại hoàn cảnh đặc biệt bên trong, nhiễm đến sau, kéo dài không tiêu tan. Mới vừa cùng con dã thú kia vật lộn lúc, đột nhiên xuất hiện hồng sơn hương mùi, lúc đó lại không có gió nhẹ thổi qua, cũng không có những dã thú khác động tĩnh xuất hiện, tại hạ liền suy đoán là có người tới. Mã Vượng Thành giải thích nói, nói cực kỳ kỹ càng. Lợi hại. Lâm Chết Vũ tán thán nói. Hắn hít hà trên người mùi, sửng sốt không có người ra cái gì dị thường, nào có cái gì hồng sơn hương hương vị. Cho bắt tôi, rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ săn giả cùng người hái thuốc đều có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được. Lâm Minh ngươi dạng này là người không đến mùi, hồng sơn hương mùi cực kỳ nhạt, chỉ có trải qua huấn luyện, lại thường xuyên tiếp xúc hồng sơn hương người, mới có thể phân biệt ra được. Mã Vượng Thành gặp Lâm Chết Vũ không ngừng trên người mình người tới người lui, mở miệng nói ra. Thì ra là thế, để Mã huynh chê cười. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, đa tạ Mã huynh giải hoặc, ngày sau tiến về Tùng Nghi Thành bên trong, đến Bích Đan trà lâu báo lên tại hạ danh tự, liền có thể tìm được tại hạ. Các loại Mã huynh đến, tại hạ ổn thỏa mở tiệc chiêu đái Mã huynh một trận, làm đáp tạ. Lâm huynh khách khí, thiện tay mà thôi thôi. Mã Vượng Thành khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, vậy liền này sau khi từ biệt, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Chết Vũ chắp tay một cái, quay người liền muốn chui vào trong rừng rậm. Chấm đã. Mã Vượng Thành trên mặt do dự một chút, gọi lại Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ xoay người, tò mò nhìn về phía Mã Vượng Thành, không biết hắn gọi lại chính mình làm gì. Lâm Minh nhìn rất ít đến kề bên này đến, đối với nơi này chưa quen thuộc, có chuyện nói cho người bên dưới. Hiện tại đã gần kề gần giờ thân, Lâm Minh tiến về sư tử cấp phụ cận sau, nếu là đường cũ trở về, sợ là đã trời tối. Trời tối sau, tốt nhất đường vòng đi con đạo, không cần trải qua phía trước thú hung sơn, trên núi ban đêm không yên ổn. Mã Vượng Thành dặn dò. Hắn mặc dù lòng cảnh giác nặng chút, nhưng bản tính không sai. Xác nhận Lâm Chết Vũ không phải ác nhân sau, chủ động nhắc nhở hắn chú ý hạng mục. A, là thú hung sơn trung xuất hiện thực lực cường đại hung thú a. Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Hắn móc ra địa đồ, tìm kiếm thú hung sơn vị trí. Vượt qua ngọn núi này sau, tòa tiếp theo núi chính là thú hung sơn. Thú hung sơn trung hung thú khắp nơi trên đất, manh thú hoành hành. Trong núi rừng thường xuyên truyền ra to lớn manh thú tiếng hô, tiếng kêu rung trời, vì vậy mà gọi tên. Bất quá theo hắn biết, thú hung sơn ngoại vi giá thu thực lực đều không phải là rất mạnh, là đám thợ săn lên núi đi săn thích nhất đi địa phương. Không phải thú hống sơn bên ngoài giã thu thực lực không mạnh, nào đó đụng phải cường đại nhất hung thú, cũng liền cùng vừa mới cái kia lão hùng không sai biệt lắm. Chỉ là hồi trước có người tại thú hống sơn trung đào ra một bộ thi thể sống lại, giết chết rất nhiều người. Mỗi đến trời tối, bộ hoạt thi kia liền sẽ đi ra hoạt động, đi săn ăn. Mã Vượng Thành nói ra, hoạt thi chỉ ở ban đêm âm khí nặng lúc mới ra đến hoạt động, ban ngày đều là tìm một chỗ trốn đi ngủ đông. Chỉ cần không có người chủ động kích thích, hoạt thi tại ban ngày bình thường sẽ không chủ động phát động công kích. Hoạt thi. Lâm Chết Vũ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lúc trước hắn từ giả ngạn dụng trong miệng vài người hiểu rõ đến hoạt thi cường đại sau, đặc biệt sưu tập tài liệu tương quan tin tức. Hoạt thi cùng tiền thế cương thi không sai biệt lắm, mình đồng ra sát, nhưng không cắn người, chỉ ăn người, nhất là ưa thích khí huyết thịnh vượng huyết thực. Hoạt thi khớp nối không giống cương thi như vậy cứng ngắc, cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bọn chúng thân thể nặng tràn đầy âm sát chi lực, bị cắn đến, hoặc là bị nó móng tay bắt được, trong hội âm sát chi độc, cực kỳ khó trị. Hoạt thi này thực lực gì, Mã huynh có thể có gặp được? Lâm Chết Vũ hỏi. Không có, nếu là gặp được, sợ là không về được. Hoạt thi thực lực rất mạnh, không phải khí huyết cảnh võ giả không thể địch. Cho dù là khí huyết cảnh võ giả, đều muốn coi chừng ứng đối. Nếu là không cẩn thận bị nó chảo thương, cắn bị thương, bị âm sát chi độc xâm nhập, cần tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Mã Vượng Thành nói ra. Đa tạ Mã huynh nhắc nhở. Lâm Chết Vũ chiều Mã Vượng Thành chắp tay, quay người xông vào trong núi rừng. Lần này Mã Vượng Thành không tiếp tục gọi lại hắn. Nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, Mã Vượng Thành trầm mặc không nói gì. Hắn khịt khịt mũi, xác nhận đối phương đi xa sau, triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lâm Chết Vũ nhìn thực lực không mạnh, cũng liền tại đoán cốt cảnh cấp độ tả hữu. Nhưng ngôn hành cử chỉ bên trong lại để lộ ra một cỗ tự tin, hiển nhiên là có chỗ ỷ vào. Hắn hiện tại trạng thái không tốt, thật phát sinh xung đột, sợ là không chiếm được chỗ tốt. Không nghĩ tới cái này lão hùng thực lực cường hãn như thế, chảy nhiều như vậy máu tươi, còn có thể có như thế lực lượng, hơi kém lật thuyền trong mương. Mã Vượng Thành thầm nói. Hắn móc ra bình chứa thuốc bột bình nhỏ, cẩn thận xử lý vết thương trên người. Mới vừa cùng lão hùng vật lộn lúc, bị Kỳ Phong lợi móng đuốt bắt được nhiều lần, may mà chỉ là nhẹ nhàng sát qua. Tiếp tục đuổi, cường đại như vậy hung thú, có thể bán đi không ít năng lượng. Mã Vượng Thành nhặt lên trên đất mũi tên cùng cung nỏ, thuận vết máu truy đuổi đi qua. Trên người của ta thật có hồng sơn hương mùi. Lâm Chết Vũ hành tẩu tại giữa rừng núi, tốc độ không nhanh. Hắn thỉnh thoảng hít hà trên người mùi, bất quá không có cái gì người được. Mã Vượng Thành không giống như là đang gặp hắn, vừa mới đang trên đường tới, hắn là thật đụng phải một chỗ mọc ra rất nhiều màu lửa đỏ đóa hoa khu vực. Bởi vì phía trước không có đường, hắn còn từ trong bụi hoa xuyên qua, trên thân nhiễm phải hoa hương khí. Những cái kia hoa hương khí rất nhạt, chỉ có thân ở trong bụi hoa lúc mới có thể ngửi được, rời đi xa 2 mét sau, liền cái gì đều ngửi không thấy. Như thế nhạt hương vị, rời xa như vậy, còn có thể bị người được mùi, đủ để thấy Mã Vượng Thành khiếu giác là cỡ nào kinh người. Về sau ở phương diện này phải chú ý bên dưới, trở về tìm người học một ít tương quan tri thức. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Giống Mã Vượng Thành nói tới, rất nhiều kinh nghiệm phong phú thợ săn giả đều có thể ngửi được hồng sơn hương hương vị, có thể thấy được đây là có thể thông qua rèn luyện tập được kỹ năng. Lần này, hắn hành tẩu lúc coi chừng rất nhiều, tận lực không đi đụng chạm nhìn sẽ nhiễm phải mùi thực vật hoa cỏ. Thuận Mã Vượng Thành chỉ đường, Lâm Chết Vũ rất nhanh liền vượt qua núi, đi tới thú hống sơn chân núi. Vừa tới chân núi, hắn liền nghe đến trong núi truyền ra tiếng thú gào. Thú hống sơn rất lớn, là một mảnh dãy núi liên miên, nhìn không thấy cuối. Trong núi quá mức chỗ sâu địa phương, những cái kia thợ săn cùng người hái thuốc không dám tùy ý xâm nhập, gan lớn, đều biến mất tại nơi núi rừng sâu xa. Vừa tiến vào trong núi, không đi ra bao xa, hắn liền đụng phải một đội tổ 5 người thành tiểu đội đi săn. Lâm Chết Vũ xa xa mắt nhìn, không có tới gần. 5 người kia nhìn thân thể cường tráng, cơ bắp sung mãn, mặc dù không có đạt tới đoán cốt cảnh cấp độ, nhưng cũng là không sai hào thủ. Thú Hống Sơn không hổ là Thú Hống Sơn, trong núi các loại manh thú tầng tầng lớp lớp. Cho dù là tại thợ săn quanh 5 tháng dài đi săn bên dưới, giá thú vẫn không có giảm bớt xu thế, liên tục không ngừng manh thú từ trong núi sâu đi ra, đi vào khu vực bên ngoài. Trong truyền thuyết, Hoạt Thi nhìn cùng người sống không sai biệt lắm, không biết tình huống thật như thế nào. Lâm Chết Vũ rất ngạc nhiên, Hoạt Thi chân chính thực lực đến cùng như thế nào, lấy thực lực của hắn có thể hay không đánh qua. Bất quá khắc vào trong lòng cẩn thận, để hắn đem phần này lòng hiếu kỳ gắt gao kiềm chế lại. Khí huyết cảnh mặc dù danh xưng có thể đối phó Hoạt Thi, nhưng đối mặt Hoạt Thi mình đồng ra sát, cũng bắt được phải chúng âm sát chi độc năng lực, cũng không thể tránh được. Lâm Chết Vũ không muốn mạo hiểm. Lấy năng lực của hắn, chỉ cần cho đủ thời gian cùng tiền tài, rất nhanh liền có thể mạnh lên. Không cần thiết vì ngần ấy lòng hiếu kỳ, để cho mình thân ham trong hiểm cảnh. Chuyến này đi ra mục đích chủ yếu là dẫm cái điểm, tham dò rõ ràng ngoài thành hoàn cảnh, thứ yếu mục đích hấp dẫn hình cảnh long, đem nó diệt trừ. Nếu là đụng tới đuôi mù đạo phỉ, thuận tay chém giết, vì dân trừ hại. Tất sốt soạn. Xa 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 trong núi rừng, gió nhẹ quét, phát ra vang lên sàn sạt. Lâm Chết Vũ nhanh chóng ghé qua mà qua, thỉnh thoảng có thể nghe được trong rừng truyền đến tiếng thú gào. Siêu một đầu sắc thái lộng lẫy, tơ hơ đồ, dài 2-3 thước rắn đột ngột từ trên cây thoát ra, hướng Lâm Chết Vũ chỗ cổ tát tới. Tê tê tiểu xà phun xà tí tử, phát ra tê tê tiếng vang. Tại tiểu xà vọt tới trước người 20-30 cm chỗ lúc, tay phải hắn bỗng nhiên rối ra, nhanh chuẩn hung ác, phút chốc bắt lấy đầu rắn hậu phương 2 cm chỗ vị trí, ngón tay chăm chú nắm đầu của nó. Tiểu xà dãy rủa lấy thân thể, chăm chú quấn chặt lấy cánh tay của hắn. Lâm Chết Vũ nắm đầu của nó, để đầu rắn cắn góc áo, bỗng nhiên kéo một cái, đem rắn độc răng kéo xuống. Ngay sau đó hắn đem không có răng độc tiểu xà lượn quanh vài vòng, đánh cái kết, để vào bao khóa bên trong. Rắn này mang về, còn có thể lợi điểm bán hàng tiền trinh. Nếu là có bản sự, lên núi rừng đi săn, cũng có thể kiếm không ít tiền. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Một đi ngang qua đến, hắn đụng phải không ít dã thú. Những dã thú này đều cực kỳ trơn trượt, không dễ dàng bắt, cần học một chút mà đi săn tri thức. Hắn đoán chừng, giống mã vượng thành loại thực lực đó cường đại, lại tư thâm thợ săn, mỗi tháng tiền kiếm đoán chừng không ít hơn 10 lượng bạc. Không phải nói nơi này đạo phỉ hoành hành à, đi như thế nào lâu như vậy, đều không có đủ tới. Lâm Chết Vũ nói thầm, nhìn một phía, muốn nhìn một chút có hay không đạo phỉ thân ảnh. Hắn chỉ là đơn thuần muốn vì dân trừ hại, cũng không phải vì trên người bọn họ ngân lượng, hắn chính là như thế một cái người ghét ác như kiểu. Muốn cái gì tới cái đó. Lại đi về phía trước vài trăm mét, đi ngang qua một chỗ rừng rậm lúc, một mũi tên từ trong rừng bắn đi ra. Hưu, mũi tên tốc độ cực nhanh, hướng Lâm Chết Vũ lồng ngực bắn tới. Đùng. Đao mang lấp lóe, Lâm Chết Vũ tiện tay vung lên, bột một tiếng, mũi tên cắt thành hai đoạn, rơi trên mặt đất. Hưu hưu hưu. Đối phương không có tính toán để lại người sống, lại là mười mấy cây mũi tên từ trong rừng bắn ra. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ động, kim nhạn công sử xuất, lưỡi đao gào thét, ngân mang lấp lóe, đem tất cả mũi tên chém thành hai khúc. Biết gặp phải cường địch, rút lui. Trong rừng rậm, cầm đầu đại hán nhìn thấy một màn này, trong lòng siết chặt, biết đụng tới cao thủ. Hán quyết định thật nhanh, liền trong tay cung nỏ đều trực tiếp vứt bỏ, đứng dậy hướng chuẩn bị xong đường lui liền xông ra ngoài. Bên cạnh nắm lấy cung nỏ mấy người nghe vậy, đồng dạng mắt lộ ra kinh hoàng, hoảng hốt theo sát lao đại chạy trốn. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy có người xuất hiện, thoạt nhìn như là trong thành đi ra công tử, thế là thuận tay thả đem tên bắn lén, dự định đem nó giải quyết hết. Không nghĩ tới người tới đúng là cái kẻ tàn nhẫn, nhẹ nhõm liền dùng trong tay đao đem mũi tên từng cái chặt đứt. Thực lực như thế, tuyệt đối đạt đến luyện tạng cảnh cấp độ, không phải bọn hắn có thể địch nổi. A, không có chạy ra vài mét, rơi vào sau cùng huynh đệ bị sắc bén lưỡi đao chém trúng, phốc một tiếng, cả người bị đánh thành hai đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Cầm đầu hán tử trong lòng siết chặt, mắt lộ ra hoảng sợ, tên kia tốc độ thật nhanh, lại một cái chớp mắt liền đi tới phía sau bọn họ. Hồ nam tử từ trong ngực móc ra hai cái bao vải, quay đầu đống nhiên hướng Lâm Chết Vũ ném đi, bột màu trắng tràn ngập trong không khí ra. Lúc này hắn đã không lo được các huynh đệ còn tại phía sau mình, trốn được tính mệnh quan trọng. Lại tới đây chiêu. Lâm Chết Vũ ánh mắt ngưng tụ, ngừng thân hình. Chân thực chiến đấu xa so với lương sư phó dạy bảo thực chiến muốn tới đến âm hiểm tàn nhẫn được nhiều, không có ai sẽ ngây ngốc cùng người đối bính thực lực. Làm ám chiêu, bắn lén, vung độc phấn mới là thường thấy nhất thủ đoạn. Nhưng cho dù là dùng độc, cũng phải nhìn thực lực. Trước mắt mấy cái này hắn tử, thực lực mạnh nhất cũng liền đoán cốt cảnh, như vậy nhược kê thực lực, không cần cẩn thân, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hiu 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 Lâm Chết Vũ từ trong túi tiền lấy ra 5 trôi phi đao, dùng sức hất lên, phi đao hưu bay ra, xuyên thấu sọ đầu cứng rắn, đâm vào 5 tên hán tử cái hốc. A a a, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô danh hán tử nhao nhao hướng về phía trước bổ nhào, toàn thân run lên một cái, con mắt dần dần đã mất đi thần thái. Khai trương. Khu khu, không đối, là vì dân trừ hại. Lâm Chết Vũ nhìn xem trên đất 6 cô thi thể, trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Bọn gia hỏa này đều là cùng hung cực các kẻ liều mạng, trên tay bọn họ không biết lây dính bao nhiêu vô tội người cơ khổ máu tươi. Đợi đến trong không khí bột màu trắng tiêu tán, Lâm Chết Vũ lại đợi sẽ, mới dùng bọc vải bố bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên sở thi. Hắn càng phát ra cảm thấy đối với độc nhiều một ít hiểu rõ sự tất yếu, nếu như biết vừa mới hắn tử kia tung ra chính là độc dị phấn, cũng không cần giống bây giờ như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, bọn gia hỏa này trên thân đều không có mang năng lượng. Lâm Chết Vũ cẩn thận tìm tòi một phen, không có lục soát năng lượng. Những kẻ liều mạng này, đi ra đi săn người khác đồng thời, lật thuyền trong mương cũng là chuyện thường xảy ra. Bọn hắn mỗi lần đi ra ngoài đều là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, đem đầu kẹp ở trên dây lưng quần, nơi nào sẽ mang tiền đi ra ngoài. Tại mấy người trên thân, hắn không có sở đến bất luận cái gì một đồng xu, chỉ có đủ loại bình nhỏ, các loại màu sắc bột phấn bọc nhỏ, chữa thương, chữa bệnh, giải độc, cái gì cần có đều có. Còn có một số tôi độc ám khí cho chút. Chứ những này, còn có một cái túi nhỏ hoang dại tươi mới dược liệu, đoán chừng là vừa cấp cái nào đó xui xẻo người hái thuốc. Những vật này cũng vẫn được, chính là không thể xuất thủ, tìm tới con đường lời nói, đoán chừng có thể bán cái mấy lượng bạc. Lâm Chết Vũ nhìn xem vơ vét đi ra đồ vật loạn thất bát tao, vì có thể sống mệnh, bọn gia hỏa này là làm đủ chuẩn bị. Chương 56, con ngồi cùng thợ săn chương 56, con ngồi cùng thợ săn giải quyết mấy tên đạo phỉ, Lâm Chết Vũ không có xử lý thi thể của bọn hắn. Loại này đạo phỉ tại Thú Hống Sơn trung khắp nơi có thể thấy được, nơi này cơ hồ mỗi ngày đều có án mạng phát sinh, mấy cỗ thi thể mà thôi tính không được cái gì. Mà lại Thú Hống Sơn trung manh thú hành hành, qua không được bao lâu, mấy người liền sẽ vào manh thú trong bụng. Vơ vét xong mấy người thứ ở trên thân, bọc đồ của hắn vùng lên, tiếp tục tiến lên. Lại đụng phải hai nhóm không có hảo ý ra hỏa, nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn, Lâm Chết Vũ bao khỏa chứa không nổi. Thu hoạch cũng không tệ lắm, nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao, xem chừng chí ít cũng có thể bán cái 2-3 lượng bạc đi. Lâm Chết Vũ nghĩ ngợi, bọc đồ của hắn đã đổi cái từ đạo phỉ trên thân bạc tới, màu lam càng lớn bao khỏa. Vác tại trên lưng, bao khỏa phình lên, đựng không ít đồ tốt. Bên trong các loại bình bình lọ lọ, loạn thất bát tao bột phấn nhiều không kể xiết, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra, chỉ có thể sau khi cầm về, tìm con đường bán đi. Đi thêm 3 dặm đường tả hữu, liền đến con đạo. Thuận quan đạo đi chừng một dặm liền đến Hàn sư Minh chú quân địa phương, thuận tiện đi xem một chút Hàn sư Minh. Lâm Chết Vũ lưng tựa thân cây, nghiên cứu địa đồ. Trải qua hơn một canh giờ đi đường, hắn rốt cục tiếp cận sư tử cốc. Sư tử cốc là cái bốn bề toàn núi đại sơn cốc, diện tích cực lớn, bên trong cùng bên ngoài là tươi tốt sơn lâm, tiên trướng, độc trùng, mê vụ khắp nơi trên đất. Lâm Chết Vũ sáng sớm đi ra ngoài, đuổi tới sư tử cốc không sai biệt lắm đến giờ thân, cũng chính là hơn 3 giờ chiều. Nếu là hắn đối với trong núi rừng đường xá quen thuộc nói, không dùng đến 2 canh giờ liền có thể đến. Phần lớn thời gian đều lãng phí ở nghiên cứu địa đồ, tìm kiếm trên con đường. Có lần này kinh nghiệm, lần tiếp theo lại tới lời nói, liền sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy. Sư tử cấp phụ cận cảnh quân đạo. Hàn Mặc dẫn theo tinh binh ở chỗ này đóng quân. Đúng a. Trong trận doanh, phát ra đều nhịp, sát khí kinh người tiếng hò hét. Binh sĩ tại Hàn Mặc xuất linh dưới, tiến hành thao luyện. Những năm qua càng đến gần cửa ải cuối năm, trên quan đạo thương đội càng nhiều. Bất quá năm nay thụ loạn quân ảnh hưởng, rất nhiều thương đội hoặc là không đến, hoặc là sớm đem hàng hóa chuyển đến Tùng Nghi thành bên trong, trên quan đạo thương đội ngược lại ít đi rất nhiều. Tiếp qua 2 ngày liền có thể trở về, sau khi trở về khổ tâm nghiên cứu mấy tháng thời gian, nói không chừng có cơ hội đột phá đến khí huyết cảnh cấp độ. Hàn Mặc âm thầm nói ra. Hắn nắm lấy trường đao, luyện lục hợp đao đao pháp. Binh lính sau lưng đều nhịp, bày ra quân trận. Các binh sĩ tinh khí thần cùng Hàn Mặc nối liền với nhau, cường đại nồng đậm sát khí tại trong quân trận ấp ủ, đây là bọn hắn ngày thường phương thức huấn luyện. Chỉ là bày ra quân trận, tướng lĩnh bất quá nhiều điều động các binh sĩ tinh khí thần lời nói, đối với binh sĩ không có quá nhiều hao tổn. Chỉ có quanh 5 tháng dài ở vào quân trận trạng thái dưới, các binh sĩ mới có thể tốt hơn thích ứng, tướng lĩnh cũng có thể càng hoàn mỹ hơn thao túng nguồn năng lượng đặc thù này. Giết! Các binh sĩ đều nhịp, phát ra rống tiếng giết, thanh âm rung trời. Theo thanh âm hô lên, Hàn Mặc trong thân thể huyết khí bị đi theo điều động, trong thân thể huyết dịch sôi trào. Làm trong quân trận tướng lĩnh, có cái chỗ tốt, đó chính là có thể tại sát khí bên trong rèn luyện tinh thần, lợi dụng quân trận ngưng tụ ra năng lượng đặc thù, sớm cảm ngộ khí huyết cảnh cấp độ. Thời gian lâu dài, có thể gia tăng đột phá khí huyết cảnh tỷ lệ. Báo! Phía trước 3 dặm chỗ, có một thương đội bị đạo phỉ tập kích. Báo! Bên trái chỗ 5 dặm, có thương đội gặp tập kích. Báo! Ngay tại Hàn Mặc đắm chìm tại cảm ngộ thân thể huyết khí trong trạng thái lúc, do xét quan đạo đường xá chính xác, cưỡi ngựa chạy nhanh đến. Trình binh xuất phát. Vàng con hàng, người dẫn theo 30 tinh binh tiến về bên trái chỗ 5 dặm, truy sát thanh trừ xuất hiện sơn phỉ. Mã Phàm, người dẫn theo 50 tinh binh đóng giữ doanh địa, nếu có địch nhân xâm chiếm, giết không tha. Hoàng Tuấn, người điểm 20 tinh binh, theo ta đi 3 dặm bên ngoài tiêu phỉ. Hàn Mặc đều đâu vào đấy tuyên bố quân lệnh, nhân thủ của bọn hắn chỉ đủ duy nhất một lần trợ giúp 2 nơi địa phương. Bất quá những thương đội kia dám tới, cũng đều là có chút bản sự thực lực, Hàn Mặc không có quá nhiều lo lắng an nguy của bọn hắn. Bọn hắn chú quân ở đây, chỉ là vì phòng ngừa đạo phỉ càng ngày càng càn rỡ thôi. Lấy Tùng Nghi thành quân lực, căn bản không có cách nào vào núi thanh trừ đạo phỉ, chỉ có thể truy sát thanh trừ những cái kia dám can đảm ra tay chặn giết thương đội đạo phỉ. Gặp một cái, truy sát một cái, cho bọn đạo phỉ một cái uy hiếp, để đạo phỉ không dám thời gian dài tại quan đạo chú lưu, tiến hành đánh lâu dài. Bọn đạo phỉ lòng có e ngại, động thủ sau đoạt liền chạy, sẽ không cho thương đội tạo thành quá nhiều nhân thủ cùng hàng hóa tổn thất. Dừng lại, quân doanh trong địa, người không có phận sự xin chớ tới gần. Đi vào Hàn Mặc sư Minh chú quân địa phương, Lâm Chết Vũ bị một tên binh lính ngăn lại. Tại hạ Lâm Chết Vũ, Hàn Mặc Hàn đại nhân là tại hạ sư Minh, còn xin thông báo bên dưới. Lâm Chết Vũ nói ra. Hàn đại nhân sư đệ, phiền phức ngài ở bên ngoài chờ một chút, Hàn đại nhân ra ngoài tiêu phỉ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tại Hàn đại nhân trở về trước, bất luận kẻ nào không được đi vào trong quân doanh. Binh sĩ chậm lại ngữ khí, nhưng vẫn là không để cho Lâm Chết Vũ đi vào. Doanh địa là bọn hắn cất giữ vật tư, các loại vũ khí vật phẩm trọng yếu địa phương, không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện vào đi. Tại không có bất cứ chứng cứ gì chứng minh trước mắt chính là Hàn đại nhân sư đệ trước, bọn hắn không dám để cho Lâm Chết Vũ đi vào. Hàn sư huynh ra ngoài tiêu phỉ, hắn hướng phương hướng nào đi? Lâm Chết Vũ tò mò hỏi. Hắn hiện tại đối với đạo phỉ rất là để bụng, mặc dù không có tại đạo phỉ trên thân vơ vét ra ngân lượng, nhưng đạo phỉ trên người các loại bảo bệnh, giết địch dược vật, độc phấn đều là đồ tốt, có thể bán ra giá tốt. Đây là cơ mật quân sự, không thể trả lời, thật có lỗi binh sĩ nói ra. Đáng tiếc, còn muốn kiến thức xuống sư huynh xuất quân lúc chiến đấu anh dũng. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Lâm Chết Vũ hỏi. Tên này người mặc khôi giáp binh sĩ, mặt không biểu tình, cho dù hắn nói mình là Hàn Mặc sư đệ, đối phương cũng một bộ thái độ lạnh như băng. Thật có lỗi, không thể trả lời. Binh sĩ mặt không biểu tình nói ra, để tay tại trên binh khí, khắp khuôn mặt là cảnh giới. Bốn phía binh sĩ cũng giống như thế, đối với Lâm Chết Vũ cái này người trẻ tuổi xa lạ tràn đầy cảnh giới, không có bởi vì đối phương nói mình là Hàn đại nhân sư đệ mà có chỗ thư giãn. Có thể thấy được Hàn Mặc đối với bọn này thủ hạ dạy bảo cơ nào khắc nghiệt. Vị huynh đệ kia, tên ngươi cũng không thể nói, sư minh tiểu phỉ vị trí cũng không có khả năng cáo chi, như vậy có thể cáo chi bên dưới, kể bên này chỗ nào thường xuyên có đạo phỉ ẩn hiện. Ta người này ghét ác như cừu, đối với mấy cái này giết người như ngoé đạo phỉ căm thù đến tận xương thủy, nghĩ hết năng lực của mình, tận khả năng nhiều diệt trừ chút đạo phỉ. Lâm Chết Vũ móc ra địa đồ, hướng tên lính kia hỏi. Binh sĩ nghĩ nghĩ, cái này không có dính đến cơ mật quân sự, bất quá hắn cũng không muốn nói quá nhiều. Nhớ tới vừa mới còn có một chỗ vị trí có đạo phỉ xâm chiếm, bọn hắn cũng không đủ binh lực gấp rút tiếp viện, thế là nói ra, xuôi theo quan đạo hướng phương hướng này tiến lên khoảng 8 dặm, nơi đó có một đám đạo phỉ đối diện thương đội phát động công kích, ngươi bây giờ đi qua, có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Cái này không vừa vặn rồi sao? Cảm ơn huynh đệ, ta đi nhìn một cái. Lâm Chết Vũ nét môi cười hắc hắc, đem túi trong tay quả đã đánh qua, đem bao quả này giữ gìn kỹ, bên trong đều là đồ tốt, chớ làm mất. Nói xong, dưới chân khẽ động, hướng binh sĩ nói tới vị trí phóng đi, tốc độ cực nhanh. Tương tự, người tuổi trẻ kia giống như thật sự là Hàn đại nhân sư đệ, ngươi đem hắn chỉ dẫn đến đạo phỉ cùng thương đội giao chiến chiến trường, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, coi chừng đại nhân trở về không tha cho ngươi. Binh sĩ bu lại, nhỏ giọng thầm thì nói. Triệu Cương ôm Lâm Chết Vũ ném tới bao khỏa, nghe vậy trong lòng có chút bối rối, không, không thể nào. Vừa mới tên kia, tốc độ nhanh như vậy, lại là Hàn đại nhân sư đệ, thực lực cũng không yếu, sẽ không thật xảy ra chuyện đi. Triệu Cương nuốt xuống ngụm nước bọn, có chút thấp thỏm nói. Đối phương tín nhiệm bọn hắn như vậy, trực tiếp đem bao khỏa ném cho bọn hắn đảm bảo, rất hiển nhiên 89/10 thật là Hàn đại nhân sư đệ. Ai biết được, tiểu tử kia còn trẻ như vậy, thực lực quả thật không tệ, nhưng một người thực lực ở trong chiến trường có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Ngươi cũng không phải không biết những đạo phỉ kia đức hạnh, khói mê, độc phấn, ngâm độc cám khí tầng tầng lớp lớp, loại lăng đầu thanh này nếu là xông đi lên, không ra mấy hiệp, người liền không có binh sĩ kia nói ra. Triệu Cương càng nghe càng hoảng, càng nghĩ càng sợ, lớp lớp lo sợ nói, cái kia, vậy chúng ta muốn hay không mang mấy cái huynh đệ đã đi tiếp viện? Ngươi muốn chết ta? Hàn đại nhân sư đệ thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì chịu đánh vậy, đau tầm vài ngày. Nếu là vi phạm quân lệnh, tự tiện lãnh binh xuất kích, mạng nhỏ liền không có binh sĩ liếc mắt nói. A. Na na na, Triệu Cương tuổi trẻ gương mặt non nớt đỏ lên, khẩn trương sắc khóc. Bắt lý lộ, ước khoảng 4000 mét. Lâm Chết Vũ toàn lực chạy lời nói, không cần 5 phút đồng hồ đã đến. Vừa tới phụ cận, hắn liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, xen lẫn nhàn nhạt mặt khác hương vị, tựa hồ là khói mê sương độc mùi. Lại đi đi về trước 100 mét, rốt cục thấy được thương đội. Đây là một chi gần 300 người thương đội hộ vệ từng cái thân thể cường tráng, một số nhỏ trên thân treo hái. Trên mặt đất nằm vài thớt ngựa chết, mười mấy bộ thi thể, còn có không ít người té xỉu trên đất, không ít gãy chi hài cốt cùng binh khí rơi xuống một chỗ. Còn có thể sống động hộ vệ, mười mấy người thu thập tàn cuộc, mặt khác thì cầm trong tay binh khí, đề phòng bốn phía. Bân ca, hàng hóa tổn thất không nhiều, bị cướp đi 230 lượng bạc, một tên quản sự kiểm kê xong vật tư rồi nói ra. Ân, phân phó, tiếp tục cảnh giới, vùng này phụ cận đạo phỉ đông đảo, nói không chừng sẽ có đợt tiếp theo công kích. Triệu Bân nói ra. Là, quản sự xuống dưới, đều đâu vào đấy xử lý giải quyết tốt hậu quả. Một đi ngang qua đến, bọn hắn trải qua không ít sơn phỉ tập kích, nhưng đều gắng gượng vượt qua. Hiện tại ngay lúc này, còn dám đi ra hành thường, đều là thực lực hùng hậu, không có chút bản lãnh đã sớm hóa thành một đống xương khô. Chỉ cần có thể an toàn đến Tùng Nghi Thành, chuyến này hàng, lợi nhuận sánh được ngày xưa mấy chuyến thu nhập. Kết thúc. Lâm Chết Vũ nhìn xa xa thương đội đã nơi tay thế tàn cuộc, bốn phía cũng mất đạo phỉ thân ảnh. Hắn nghĩ nghĩ, đi tới. Lâm Chết Vũ dự định trực tiếp hỏi đạo phỉ hướng đi, nhìn xem đạo phỉ thực lực như thế nào, nếu là thực lực bình thường lời nói, hắn dự định thử một chút có thể hay không nửa đường chặn đứng. Thực lực cường đại cùng ở ngoài thành không có rất nhiều đốt thuốc, để hắn làm việc gan cũng lớn rất nhiều. Sang sảng, Lâm Chết Vũ tới gần sau, phụ trách cảnh giới hộ vệ sặc một tiếng, rút ra bội đao, đem mũi đao nhắm ngay hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giới. Dừng lại, người đến người nào, thị vệ quát lớn. Trước đoàn xe đầu, cưỡi ngựa Triệu Bân nhìn sang, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chết Vũ. Đó là cái khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, khí tức hùng hậu, thực lực cường đại. Từ trên người đối phương, Lâm Chết Vũ cảm giác được từng tia khí huyết chi lực, đó là cái khí huyết cảnh cường giả, không phải rất mạnh, so với chính mình yếu hơn mấy phần. Mạo phạm, tại hạ không có ác ý, vì truy sát đạo phỉ mà đến, chư vị thế nhưng là vừa mới tao ngộ sơn phỉ. Lâm Chết Vũ chiều trước mắt hộ vệ chắc tay. Các hạ xuống đây đường không rõ, còn xin thối lui, nếu không chớ trách trong tay lưới đao không có mắt hộ vệ không khách khí nói ra. Tại hạ chỉ là muốn hỏi một chút, vừa mới đám kia đạo phỉ hướng phương hướng nào trốn, cũng không ác ý. Lâm Chết Vũ nói ra. Đạo phỉ hướng phương hướng kia chạy trốn. Bất quá bọn đạo phỉ này thực lực không tệ, chết tầm 10 người, còn có hơn 60 người tay, khuyên ngươi hay là không cần không biết lượng sức, miễn cho mất mạng. Hộ vệ chỉ Sơn Lâm phương hướng nói ra. đa tạ. Lâm Chiết Vũ chiều hộ vệ cùng ở phía xa nhìn qua hắn Triệu Bân chắp tay, quay người hướng hộ vệ chỉ phương hướng đuổi tới. Thật đúng là đuổi theo, thật sự là không biết lượng sức. Triệu Bân bên cạnh, một tên ba mươi mấy tuổi nam tử nhếch miệng, vừa cười vừa nói, như là Lâm Chiết Vũ như vậy đuổi theo đạo phỉ, tiêu giết tiêu đánh, hắn gặp không ít. Có là coi trọng đạo phỉ trong tay tài vật, tại đạo phỉ đem người khác chính là con mồi đồng thời, đạo phỉ cũng thành trong mắt người khác con mồi. Có là cùng đạo phỉ có thù, lòng có không cam lòng, đánh giết đạo phỉ đơn thuần vì trong lòng thoải mái. Tâm hoài các loại mục đích người đều có, chỉ là như vậy tuổi trẻ, hắn hay là lần đầu đụng phải. Kinh công không sai. Triệu Bân đánh giá một câu. Ca, ngươi xem ra người kia thực lực gì a? Nam tử hỏi. Không rõ ràng, cảm giác không đến trên người hắn khí huyết ba động. Nhìn cách mạo cực kỳ tuổi trẻ, tốc độ đạt đến luyện tạng cảnh cấp độ, thực lực tổng hợp đoán chừng sẽ yếu hơn một tia, đoán cốt cảnh tả hữu đi. Triệu Cường, chớ xem thường người trong thiên hạ, thực lực không có nghĩa là hết thảy, hắn nếu dám đuổi theo, nói không chừng có cái gì ỷ vào. Triệu Bân nói ra, không có quá nhiều để ý với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là nhóm này hàng an toàn, nhóm này hàng có giá trị không nhỏ. Ân. Triệu Cường gật gật đầu, cũng không phải rất để ý Lâm Chiết Vũ xuất hiện, chỉ là hắn vận hàng trên đường đi một cái có chút ý tứ nhạc đệm thôi. Lâm Chiết Vũ chiều lấy hộ vệ chỉ phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, dọc theo đường phát hiện rất nhiều vết tích, hiển nhiên hộ vệ kia không có lừa hắn. Ngay tại phía trước, Lâm Chiết Vũ đi theo trong rừng dấu vết lưu lại, một đường đuổi tới, tốc độ cực nhanh. Trong rừng, hơn 60 tên tráng hán nhanh chóng buôn tập mà qua, bọn hắn cầm trong tay vũ khí lạnh, cẩn thận từng ly từng tí cảnh giới bốn phía. Không chỉ có người bình thường phải cẩn thận đạo phỉ cũng muốn coi chừng đạo phỉ. Đen ăn đen, tại cái này hỗn loạn vô tự trong rừng rậm là cực kỳ thường gặp, nơi này thừa hành chính là tàn khốc mà huyết tinh luật rừng. Mã Đức, lại là khí huyết cảnh cường giả, hiện tại khí huyết cảnh không đáng giá như vậy à, một tên hán tử tỏ con mắng. Không có cách nào, những thương đội kia cũng không đốc, ngay lúc này còn dám tới nơi này, đều là thực lực hùng hậu. Hiện tại giá hàng dâng lên, vẫn một chuyến hàng tiền, đầy đủ xin mời mấy cái khí huyết cảnh cường giả cầm đầu nam tử nói ra. Không chỉ có người bình thường không dễ lan lộn, bọn hắn đạo phỉ cũng không tốt lan lộn. Đừng nhìn đạo phỉ nghe tiếng xấu rõ ràng, hung uy hiển hách, nhưng trải qua cũng không so với người bình thường dễ chịu bao nhiêu. Nếu là có thể sống sót, lại có ai nguyện ý vào núi La Phỉ, vượt qua đem đầu đừng ở trên dây lưng quần thời gian. Lại chết mấy cái huynh đệ, lần này cướp được hàng hóa còn chưa đủ chúng ta phân. Ca, nếu không đáp ứng tên kia đi gia nhập thành vệ quân sau, các huynh đệ cũng có thể vượt qua ăn cơm no thời gian, hán tử nói ra. Đừng nói loại này một nói. Hình ra ác độc rất, gia nhập thành vệ quân sau, là muốn tuyên thệ hiệu trung đại ngụy, tuyên thệ sau làm phản tức tử. Đến lúc đó chờ loạn quân tiến đánh tới, chúng ta những này phía sau gia nhập, chính là xông vào trước nhất đầu phá hôi. Nếu không muốn chết, cách hình ra người xa một chút. Hợp tác có thể, nhưng tuyệt đối không nên có thừa nhập suy nghĩ cầm đầu nam tử dạy dỗ. Có thể tiếp tục như vậy nữa, chúng ta nói không chừng không sống tới loạn quân tiến đánh tới vào cái ngày đó, hán tử phản bác. Nam tử trầm mặc, trong lòng cung của hắn có chút do dự. Chương 57, đánh lén cùng chém giết. Chương 57, đánh lén cùng chém giết. Hán tử thấy đại ca trầm mặc, cũng không có nói chuyện, yên lặng tiến lên. Hai người bọn họ huynh đệ vốn là cựu Nam Thành nhân sĩ, cựu Nam Thành bị loạn quân công chiếm sau, đi tới Tùng Nghi Thành. Tại Tùng Nghi Thành bên ngoài an gia sau, lấy đi săn mà sống. Thật không nghĩ đến loạn quân tạo thành ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ảnh hưởng đến nơi này, đi săn cũng không dễ chịu sống, rơi vào đường cùng vào rừng làm cướp. Mặc dù bọn hắn võ nghệ không tệ, nhưng cũng không phải là có võ nghệ, liền có thể tìm tới đứng đắn công việc tốt. Những cái kia nhà giàu sang, căn bản không dám dùng bọn hắn những này lai lịch không rõ, không có nền móng, không biết nền tảng võ giả. Loại người này thực lực càng mạnh, xảy ra chuyện sau tạo thành hậu hoạn càng lớn. Lâm Chiết Vũ mới tới Tùng Nghi Thành lúc, cũng là bởi vì này, mặc dù một thân tri thức, tinh thông chắc chắn, nhưng lại không ai thuê, tìm không thấy người cho hắn tiến cử, chỉ có một ít làm công việc bẩn thỉu, khổ hoạt cộng tác viên chủng chịu chiêu hắn. Cuối cùng nhiều phiên nếm thử, tìm được người kể chuyện như thế một công việc. Cũng may thuyết thư nói không sai, kiếm ra thanh danh. Lại bởi vì bị Giả Ngạn Minh đào chân tường, không có lao động, thu được cái có ơn tất báo thanh danh, lúc này mới bị Từ Kính Võ coi trọng, có thể gia nhập Phi Hồng Bang bên trong. Đại ca, nếu không chúng ta cũng gia nhập Cửu Vũ giáo đi, tin cái kia đổ bỏ Cửu Vũ Ma Thần hậu phương một tên hán tử đề nghị. Gần nhất tại sư tử cốc đạo phỉ bên trong, thương khởi cái Cửu Vũ giáo giáo phái, thờ phụng Cửu Vũ Ma Thần. Cửu Vũ Ma Thần, nghe chính là cái tà giáo. Nhưng tà giáo thì như thế nào, bọn hắn làm đạo phỉ cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đầu năm nay, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn đâu để ý được cái gì chính tà thiện ác. Đúng vậy a đại ca, nghe nói vào Cửu Vũ giáo, liền có thể thông qua Cửu Vũ giáo con đường, thu hoạch được đồ ăn cùng lương thực, một cái khác hán tử nói ra. Đừng nội, lại quan sát một hồi. Thực sự không được, chúng ta liền từ Cửu Vũ giáo cùng Tùng Nghi Thành thành vệ quân tuyển một phương gia nhập. Cầm đầu hán tử trầm ngâm bên dưới nói ra. Hắn cảm giác Cửu Vũ giáo cũng không giống là kẻ tốt lành gì, trong lòng có rất nhiều lo lắng. Mấy người nghe vậy, không nói thêm gì nữa, tiếp tục yên lặng tiến lên. Siêu siêu siêu, Lâm Chiết Vũ nhanh chóng tại trong núi rừng ghé qua, thân hình phiêu giật quỷ mị, không có phát ra một tia tiếng vang. Kim Nhạn Công đạt tới tầng thứ tư sau, tốc độ của hắn liền biến siêu phổ thông khí huyết cảnh võ giả, toàn lực bộc phát bên dưới, rất nhanh liền đuổi tới đám kia đạo phỉ. Đạo phỉ nhân thủ đông đảo, chừng 68 người. Bọn hắn thần sắc cảnh giác, cầm trong tay binh khí, thời khắc chú ý bốn phía động tĩnh. Trường Phong có cảm giác được những người khác theo dõi không có. Cầm đầu hán tử xông vào núi rừng, xuyên qua mấy cái đường nhỏ vắng vẻ sau, hướng về phía sau lưng nam tử trung niên hỏi. Trường Phong là một tên kinh nghiệm phong phú người hái thuốc, cái mũi người cảm giác cực kỳ kinh người, có thể ngửi được không giống bình thường mùi. Dựa vào Trường Phong năng lực, bọn hắn nhiều lần phát hiện nút trong bóng tối, ý đồ không có hảo ý ra hỏa.
Không có.
Trương Phong khịt khịt mũi nói ra.
Rất tốt, tiếp tục đi tới, trực tiếp tiến về bí mật chú điểm, chú ý coi chừng cảnh giới hán tử nói ra.
Một đoàn người xuyên qua một chỗ lại một chỗ ẩn nấp tiểu đạo, lên sơn cốc bên trong phương hướng tiến lên. Mỗi thông qua một chỗ đặc thù đuổi cỏ hoặc đuổi hoa lúc, bọn hắn liền sẽ lấy ra màu xanh sẫm bột phấn, vậy lên người, không biết là gì tác dụng.
Thật đúng là đủ cảnh giác.
Lâm Chết Vũ xa xa đi theo phía sau bọn họ, khoảng cách cực xa. Có trước đó Mã Vượng Thành kinh nghiệm giáo huấn, lần này hắn đụng phải nhìn đặc thù đuổi cỏ rừng cây liền tránh ra thật xa, phòng ngừa đeo trên người cái gì đặc thù mùi. May mắn hắn đuổi theo lúc, bọn đạo phỉ không có chạy ra bao xa, bằng không thật là có khả năng bị bọn hắn chạy.
Tìm được, hắn tử kia trong tay bao khỏa, hẳn là vừa mới giành được đồ vật.
Lâm Chết Vũ từ từ tới gần, quan sát một trận, rốt cục phát hiện đạo phỉ bên trong mấy tên lưng đeo cái bao hắn tử.
Bao khỏa phình lên, bên trong đồ vật không ít.
Cái này mấy tên hắn tử bị vây quanh tại ở giữa, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ.
Siêu.
Lâm Chết Vũ thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần.
Trong rừng rậm, cây cối vang xào xạc,
gió nhẹ quét mà qua, tên là Trường Phong đạo phỉ khịt khịt mũi, ngửi được một tia không giống với khí tức, sắc mặt của hắn biến đổi.
Không tốt, có người dựa vào Trường Phong đội la lên.
Lời còn chưa dứt, mấy chi phi đao từ trong rừng rậm bắn ra, đao mang lăng liệt, tốc độ kinh người.
A a a, tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng rậm vang lên, phi đao phốc thử một tiếng, đinh nhập năm tên đạo phỉ trán, tại chỗ xương sọ vỡ vụn, phi đao khảm vào trong đó.
Bọn hắn mở to hai mắt, dần dần không có hào quang trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng không cam lòng.
Bọn đạo phỉ phản ứng cực nhanh, đồng bạn sau khi chết, bên cạnh đồng bạn nhao nhao nhắm ngay phi đao phóng tới địa phương, bắn ra tên nỏ.
Mấy chục mũi tên thể phát, hưu 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 hướng Lâm Chết Vũ vừa mới đứng yên địa phương vào tới, nhưng mà lại bắn cái không.
Ở phi đao bắn ra sát na, hắn liền lập tức đổi phương vị.
Hưu hưu hưu, trong rừng rậm một phương vị khác, lại là năm chi phi đao bắn ra, tinh chuẩn chui vào năm tên đạo phỉ xương sọ bên trong.
Đầu là người nhược điểm chí mạng, không thân tự thể, bị phi đao đâm trúng sau, còn có thể dãy rủa một phen, cứu giúp kịp thời thậm chí có thể cứu giúp tới.
Phi đao chui vào trán trung hậu, cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ.
Là cao thủ.
Lại là năm tên đồng bạn ngã xuống đất, cầm đầu hán tử hoảng hốt.
Hắn nắm lấy đại đao, tinh thần căng cứng, ánh mắt quét về phía bốn phía, lại phát hiện không được vị trí của đối phương.
Phi đao tốc độ cực nhanh, cho dù là hắn muốn cản, cũng ngăn không được.
Khủng bố như thế lực đạo cùng tốc độ, thực lực tại phía xa trên hắn.
Là vị nào tiền bối phốc, hán tử lại nói một nửa, màu bạc trắng đao mang chợt lóe lên, chui vào hắn trong huyệt thái dương.
Thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hai mắt cấp tốc mất đi thần thái.
Đại ca.
Bên cạnh hắn hán tử quát to một tiếng, trên mặt dâng lên phẫn nộ cùng hoảng sợ.
Hắn mắt nhìn không một tiếng động đại ca, đống nhiên quay người, hướng rừng rậm chạy trốn.
Người tới thực lực rất mạnh, chỉ dựa vào một thanh phi đao liền giết đại ca, hắn lo lắng là thương đội danh khí kia máu cảnh cường giả đuổi tới.
Vừa mới bọn hắn bằng vào thuốc mê, sương mù, khởi sướng tập kích, mặc dù cướp được một chút ngân lượng cùng vật phẩm, nhưng vẫn là bị nó chém giết hơn 10 người đồng bạn.
Người kia thực lực rất mạnh.
Ở bên ngoài lúc, có vật tư cần thủ hộ, gã cường giả kia còn có điều lo lắng, không dám toàn lực xuất thủ, cần phòng bị khả năng trốn ở trong tối thăm dò tập nhân.
Nhưng ở trong núi rừng, không có lo lắng, còn không nói võ đức nút trong bóng tối đánh lén. Cái này cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng ứng đối.
Phốc phốc phốc, phi đao không ngừng từ trong rừng rậm bắn ra, bọn đạo phỉ ngay cả bóng người cũng không thấy, khủng hoảng tại đạo phỉ ở giữa lan tràn.
Có cái thứ nhất chạy trốn sau, người còn sống sót không nghĩ ngợi nhiều được, nhao nhao chạy từ phía.
Lâm Chết Vũ nhìn xem chạy trốn tứ phía đạo phỉ, không có ra tay với bọn họ, mà là hướng cái kia mấy tên lưng đeo cái bao hán tử đuổi theo.
Hán phi đao có hạn, chỉ chuẩn bị 30 thanh, quá nhiều lời nói, không tốt mang theo.
Phốc thử, hàn quang lóe lên, phi đao hưu một tiếng, đâm vào một tên lưng đeo cái bao hán tử trong cái.
Hán tử cả người hướng về phía trước bổ nhào, toàn thân run rẩy mấy lần, không một tiếng động.
Mà khác hai tên lưng đeo cái bao đạo phỉ thấy thế, dọa đến đem bao khỏa đều trên mặt đất, thân thể bỗng nhiên nhào về phía một bên trong bụi cỏ. Qua trong giây lát, hơn 60 tên đạo phỉ, chỉ còn lại có trên đất mười mấy bộ thi thể, còn có ba cái bị ném vứt bỏ bao khỏa, những người khác chạy mất tung ảnh.
Xa xa xa,
trong rừng rậm, một bóng người chậm rãi đi ra, chính là mới vừa rồi truy tìm tới Lâm Chết Vũ.
Hắn đi qua, nhặt lên trên đất ba cái bao khỏa, ước lượng xuống, cũng nặng lắm.
Đột nhiên, Lâm Chết Vũ thần sắc khẽ động, đao quang lóe lên, một đầu dài 3-4 mét, sắc thái lộng lẫy tiểu xà bị đánh thành hai đoạn.
Nơi này cách sư tử cốc không xa, thuộc về sư tử cốc khu vực bên ngoài.
Trong núi rừng quanh năm tràn ngập yên trướng cùng mê vụ, độc trùng rắn độc khắp nơi trên đất. Trên đường đi Lâm Chết Vũ gặp không ít độc trùng rắn độc.
Lấy được bao khỏa, hắn không có tiếp tục đuổi những cái kia chạy trốn đạo phỉ, mà là nhanh chóng rời khỏi rừng rậm.
Nơi này mùi rất khó ngửi, trong xương mù nói không chừng chứa một loại nào đó độc tố.
Đem bao khỏa mạnh mẽ cột vào phía sau, Lâm Chết Vũ nhanh chóng tại trong núi rừng di động.
Rời đi sư tử cốc bên ngoài, bốn phía mê vụ biến mất, cũng mất loại kia khó ngửi mùi.
Lại đi lưỡng lý lộ tả hữu.
Hưu, đột ngột, một mực mũi tên từ trong bụi cỏ bắn ra.
Lâm Chết Vũ thân hình một bên, trường đao bổ ra, mũi tên cắt thành hai đoạn.
Cùng lúc đó, nơi ống tay áo bắn ra một thanh phi đao, hàn quang lăng liệt.
Phu một tiếng, phi đao bắn vào bên cạnh trong bụi cỏ, trong bụi cỏ hét thảm một tiếng.
Một tên hán tử thân thể lăn một vòng, trong tay tên nọ lần nữa nhắm chuẩn Lâm Chết Vũ, ngón tay đè xuống, ba chi mũi tên hưu phát xạ mà ra.
Ba 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 đao mang hiện lên. Lưỡi đao sắc bén một đao đem ba chi mũi tên chém thành hai đoạn, tay trái nô ra, đồng thời bắn ra mai phi đao.
Phu một tiếng, chui vào nam tử chán.
Nam tử mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chết Vũ, nuốt xuống cuối cùng một hơi.
Lâm Chết Vũ đi vào nam tử trước mặt,
bắt đầu xoát người. Gia hỏa này là cái quỷ nghèo, trên thân cũng liền mấy cái thuốc bột cái bình, một thanh tên nỏ, mười mấy mũi tên. Trở lại Hàn sư huynh doanh địa lúc, sắp trời đã có chút mờ tối. "Công tử, ngài trở về, quá tốt rồi, Hàn đại nhân đợi ngài đã lâu." Triệu Cương xa xa nhìn thấy Lâm Chiết Vũ, kích động chạy tới. Hắn là thật lo lắng vị gia này xảy ra chuyện, Hàn đại nhân sau khi trở về đem hắn khiển trách một trầu. Nếu là vị gia này thật xảy ra chuyện, vậy hắn liền thảm rồi. "Sư huynh trở về, còn muốn đi vào thông báo một chút ta?" Lâm Chiết Vũ hỏi. "Không cần, không cần, ngài đi theo ta." Triệu Cương vội vàng nói. Hắn len lén liếc mắt Lâm Chiết Vũ sau lưng ba cái bao khỏa, trong ánh mắt hơi khát thượng, bất quá không dám lắm miệng, yên lặng mang theo Lâm Chiết Vũ đi vào trong quân doanh. Đi theo binh sĩ tiến vào quân doanh, trong doanh địa là giản dị dựng thành lều vải, một đường tiến lên, đi vào một mảnh trống trải chỗ. Hàn Mặc Vũ lấy đao, đắm chìm tại trong tu luyện. Thân thể của hắn đã sớm đạt đến khí huyết cảnh bậc cửa, huyết khí không ngừng từ trong huyết dịch bốc hơi mà lên, chỉ là bởi vì tinh thần không đủ cường đại, cho nên không có cách nào ngưng tụ ra khí huyết đến. Lâm Chiết Vũ không có quấy rầy sư mình, yên lặng đứng ở một bên chờ đợi. Hàn Mặc cảm giác được động tĩnh, chủ động dừng lại, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ. "Sư Minh hảo đạo pháp." Lâm Chiết Vũ vỗ tay khen. "Ngươi chạy thế nào nơi này tới, không có đụng tới nguy hiểm đi?" Hàn Mặc hỏi. "Không có, Kim Nhạn công am hiểu khinh công, mặc dù thực lực của ta yếu một chút, nhưng chạy trốn năng lực cũng không tệ lắm." Lâm Chiết Vũ nói ra, hắn nhìn về phía Hàn Mặc lồng ngực, nơi đó băng bó lấy vải màu trắng. "Sư Minh ngươi làm sao thụ thương, không sao đi?"
"Không có việc gì, tiểu thương mà thôi. Trước mấy ngày đuổi một đám đạo phỉ lúc, chúng mai phục."
Hàn Mặc nói ra. "Sư Minh ngươi tiểu phỉ lúc cũng phải cẩn thận một chút, tẩu tử còn đang chờ ngươi trở về đâu. Những đạo phỉ kia từng cái âm hiểm độc ác, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ngươi đuổi giết đạo phỉ lúc đừng quá mức xâm nhập trong núi rừng." Lâm Chiết Vũ dặn dò.
"Tiểu tử thúi, cái này còn cần ngươi nói, sư Minh ta giết qua đạo phỉ ngươi đừng nói so tan đến qua muối nhiều, ta cũng không tin."
Lâm Chiết Vũ nhíu môi cười hì hì nói ra.
"Ha ha." Hàn Mặc cười ha ha vài tiếng, đi đến ngồi xuống một bên. Hắn nhìn về phía Lâm Chiết Vũ hỏi, "Hiện tại ngoài thành nguy hiểm hung ác, đạo phỉ hoành hành, ngươi chạy đến làm gì?"
"Đi ra tìm kiếm đường, nếu là tình huống không đúng, đến lúc đó cũng tốt chạy trốn không phải?" Lâm Chiết Vũ nói ra.
"Cũng là. Bất quá ngươi ngàn vạn cẩn thận chút, không cần hướng trong núi rừng đi, trong núi rừng nguy hiểm không chỉ là đạo phỉ, những thợ săn kia cùng người hái thuốc cũng chưa chắc là người tốt lành gì."
Hàn Mặc căn dặn.
"Ân, ta sẽ chú ý."
"Ngươi sẽ cái rắm."
Hàn Mặc nhịn không được giáo huấn, vừa mới nghe binh sĩ nói, "Ngươi đuổi theo giết đạo phỉ, ngươi làm muốn chết ta, một người liền đuổi tới. Đây không phải không có việc gì a?"
Lâm Chiết Vũ nói ra. Hắn vừa mới núp trong bóng tối đánh lén, trên thân một giọt máu cũng chưa đụng được. Hàn Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, quan sát tỉ mỉ xuống, xác thực không có việc gì, liền y phục đều sạch sẽ. "Ngươi mấy cái này bao khỏa, đều là từ đạo phỉ bên trong giành được."
Hàn Mặc nhìn xem Lâm Chiết Vũ bên cạnh bốn cái phình lên bao khỏa, ánh mắt có chút cổ quái nói, "Ngươi đừng nói cho ta là cấp bình dân cùng thương đội.
Cái này sao có thể a? Cách làm người của ta ngươi cũng không phải không biết, sư đệ là có thể làm được loại sự tình này người a?"
Lâm Chiết Vũ im lặng nói. "Cái này ba cái bao khỏa, là đám kia đạo phỉ từ thương đội trong tay cướp, ta vụng trộm đổi tới, chờ đúng thời cơ, cho đoạt trở về. Cái này một cái, là trên đường tới nhặt."
"Thật?" Hàn Mặc có chút không tin, dù sao liền ngay cả hắn, độc thân đuổi theo sơn phỉ, cũng chỉ là chịu chết phần.
"Thật, còn có thể gạt ngươi sao?
Đám kia thương đội xem chừng có 300 người, ngươi cảm thấy thực lực của ta, có thể từ trên tay bọn họ giật đổ. Ta đuổi theo đạo phỉ tiến vào trong núi rừng, đám kia đạo phỉ gặp một cái khác băng đạo phỉ đánh lén, hai nhóm đạo phỉ đánh lên, bị ta nhặt được tiện nghi."
Lâm Chiết Vũ viện cái lý do nói.
"Về sau bất làm loại sự tình này, không cẩn thận liền đem cái mạng nhỏ của mình góp đi vào."
Hàn Mặc cảnh cáo nói.
"Ừ, về sau sẽ không."
Lâm Chiết Vũ nói ra.
Tại Hàn Mặc bên cạnh, hắn trực tiếp mở ra bao khỏa, bắt đầu kiểm kê đứng lên, không có tỉ húy. Cái thứ nhất bao khỏa bên trong, chứa đều là chút dược liệu, chủng loại rất nhiều, tản ra nồng đậm mùi thuốc, có mấy vị thuốc hắn nhận biết, là ít huyết trắng canh xương phương thuốc bên trong. Cái thứ hai trong bao, là nhiều loại tinh mỹ đồ trang sức, ngọc thạch, nhìn rất xa hoa, đoán chừng thật đắt. Cái thứ ba bao khỏa để đó 230 lượng bạc, bên trong còn có một bao khỏa khác, chứa thuốc bột, độc phấn cùng các loại ám khí.
"Người gặp có phần, sư minh, cái này 30 lượng bạc cho ngươi."
Lâm Chiết Vũ lấy ra 30 lượng bạc đưa tới. Tại Tùng Nghi Thành trong khoảng thời gian này, sư minh đối với hắn có chút chiếu cố, sư phụ rời đi Tùng Nghi Thành sau, còn thường xuyên tìm thời gian tới cùng hắn luyện tập thực chiến.
"Thu hồi đi, tồn lấy về sau cưới vợ dùng, sư minh muốn ngươi tiền này làm gì?"
Hàn Mặc không có tiếp, dùng trưởng bối ngữ khí nói ra, "Ngươi về sau còn muốn cưới lão bà, thành ra cần phải tiền nhiều chỗ rất, số tiền này muốn tiết kiệm lấy điểm dùng, cũng không nên phung phí hết.
Nếu không cần bạc, sư minh kia chọn mấy món xinh đẹp đồ trang sức, ta sau khi trở về đưa cho tẩu tử.
Nhận biết lâu như vậy, còn không có đưa hành lễ đâu."
Lâm Chiết Vũ chỉ vào đống đồ trang sức kia nói.
Tại hắn nhiều lần kiên trì bên dưới, Hàn Mặc không có tiếp tục trì hoãn, tuyển khối xinh đẹp ngọc thạch mặt dây chuyển sau, liền không lại tuyển. Thu lại ngọc thạch đồ trang sức cùng ngân lượng, Lâm Chiết Vũ bắt đầu chỉnh lý những cái kia độc phân thuốc bột.
"Người đang trên đường tới, đụng phải bao nhiêu đạo phỉ, tại sao có thể có nhiều như vậy độc phân ám khí?"
Hàn Mặc nhìn xem trong bao rất nhiều độc phân ám khí, nhịn không được nói ra.
"A, đều là nhặt.
Trong núi rừng nguy hiểm hung ác, đạo phỉ ở giữa cũng lẫn nhau đánh nhau săn giết, trùng hợp gặp mấy cố đạo phỉ thi thể, từ bọn hắn trên thi thể sở."
Lâm Chiết Vũ soạn bậy nói.
Hàn Mặc không nói nhìn xem sư đệ, trong lòng 100 cái không tin, bất quá cũng không hỏi nhiều.
Tính cách của hắn vốn là như vậy, sư đệ không muốn nói, hắn liền không hỏi nhiều, mỗi người đều có chính mình không muốn nói bí mật. Sư Minh, ngươi biết tại độc phương diện này có chút tạo nghệ cao nhân à? Chỉnh lý xong độc phấn, thuốc bột cùng ám khí, Lâm Chết Vũ hỏi. Chương 58, cấm thuật chương 58, cấm thuật ngươi muốn học. Muốn biết một chút. Chuyến này đi ra, phát hiện chiến đấu chân chính, so trong tưởng tượng còn muốn âm hiểm tăng gốc. Những đạo phỉ kia xuất thủ chính là tôi độc ám khí, độc phấn, học một chút tri thức cũng tốt để phòng chút. Lâm Chết Vũ nói ra. Hắn chỉ có một thân thực lực cường hãn, gặp được không rõ độc phấn, đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đụng vào, lo lắng không cẩn thận dính vào độc tố chí mạng. Đụng tới thực lực nhỏ yếu, còn có thể dùng phi đao viễn trình đánh giết. Nhưng đụng tới thực lực tương đương, liền không có biện pháp. Hắn không am hiểu sử dụng ám khí thủ đoạn chỉ có thể khi dễ so với hắn thực lực yếu. Trận đánh lúc trước lợi dụng quân trận đem thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh tiểu tuyến lúc, bắn đi ra phi đao, đều bị từng cái đỡ được. Lúc đó hắn nếu là cứng rắn, lấy hắn khí huyết cảnh thực lực, độc tính không mạnh, hẳn là có thể đủ kháng trụ. Nhưng sinh tính cẩn thận hắn, không muốn cược sát suất này, nếu là đối phương tung ra độc phấn vừa lúc là kịch độc đâu. Mặc Phỉ định luật nói rất hay, nếu như sự tình có biến hỏng khả năng, mặc kệ khả năng này có bao nhiêu nhỏ, nó kiểu gì cũng sẽ phát sinh. Là như thế này không sai, chiến đấu chân chính đều là ngươi chết ta sống, sao có thể giết chết đối phương làm sao tới, phần lớn là ám chiêu, chiêu xấu, độc chiêu. Đạo Phỉ khởi xướng tiến công trước, đầu tiên sẽ sử dụng khói mê, khói độc công kích. Bất quá loại công kích này có hiệu quả thời gian dài, thương đội đều sẽ trước đó đề phòng. Chân chính nhanh chóng có hiệu quả kịch độc, không có ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy, mà lại đều rất đắt, mua sắm con đường cũng rất ít. Đại bộ phận độc đều là thông qua hút vào thân thể tạo tác dụng. Thật đúng phải, coi chừng chú ý chút, lúc chiến đấu ngừng thở là được. Nếu như ngươi muốn học phương diện này kiến thức, ta sai người giúp ngươi hỏi một chút, trong quân đội lớn lao phu là gia truyền y thuật, không truyền ra ngoài. Hàn Mặc nói ra. Ân, vậy phiền phước sư minh. Sư minh các ngươi bình thường đối mặt những cái kia am hiểu dùng độc, đều là đối phó thế nào? Lâm Chết Vũ hỏi. Ngừng thở, dùng tên nọ công kích. Chúng ta đều có phòng thuốc giải độc vật, cùng trị độc dược hoàn. Trước đó ăn vào, thật trúng độc, kéo lại một hơi, trở về tìm đại phu cứu chữa. Chỉ cần không phải vô giải độc dược, phần lớn có thể cứu trở về. Hàn Mặc nói ra, hắn gặp Lâm Chết Vũ vẫn có chút lo nghĩ, tiếp tục nói, yên tâm đi, độc không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, ngừng thở có thể ứng phó đại bộ phận độc. Độc tính cũng chia liều thuốc, chút ít độc, lấy võ giả kháng tính, trước đó ăn chút trị độc dược hoàn, đều có thể kháng trụ, sau khi trở về lại tìm người trị liệu là được. Chỉ cần không phải đụng tới loại kia hi hữu, độc tính phi thường mãnh liệt kịch độc, coi chừng đề phòng vấn đề đều không phải là rất lớn. Ừ, Lâm Chết Vũ gật gật đầu. Hắn sợ chính là loại độc tính kia phi thường mãnh liệt kịch độc, mệnh của mình là quý giá, hắn không muốn bởi vì lơ là sơ suất mà chôn bụi. Hàn Mặc để cho người ta cầm hai bình dược hoàn, một bình là giải độc, một bình là trị độc, đều chỉ có thể phòng chút phổ thông độc tố. Bất quá gặp được tương đối đột nhiên kịch độc, cũng có chút hiệu quả, có thể làm dịu độc tố, kéo lại một hơi, trở về cứu chữa. Đa tạ sư minh. Lâm Chết Vũ tiếp nhận dược hoàn nói cảm ơn. Một chút thời gian không gặp, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi có hay không lui bước các loại. Lâm Chết Vũ đem bao khỏa chỉnh lý tốt, Hàn Mặc đứng dậy vừa cười vừa nói. Tốt. Lâm Chết Vũ gật đầu, cởi áo khoác, mang theo bảo đao đi tới. Tới đi. Hàn Mặc cầm trong tay trường đao, đối với Lâm Chết Vũ vây vây tay, trong ánh mắt tràn đầy tự tin. Gần nhất thực lực của hắn lại có tăng lên không nhỏ, đã có thể cảm giác được trong thân thể huyết khí. Các loại đem tinh thần rèn luyện đến càng cường đại chút, liền có thể đem huyết khí cùng tinh khí dung hợp, tại tinh thần hỗn hợp bên dưới, ngưng tụ ra khí huyết đến. Hắc. Lâm Chết Vũ cười đáp ý, dẫn theo đao chiều sư mình vào tới. Đinh 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 giữa sân vang lên lưới đao va chạm âm thanh thanh thúy. Hàn Mặc đem thực lực khống chế tại đoán cốt cảnh cấp độ, mà Lâm Chết Vũ cũng đem thực lực áp chế đến đoán cốt cảnh. Hai người ngươi tới ta đi, Hàn Mặc dần dần cảm thấy áp lực. Mấy ngày không thấy, Lâm sư đệ vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Hàn Mặc kinh ngạc không thôi. Lâm Chết Vũ đem kim nhạn công cùng lục hợp đao kết hợp vô cùng tốt, đao pháp phối hợp thân pháp, tiến có thể công, lui có thể thủ, lại để hắn không có chỗ xuống tay. Đao pháp của hắn lợi hại, nhưng tốc độ linh xảo phương diện không được, cái này khiến hắn cầm Lâm Chết Vũ không thể làm gì. Đại nhân sư đệ thật mạnh, lại có thể cùng đại nhân đánh cho có đến có về. Một bên quan chiến binh sĩ chấn động vô cùng. Trẻ tuổi như vậy niên kỷ, liền có được cường đại như vậy thực lực, Hàn đại nhân người sư đệ này tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Đốt. Bành, Hàn Mặc chờ đúng thời cơ, cầm đao bổ ngang, trên cánh tay cơ bắp hở ra, lực đạo kinh khủng bộc phát. Lâm Chết Vũ vung đao đón đỡ, bị sư huynh bất thình lình một kích, chấn động đến lui về sau mấy bước. Sư huynh lục hợp đao đao pháp thực sự cao minh. Lâm Chết Vũ thu đao, chắp tay nói ra. Hàn Mặc sư huynh đem lục hợp đao luyện được xuất thần nhập hóa, một bản luyện tạm cảnh đỉnh phong cấp độ công pháp bí tịch, để hắn tu luyện tới sắp đột phá khí huyết cảnh cấp độ. Tính cách của hắn trung thực, nhưng đao pháp lại cực kỳ biến báo, lục hợp đao đao pháp biến ảo khó lường, thường thường có thể lấy xảo trá góc độ công kích, đánh cho Lâm Chết Vũ trở tay không kịp. Bất quá đây cũng là Lâm Chết Vũ lấy đao pháp làm chủ công, kim nhạn công làm phụ nguyên nhân, đao pháp là chỗ yếu của hắn. Nếu là sử dụng kim nhạn công, hoặc là man nhu quyền cái kia lại là không giống với lúc trước. Không hổ là lương sư đô nhịn không được tán thưởng nộ tính thiên phú, Lâm sư đệ ngươi thực lực này tốc độ tăng lên, để sư huynh nhìn xem không ngừng hâm mộ. Hàn Mặc cảm thán nói, mới bao lâu không gặp, Lâm sư đệ thực lực lại tăng lên. Mặc dù lực lượng tốc độ tăng lên không nhiều, nhưng đối với công pháp lĩnh ngộ cùng sử dụng, ý thức chiến đấu phương diện tăng lên, lại là cực kỳ rõ ràng. Vừa mới hắn nhịn không được bạo phát ra luyện tạm cảnh lực lượng, lúc này mới đem Lâm Chết Vũ đánh lui. Tiếp tục theo giúp ta luyện một chút, lần này không cho phép sử dụng kim nhạc công, đơn thuần ma luyện đao pháp kỹ nghệ. Hàn Mặc nói ra.
"Tốt, sư minh kia cần phải hạ thủ lưu tình." Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, dẫn theo đao lần nữa xuống tới. Vừa mới chiến đấu, nếu không phải dựa vào là Kim Nhạn Công vừa đi vừa về của nhau, hắn rất nhanh liền thua trận. Bây giờ không sử dụng Kim Nhạn Công, khảo nghiệm cũng chỉ có đao pháp kỹ xảo. Hàn Mặc ngoài miệng mặc dù nói là cùng hắn luyện một chút, nhưng kỳ thật là muốn chỉ điểm xuống Lâm Chết Vũ đao pháp kỹ xảo. Vừa mới hắn từ Lâm Chết Vũ trên đao pháp, nhìn ra không ít có thể hoàn thiện địa phương. Đinh 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 giữa sân, vang lên lần nữa thanh thúy binh khí tiếng va chạm. Lần này, thuần túy so đấu chính là đao pháp kỹ xảo, Lâm Chết Vũ rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng. Hàn Mặc không có một kích đánh lui hắn, mà là lấy tự thân đao pháp tạo nghệ, dẫn đạo Lâm Chết Vũ, thỉnh thoảng lên tiếng bạch ra thiếu sót của hắn chỗ. Sát trời dần tối, Tùng Nghi Thành, hình ra. Hình cảnh long trong phủ hạ nhân, trên mặt đều hiện lên ra thần sắc khẩn trương. Còn không có công tử tin tức a? Quản sự nhìn xem gấp trở về hạ nhân, khẩn trương hỏi. Hình cảnh long công tử sáng sớm đội vã đi ra cửa, nói là có chuyện quan trọng muốn làm, nhưng đến bây giờ cũng còn không có trở về. Liên liên đi theo cùng nhau đi ra Triệu Võ Đức đại nhân cùng Tiểu Tuyển đại nhân, cũng không thấy thân ảnh. Không có, vô định giúp mấy cái kia thành viên, đi theo xuất phát 10 tên thành vệ quân tinh binh, cũng đều chưa có trở về, hạ nhân lắc đầu nói. Đáng chết. Đi, đi tìm cảnh an công tử, chỉ có thể đem chuyện này báo cáo đi lên quản sự khẽ cắn môi nói ra. Trời tối sau, ngoài thành càng thêm nguy hiểm, công tử cho dù là ra ngoài làm việc quên đi thời gian, có Triệu Võ Đức đại nhân tại, cũng sẽ nhắc nhở. Quản sự đội vàng đi ra ngoài, đi vào hình giá võ trận. Hình cảnh an công tử tập võ thiên phú không tồi, không đến 30 tuổi liền đạt đến luyện tạng cảnh đỉnh phong, tại thành vệ quân bên trong lịch luyện mấy năm, có hy vọng đột phá đến khí huyết cảnh cấp độ. Hắn là cái võ sĩ, trừ bận bịu chuyện công tác, phần lớn thời gian đều đợi tại hình gia võ giữa sân tập võ. Quản sự tiến vào võ tràng, nhìn thấy hình cảnh an đắm chìm tại luyện võ bên trong. Đặt ở trước kia, hắn là không dám đánh nhiễu, nhưng bây giờ việc quan hệ cảnh lòng công tử an nguy, không thể không quấy rầy. Hắn lên trước một bước, cung kính nói ra, "Cảnh an công tử, xảy ra chuyện." Cảnh Long công tử sáng sớm mang theo Triệu Võ Đức đại nhân cùng Tiểu Tuyển đại nhân sau khi ra cửa, đến bây giờ một mực chưa có trở về. Ân. Hình cảnh An ngừng lại, bị đánh gây lưỡi võ, trên mặt có chút không vui. Bất quá nghe được đệ đệ hình cảnh Long khả năng xảy ra chuyện sau, lông mày của hắn không khỏi nhăn lại. Cảnh Rồng đi nơi nào, làm chuyện gì? Về công tử, theo vô định giúp người đến báo, Phi Hồng Bang Lâm Chết Vũ ra khỏi thành, hắn đã từng cùng công tử có khúc mắc, công tử biết sau, mang người đuổi theo. Cho tới bây giờ, công tử cũng chưa trở lại, cũng không có tin tức truyền đến quản sự nói ra. Lâm Chết Vũ. Hình cảnh An nhíu mày. Cái tên này hắn có chút ấn tượng. Theo hình cảnh Long cùng Đường Ca hình bằng Hải nói tới, người này tuổi còn trẻ, không đến thời gian 3 tháng, liền chưa bao giờ luyện võ qua thái điểu, luyện đến đoán cốt cảnh. Nó nộ tính thiên phú không sai, tiềm lực kinh người, có thể bắt trở lại dùng bí pháp kích phát tiềm lực, bồi dưỡng thành tử sĩ. Hình cảnh Long lần này ra ngoài, đoán chừng chính là vì việc này. Cái kia Lâm Chết Vũ trở về rồi sao? Hình cảnh ngắt hỏi. Cũng không có. Sự tình có chút không ổn, theo lý thuyết Triệu Võ Đức cùng Tiểu Tuyển đều xuất động, người hẳn là rất nhanh liền có thể bắt trở về mới đối. Hình cảnh An ánh mắt nghiêm trọng, mặc xong quần áo đội vã đi ra cửa. Giá, cưỡi lên ngựa, thẳng đến cửa thành. Trăng sáng sao thưa, hàn phong gào thét. Ban đêm sơn lâm, tiếng thú gào trận trận. Một đội 30 người binh sĩ đội ngũ, cưỡi ngựa, giơ bó đuốc đánh tới trong đoáng. Giá giá giá. Các binh sĩ ngự sử ngựa, toàn lực lên núi trong rừng lao vụt mà đi. Triệu Võ Đức là người cẩn thận, làm việc ưa thích lưu lại thủ đoạn, nếu không phải Lâm Chết Vũ thực lực thật sự là quá mức ngoài ý muốn, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền bại. Tại ra khỏi thành lúc, hắn thói quen tại ven đường lưu lại có đặc thù mùi tiêu ký vật, loại mùi này có thể tại giã ngoại lưu lại 2 ngày thời gian, có thể dùng đi theo dõi, lưu lại tiêu ký chờ chút, công dụng cực lớn. Thở dài, cầm đầu nam tử giữ chặt dây cương, tại một bụi cỏ trước dừng lại. Nơi này là Lâm Chết Vũ lúc trước bức xác địa phương, bên trong đã không có thi thể, chỉ có một chỗ vết máu cùng cắn xé đến rách dưới khôi giáp quần áo. Hô trướng! Hình Băng Hải nhìn xem trên đất vết máu cùng rách dưới mảnh vỡ quần áo, giận mắng lên tiếng nói. Đứng tại bên cạnh hắn Hình Cảnh An thì cực kỳ trầm mặc, lặng lặng mà nhìn xem trên đất quần áo đều bị xé thành mảnh nhỏ, căn bản không phân rõ ai quần áo. Việc này ngươi thấy thế nào? Hình Cảnh An sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chỗ sâu có một vòng lâm tàn. Hình Băng Hải lắc đầu, trên mặt âm trầm không gì sánh được. Có thể là mấy cái kia đối đầu hạ thủ, chúng ta động tác quá lớn, bị bọn hắn trả thù. Ân, xác thực có khả năng này. Hình Cảnh An gật gật đầu, sau khi trở về cùng đại bá nói một chút, để đại bá bọn hắn định đoạt đi. Hình Lăng, phân phó, để trong thành thám tử đem hôm nay các đại thế lực động tĩnh hồi báo một chút, đồng thời tiếp cận Phi Hồng Bang tiểu tử kia, nhìn hắn chết chưa. Nếu là hắn trở về, lập tức hướng ta báo cáo. Hình Băng Hải phân phó nói. Là, công tử. Sư Tử Cốc phụ cận, quân doanh chủ sở. Lâm Chết Vũ cùng Hàn Mặc hai người ngồi tại đống lửa trước mặt, nướng thịt rừng. Sư Minh, ngươi gặp qua Hoạt Thi a? Đang trên đường tới, ta nghe người ta nói thú giống trong núi xuất hiện Hoạt Thi, chết rất nhiều người. Lâm Chết Vũ hỏi. Thú giống trong núi lại xuất hiện Hoạt Thi? Hàn Mặc kinh ngạc hỏi, hiển nhiên cũng không biết tin tức này. Ân, nghe nói là hồi trước mới xuất hiện, Sư Minh đối với Hoạt Thi hiểu rõ cỡ nào, có thể cho sư đệ giảng giải bên dưới a? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Cái này có cái gì không thể nói? Hoạt Thi chỉ là người bình thường thuyết pháp, nó còn có một cái khác xưng hô, đó chính là yêu ma. Hàn Mặc nhấp một ngụm trà nói ra. Yêu ma? Lâm Chết Vũ nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, đây chính là yêu ma. Lúc trước Lương Tùng cho hắn đề cập qua yêu ma sự tình, nhưng hắn không có đem Hoạt Thi cùng yêu ma liên tưởng đến nhau đi. Đối với, Hoạt Thi cũng là yêu ma một loại. những người này khi còn sống đều tu luyện qua một loại nào đó cấm thuật, bị âm sát chi lực ăn mòn, lâm vào giả chết bên trong. Đằng sau vùi sâu vào âm sát chi khí nồng đậm địa phương, bố trí tốt đặc thù trận pháp, trải qua hơn 10 trên 100 năm giả chết, lại sẽ từ giả chết bên trong sống lại, từ đó lấy được cùng loại trường sinh hiệu quả. Bọn hắn cùng yêu ma một dạng, bởi vì tu luyện cấm thuật, đã mất đi bản thân, biến thành khát máu, tàn bạo, không có lý trí, chỉ biết là giết chóc quái vật. Hàn Mặc nói ra, làm thành vệ quân bách phu trưởng, hắn đối với yêu ma có chút hiểu rõ. Cấm thuật là tu tiên trường sinh bí thuật a. Lâm Chức Vũ hiếu kỳ nói, bắt lấy Hàn Mặc trong lời nói trọng điểm. Lương Tùng nói qua, có ít người vì tu tiên truy tìm trường sinh, tu lấy đem chính mình tu thành ma. Trường sinh, nào có cái gì trường sinh bất tử. Hàn Mặc lắc đầu nói, cái gọi là trường sinh bí thuật, tu luyện tới cuối cùng, đều đem tự mình tu luyện thành không phải người không phải quỷ yêu ma thôi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đều là nghe đại nhân nói. Tại ta vẫn là tiểu binh lúc, đã từng may mắn cùng đại nhân ra ngoài rảo sát một cái yêu ma, cũng chính là trong miệng ngươi mà thì, phế đi thật lớn một phen công phu mới thành công. Loại quái vật này, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập, quân trận ngưng tụ ra nồng đậm sát ý, đối với loại này yêu ma có áp chế tác dụng. Ngươi về sau nếu là đụng phải yêu ma, có thể là nghe nói chỗ nào xuất hiện yêu ma, không cần hiếu kỳ đi qua đứng ngoài quan sát, trước tiên mau trốn chạy. Yêu ma không phải khí huyết cảnh võ giả không thể địch nổi, cho dù là khí huyết cảnh võ giả, thấp hơn khí huyết tam biến, đều chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Hàn Mặc ánh mắt ngưng trọng nói ra. Lúc trước cùng yêu ma lúc đang chém giết, hắn chỉ là tên linh quèn, là trong quân trận không đáng chú ý tạo thành bộ phận, chỉ cung cấp tinh khí thần cùng sát khí. Cuộc chiến đấu kia để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ân. Chết Vũ nhẹ gật đầu. Tư tư đốt, đống lửa thiêu đốt, nhánh cây phát ra đôn đốt tiếng vang, phía trên thiêu đốt thịt, tư tư bốc lên dầu nóng, hương khí tràn ngập ra, cực kỳ mê người. Sư Minh, người ăn Tết trước có thể trở về a? Lâm Chết Vũ cắn miệng nướng tương ngào ngạt thịt nướng nói. Tiếp qua hai ngày liền trở về. Hàn Mặc nói ra. Ngay kia chính là đêm giao thừa, vừa vặn trở về ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn nhìn về phía Lâm Chết Vũ nói, đến lúc đó ngươi cũng đi nhà ta ăn bữa cơm đoàn viên đi, nhiều người náo nhiệt chút, từng có năm không khí. Hàn Mặc biết Lâm Chết Vũ tại Tùng Nghi thành không có thân nhân, ăn Tết lúc hẳn là sẽ rất cô độc. Tốt. Lâm Chết Vũ gật đầu đáp ứng. Chương 59, quốc chi trọng khí chương 59, quốc chi trọng khí ngày thứ hai. Trời còn chưa sáng, trụ sở bên trong truyền đến binh sĩ giống tiếng giết, sát khí tràn ngập tại toàn bộ quân doanh, đem Lâm Chết Vũ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Trời còn chưa sáng liền đứng lên huấn luyện, kinh người như thế sát khí, ta còn tưởng rằng địch nhân đánh tới nữa nha. Lâm Chết Vũ rời giường, cảm nhận được một cỗ sát khí kinh khủng ở bên ngoài ấp ủ, những binh lính này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, trải qua trong khoảng thời gian này chém giết tẩy lễ, sát khí trên người càng phát ra dày đặc. Ngoài phong thổi mạnh hàn phong, bầu trời tối tăm mờ mịt, có chút u ám. Các binh sĩ võ trang đầy đủ, tại Hàn Mặc xuất lĩnh dưới, bắt đầu sáng sớm huấn luyện. Tại giã ngoại, huấn luyện của bọn hắn không phải rất vất vả, chủ yếu là quân trận rèn luyện. Chỉ có không ngừng thích ứng rèn luyện, binh sĩ tinh khí thần mới có thể càng hoàn mỹ hơn dung hợp lại cùng nhau. Lâm Chết Vũ tại binh sĩ huấn luyện cách đó không xa, giấy lên đống lửa, cắt xuống một khối thịt lớn bắt đầu thiêu nướng. Bên cạnh nướng, vừa ăn, vừa nhìn Hàn Sư Minh bọn hắn huấn luyện. Trong khi huấn luyện binh sĩ có 80 người, 10 người khác đang đi tuần đứng gác, còn có 10 người thì là làm trinh sát, tại quan đạo ven đường theo dõi. 80 tên lính tạo thành quân trận, hoàn toàn không phải 10 tên binh sĩ tạo thành vi hình quân trận có thể so bì. Binh sĩ càng nhiều, tạo thành quân trận càng là hoàn thiện. Các binh sĩ tinh khí thần nối thành một mảnh, năng lượng khổng lồ tại trong quân trận phun trào. Tinh khí thần hội tụ sát khí ngưng tụ ra năng lượng, tại trong quân trận binh sĩ ở giữa lưu chuyển, tất cả binh sĩ cộng đồng hợp thành quân trận hồ năng lượng. Những năng lượng này, không chỉ có tướng lĩnh có thể điều động, binh sĩ cũng có thể điều động, bất quá ưu tiên cấp so tướng lĩnh thấp. Quân trận này thật thần kỳ. Lâm Chết Vũ cắn miệng thịt nướng, tán thán nói: "Muốn dựa vào đánh giết binh sĩ, phá vỡ quân trận độ khó rất cao. Gặp được lúc công kích, bị công kích vị trí phụ cận binh sĩ cùng một chỗ điều động năng lượng, thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Ở vào trong quân trận binh sĩ, 10 người làm một tổ, gặp được lúc công kích, 10 tên binh sĩ kia liền sẽ điều động trong quân trận năng lượng, trên thân khí tức nhanh chóng tăng lên." Lúc này Lâm Chết Vũ cũng minh bạch, vì cái gì Sư Minh lúc trước sẽ nói, cho hắn 100 tinh binh, hắn ngay cả luyện thủy cảnh võ giả cũng dám liều mạng một phen. 80 tên tinh binh tạo thành trong quân trận, phun trào năng lượng cường đại, Lâm Chết Vũ đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cố năng lượng này rất mạnh, dung hợp tiến vào binh sĩ chém giết chinh chiến nhiều năm rèn luyện ra sát khí, cương mãnh không gì sánh được, bá đạo dị thường. Sư Minh, cho. Huấn luyện kết thúc, Lâm Chết Vũ đưa tới một khối nướng xong thịt. Quân trận này thật thần kỳ, ta có thể thể nghiệm một chút ta. Lâm Chết Vũ thăm dò tính hỏi. Lúc trước hắn hỏi qua Hàn Mặc quân trận tương quan công việc, bất quá việc quan hệ cơ mật, Hàn Mặc không cùng hắn nói rõ. Cái này chỉ sợ không có cách nào. Tạo thành quân trận mỗi tên lính đều cần tuyên thể hiệu trung đại ngụy, tại phù bài bên trên nhỏ lên màu tươi. Chỉ có dạng này mới có thể thông qua quân trận đem tinh khí thần nối thành một mảnh. Loại phù bài này là cùng binh sĩ khóa lại, bị người đoạt sau khi đi cũng không sử dụng được. Người bình thường cho dù là biết quân trận trận hình, không có phù bài liền không có biện pháp tạo thành quân trận. Hàn Mặc lắc đầu nói ra, phù bài là binh sĩ đeo ở trên người, chứng minh thân phận dùng lệnh bài thân phận, chỉ có tinh binh mới có tư cách có được. Phù bài, máu tươi. Lâm Chết Vũ sững sờ, loại này không hiểu đã thị cảm, để hắn nghĩ tới trong tiểu thuyết tu tiên pháp khí. Phù bài này chẳng lẽ lại là tiên gia pháp khí? Lâm Chết Vũ hỏi. Cái gì tiên gia pháp khí? Đó là quốc chi trọng khí, là hao phí cử quốc chi lực, luyện chế ra quốc khí, là giữ gìn đại ngụy cùng bình ổn định cơ sở. Hàn Mặc nói ra. Phù bài tại đại ngụy quan biên,
quân đội hệ thống bên trong rộng khắp sử dụng, tác dụng cực lớn. Trong quân đội phù bài, căn cứ quân hàm đẳng cấp khác biệt, phù bài quyền hạn cũng không giống mới. Quân hàm càng cao, có phù bài quyền hạn càng lớn. Ta có thể nhìn xem a? Lâm Chết Vũ hỏi. Hàn Mặc nghĩ, gật gật đầu. Phù bài là cấp đoạt không đi, Lâm Chết Vũ là hắn sư đệ, là người đáng giá tín nhiệm, chỉ là nhìn xem cũng không có cái gì. Hắn từ trong ngực móc ra mai lớn chừng bàn tay trẻ con lệnh bài, phía trên ghi lại Hàn Mặc tính danh quê quán sinh nhật. Phù bài này không biết là dùng gì kim loại chế thành, sờ tới sờ lui có loại ôn nhuận cảm giác, như cùng ở tại sờ một khối mỹ ngọc giống như. Lâm Chết Vũ cẩn thận quan sát sẽ, không có phát hiện gì. Chứ sờ tới sờ lui giống như là ngọc thạch bên ngoài, phù bài nhìn rất phổ thông. Nếu không phải Hàn Mặc sư minh nói thứ này cùng quân trận có quan hệ, hắn cũng sẽ không cảm thấy thứ này có cái gì điểm đặc biệt, chỉ biết coi thành phổ thông vật phẩm. Tương tự phù bài, lúc trước hắn giết chết hình cảnh long cùng hắn mang tới nhân mã lúc, tại cái kia 10 tên tinh binh trên thân tìm tới qua. Binh sĩ trên người phù bài chế tác tương đối thô ráp, sờ tới sờ lui không có như ngọc ôn nhuận cảm giác, cùng phổ thông thiết bài không sai biệt lắm. Hắn lúc đó chỉ cho là binh sĩ trên người lệnh bài thân phận, cũng không dám thu thập, trực tiếp cho ném đến trong khe nước. Đem phù bài trả trở về, càng nhiều tin tức hơn, Hàn Mặc hoặc là không thể nói, hoặc là chính hắn cũng không rõ ràng. Đôn đốt, đống lửa thiêu đốt, Lâm Chết Vũ không yên lòng nướng thịt, trong lòng suy nghĩ phù bài, quân trận sự tình. Ở trong đó dính đến tiên gia thủ đoạn, không giống như là võ giả thủ đoạn có thể làm đến. Nhưng lương sư phó cùng sư huynh lại đều nói qua, những cái kia tu tiên đều tu thành ma. Tu tiên tại sư huynh trong miệng, càng là xương là cấm thuật. Thế giới này, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Sắp trời dần sáng, màu vàng nóng thái dương từ đằng xa trên núi dâng lên. Sau khi trời sáng, Lâm Chết Vũ cùng sư huynh cáo biệt. Hắn dự định tiếp tục tại trong núi rừng dạo chơi, quen thuộc xuống núi trong rừng hoàn cảnh, đồng thời đi săn trong núi rừng những đạo phỉ kia. Những đạo phỉ này đều không phải là người tốt lành gì, ít một chút đạo phỉ, cuộc sống của mọi người cũng càng yên ổn một chút. Lâm Chết Vũ từ Hàn Mặc cái kia, cầm dương chính bọn hắn vẽ địa đồ, nơi cá biệt so với hắn trước đó tấm bản đồ kia muốn tường tận không ít. Xa 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 trong núi rừng, cây cối phát ra vang lên sảng sảng. Một tên người mặc kình trang thiếu niên, nắm lấy tấm bản đồ, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại trong núi rừng, tốc độ cực nhanh, thân hình thoát một cái mà qua. Tùng Nghi Thành bên ngoài sơn lâm rất nhiều, địa vực rất rộng. Mặc dù đạo phỉ nhiều, nhưng bởi vì địa vực rộng, muốn đụng tới cũng không phải chuyện dễ dàng. Lâm Chết Vũ chủ động tìm kiếm khắp nơi, cả ngày thời gian cũng liền đụng tới 4 làn sóng đạo phỉ, thợ săn cùng người hái thuốc ngược lại là đụng tới không ít. Những cái kia thợ săn cùng người hái thuốc đều cực kỳ cẩn thận, phát hiện hắn sau, liền tránh ra thật xa, tận lực không tiếp xúc. Trở lại Tùng Nghi Thành lúc, đã là thân thời. Từ cửa thành đi vào, Lâm Chết Vũ cảm giác được quen thuộc ánh mắt. Lâm Chết Vũ, cửa thành chỗ, phụ trách theo dõi vô định giúp thành viên, nhìn thấy Lâm Chết Vũ sau sững sờ, sau đó nhanh chóng đứng dậy, hướng hình ra chạy tới. Cấp trên đã phân phó, phát hiện Lâm Chết Vũ thân ảnh sau, muốn lập tức bẩm báo. Lâm Chết Vũ nhìn xem tên kia chạy trước rời đi hắn tử, không có ngăn cản, hắn trở về sự tình, hình ra sớm muộn cũng sẽ biết. Không biết hình cảnh long thi thể của bọn hắn bị phát hiện không có. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, dã ngoại hoang vu, thi thể của bọn hắn đoán chừng sớm đã bị dã thú gặm ăn sạch. Nhưng Lâm Chết Vũ cảm giác, lấy hình ra năng lực, hẳn là có thể đủ tìm được. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Chết Vũ trực tiếp về đến nhà, đem tràn đầy bao khỏa cất kỹ, chuyến này ra ngoài, thu hoạch tương đối khá. Nguyên bản hắn coi là nhiều nhất chỉ có thể từ đạo phỉ trên thân thu hoạch được chữa thương dược vật, độc phấn, ám khí, không nghĩ tới đi Hàn sư minh vậy còn có kinh hỉ, đụng phải mới vừa từ trong thương đội cắt điểm hàng đạo phỉ. Tắm rửa một cái, đổi thân sạch sẽ quần áo, một lần nữa đi ra cửa. Hắn hiện tại là Phi Hồng Bang thành viên, cùng Giả Ngạn Dũng, Tạ Giang hai người, cùng một chỗ phụ trách giữ gìn Bách Vị Nhai phủ cận mấy khu phố trật tự. Ra ngoài hai ngày, sau khi trở về cần cùng bọn hắn chào hỏi, đồng thời hỏi ít chuyện tình. Tạ Giang bọn hắn ở đâu? Lâm Chết Vũ trên đường tìm cái Phi Hồng Bang tiểu đệ hỏi. Bọn hắn tại Bách Hoa lâu nghe hát. Ân, hảo hảo tuần tra. Lâm Chết Vũ vô vô tiểu đệ bà bay, hướng Bách Hoa lâu đi đến. Lâm Minh, ngươi rốt cục trở về, nếu là không về nữa, ta đều muốn lo lắng ngươi ở ngoài thành xảy ra chuyện. Tạ Giang nhìn thấy Lâm Chết Vũ, vừa cười vừa nói, ngoài thành không có khủng bố như vậy, bằng vào thực lực của ta, ra ngoài đi dạo một vòng nếu là còn có thể xảy ra chuyện, những cái kia sinh hoạt tại ngoài thành người bình thường đã sớm chết hết. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, đi vào mấy người bên cạnh tòa hạ. Trên đài vũ cơ khiêu vũ đạo, đều là chút khuôn mặt mới, dáng người rất tốt, vũ đạo động tác có chút ngây ngô. Hai ngày này không có xảy ra chuyện gì đi? Lâm Chết Vũ hỏi. Không có, rất tốt. Sắp hết năm, tất cả mọi người đang bận việc ăn Tết sự tình, rất ít người sẽ ở ngay miệng này náo sự. Giả Ngạn Dũng nói ra. Hắn cầm bầu rượu lên, cho Lâm Chết Vũ đổ bát rượu, đến, ta mấy ca uống một chén. Làm. Lâm Chết Vũ giơ chén rượu lên, cùng bọn hắn đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Lần này ra khỏi thành cảm giác như thế nào? Đụng tới lợi hại đạo phỉ không có? Giả Ngạn Dũng tò mò hỏi. Hắn là tốt chiến cuồng, không có việc gì liền nữa thích tìm Tạ Giang, Linh Huy hai người đánh nhau một trận. Mấy ngày không đánh nhau, liền toàn thân không thư sướng. Giả Ngạn Dũng đối với ngoài thành đạo phỉ cực cảm thấy hứng thú, cũng bắt đầu sinh qua ra ngoài giết mấy cái đạo phỉ suy nghĩ, bất quá rất nhanh liền bị Tạ Giang đem suy nghĩ bóc cắt. Tạ Giang cho là, Giả Ngạn Dũng loại này hiếu chiến cuồng, lại không thích động não tính cách, một mình ra ngoài cùng chịu chết không có gì khác biệt. Đúng phải mấy cái, thực lực cũng liền bình thường đi. Lâm Chết Vũ hỏi, ta từ trên người bọn họ tìm được rất hơn bình bình quán bình thuốc bột, độc phấn, còn có tôi độc cảm khí, các ngươi biết những vật này chỗ nào có thể xuất thủ a? Trước đó hắn tìm nô quản sự mua qua độc dược, nhưng chỉ có thể mua được chút ít, thứ này trong thành quản khống cực nghiêm. Loại vật này cũng không tốt xuất thủ, Tùng Nghi Thành đối với độc phấn, ám khí loại này sự vật quản cực nghiêm. Ngươi có thể hỏi một chút Linh Huy, hắn có lẽ biết chỗ nào có thể bán ra. Tạ Giang nói ra, hắn bình thường mặc dù ưa thích bắt quái, nhưng rất ít tiếp xúc phương diện này sự tình. Lúc trước Bạch gia còn tại lúc, Linh Huy phụ thân tại Bạch phủ làm quản sự, biết được không ít chuyện, loại sự tình này Linh Huy có lẽ biết một chút. Ân, đợi chút nữa ta đi tìm hắn. Lâm Chức Vũ gật gật đầu, nghiêng dựa vào trên ghế, nghe tiểu khúc, thưởng thức vũ đạo. Vừa mới đám kia có chút ngây ngô vũ cơ nhảy xong vũ đạo đi xuống này, đổi bầy khuôn mặt quen thuộc, trong lâu vang lên nhiệt liệt tiếng gạo. So sánh vừa mới mấy vị kia mặc dù xinh đẹp, nhưng lộ ra ngây ngô vũ cơ, bọn hắn càng ưa thích hiện tại bọn này vòng eo yếu đuối không xương, toàn thân lộ ra xinh đẹp mị hoặc vũ cơ. Các ngươi quả nhiên tại cái này. A, Lâm Minh ngươi trở về, ở ngoài thành chơi đến vui vẻ không? Thanh âm quen thuộc vang lên, Linh Huy đi tới, cười hướng mấy người chào hỏi. Hắn phụ trách địa bàn cùng Lâm Chức Vũ bọn hắn sát bên, nhàn rỗi nhàm chán lúc, thường xuyên tới bên này tản bộ. Ngoài thành hoang vu rất, khắp nơi là đạo phỉ, có cái gì chơi vui? Lâm Chức Vũ nói ra, hướng bên phải xê dịch, cho Linh Huy chống đi cái vị trí. Ngươi tới vừa vặn, Lâm Minh ra khỏi thành một chuyến, từ đạo phỉ trên thân mỏ tới không ít độc phấn, ám khí, ngươi có phương pháp đưa chúng nó bán đi không có? Tạ Giang nói ra. Nhiều hay không? Không nhiều lời nói, ta giúp ngươi xử lý. Linh Huy hỏi. Không tính thiếu. Lâm Chức Vũ suy nghĩ một chút nói, không chỉ là độc dược ám khí, những đồ trang sức kia cũng không tốt quang minh chính đại xuất thủ. Lợi hại. Lâm Minh lần này ra ngoài, đụng phải không ít đạo phỉ đi, không chỉ có an toàn trở về, lại vẫn có thể đem bọn hắn chém giết sở thi. Linh Huy hướng Lâm Chức Vũ giơ ngón tay cái lên nói ra. May mắn mà thôi, đụng phải đều là chút bất nhập lưu sơn phỉ. Lâm Chức Vũ nói ra. Ngươi nghĩ ra bán những này hàng cấm lời nói, ta ngược lại thật ra biết một chỗ chợ đen, ở ngoại thành Bình Nam khu nơi nào đó bí mật dưới lòng đất trong cứ điểm. Linh Huy nghĩ nói ra. Trong thành chợ đen, đều là thế gia ở sau lưng làm ra. Phía quan phương đoán chừng cũng có thông đồng làm bậy tham gia cùng một cướp. Lúc trước Ninh Huy phụ thân tại Bạch gia làm quản sự, phụ trách nghiệp vụ, cùng chợ đen tương quan, bởi vậy hắn vừa vặn biết không nội dung tình. Hắc, ta liền biết việc này hỏi ngươi tiểu tử chuẩn không sai. Tạ Giang cười đắc ý nói. Cụ thể tại Bình Nam khu vị trí nào, cẩn thận nói một chút. Lâm Chức Vũ nói ra. Vị trí có chút nói không rõ, có địa đồ không có. Ninh Huy nói ra, giấy bút cũng được, ta vẽ ra đến. Tiểu Nhị, cầm giấy bút tới. Lâm Chức Vũ lúc này gọi tới Tiểu Nhị, muốn trang giấy cùng bút. Linh Huy tiếp nhận giấy bút, bắt đầu ở trên giấy bắt đầu vẽ. Nơi này là Bình Nam khu cùng Bạch Sơn khu chỗ giao hội, tại vùng này có một viên cao 4-5 mét đại thụ, bên cạnh là nhánh sông, mặt hướng đại thụ tìm tới chỗ kia lao chạy. Sau khi tiến vào có người trông coi, đối đầu ám hiệu liền có thể thông qua thẩm nghĩ tiến vào bí mật dưới lòng đất cứ điểm. Chợ đen chỉ ở mỗi tháng một hảo cùng số 15 ban đêm mở ra, năm sau ngày đầu tiên bình thường mở ra, ngươi cũng không nên bỏ lỡ thời gian. Linh Huy nói ra, đem vẽ xong sơ đồ phát thảo đưa tới, phía trên vẽ rất kỹ càng, còn kèm theo có đơn giản chú thích. Tạ Liễu, lần này Bách Hoa lâu ta mời. Các ngươi chơi đến tận hứng chút. Lâm Chức Vũ thu hồi sơ đồ phát thảo, vừa cười vừa nói. Đây chính là ngươi nói, ta yếu điểm chiêu phượng cô đường, trước đó bởi vì quá đắt, một mực không bỏ được điểm. Linh Huy cười ha ha nói. Cứ việc gọi, đừng khách khí. Lâm Chức Vũ hào sảng nói ra. Có qua có lại, Tạ Giang mấy người cũng thường xuyên mời hắn. Lần này ra khỏi thành thu hoạch không nhỏ, đem những đồ trang sức kia cùng rất nhiều độc phân ám khí bán ra sau, đoán chừng lại có thể thêm ra cái hơn 100 lượng bạc đến. Hình ra võ tràng. Chơi lạnh lớn. Hình cảnh an quang lấy nửa người trên, lộ ra trôi chạy cơ bắp đường cong, toàn thân là mồ hôi. Nói đi, chuyện gì? Hình cảnh an nhìn trước mắt vô định giúp tiểu đệ nói. Công tử, cái kia phi hồng bang Lâm Chức Vũ trở về, nhỏ nhìn hắn quăng ba cái bao khỏa từ cửa tây tiến đến vô định giúp tiểu đệ nói ra. Trở về? Hắn thụ thương không có. Hình cảnh an hỏi. Không bị thương, trên thân cũng không có chiến đấu qua vết tích vô định giúp tiểu đệ nói ra. Ngươi đi xuống đi, để ngày đó gặp qua Lâm Chức Vũ người tới gặp ta. Hình cảnh an phân phó nói. Hắn hỏi tham qua trong thành thám tử, mấy thế lực khác đều không có rõ ràng điều động vết tích, phi hồng bang cũng không có. Đệ đệ của hắn Hình Cảnh Long cùng ngày đúng là đuổi theo Lâm Chức Vũ ra khỏi thành, nếu không Hình Cảnh Long cũng sẽ không đi như vậy địa phương vắng vẻ. Đối phương đem vị trí lựa chọn cấp độ kia vắng vẻ vị trí, rõ ràng là có dự mưu. Thành vệ quân không có điều động ghi chép, ngoài thành mấy chỗ quan hải yếu đạo cùng ngày cũng đều tại nguyên chỗ đóng quân, không có bởi vì đạo phỉ mà phát động. Chẳng lẽ lại tiểu tử kia sau lưng có thế lực khác, hoặc là nói là những đạo phỉ kia ra tay, hay là nói có người mượn cơ hội này đối với ta Hình gia người hạ thủ? Lại vẹn vẹn tha tiểu tử kia một mạng, muốn bước lên Hình gia cùng Từ gia ở giữa xung đột, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hình cảnh an suy nghĩ, nhíu mày. Hắn chưa từng nghĩ tới, chuyện này sẽ là Lâm Chức Vũ một người làm. Hắn thấy, Lâm Chức Vũ bất quá là cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, không có năng lực này, cũng không có cái quyền lợi này điều động nhân thủ nhiều như vậy. Khẳng định có người trong bóng tối mưu đồ. Hình cảnh an nguyên địa đi qua đi lại. Chương 60, tiến hội chương 60, tiến hội Lâm Chức Vũ không có ở Bách Hoa lâu mỏi mòn chờ đợi, tính tiền sau liền rời đi. Ra Bách Hoa lâu, hắn liên tục chạy mấy nhà tiệm thuốc, bỏ ra 218 lượng bạc, mua 15 phó ít huyết tráng canh xương dược liệu. Như vậy giá cả, quý để hắn cảm thấy có chút thì đau. So sánh tạm hóa hủ tiếu, dược liệu tăng giá biên độ càng kinh người hơn, bình quân mỗi phó dược tài đã tăng tới gần 15 lượng bạc. Dẫn theo dược liệu trở lại nhà mình tiểu viện, đem dược liệu để vào hốc tối bên trong dấu kỹ. Dược liệu có, các loại năm sau tướng thủ sức cùng rất nhiều độc phấn, ám khí bán đi, còn có thể thêm ra 10 bộ tài hữu dược liệu, đầy đủ hắn sử dụng một hồi. Hiện tại thiếu chính là nguyên lực. Bất quá nguyên lực thu hoạch rất ổn định, bình quân 4 ngày thời gian tinh khí thần của hắn liền có thể lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, có thể đột phá tinh thần cùng thân thể cực hạn thu hoạch nguyên lực. Đột phá cực hạn, đột phá không chỉ là thân thể cực hạn, cũng là tinh thần cực hạn. Đột phá cực hạn quá trình là khiêu chiến chính mình, siêu việt chính mình quá trình. Mỗi lần đột phá cực hạn đều là đối với thân thể cùng tinh thần song trọng khảo nghiệm, đối với thân thể cùng tinh thần hao tổn cực lớn. Thân thể có thể thông qua đại lượng ăn loại thịt dinh dưỡng, dùng thuốc thang trợ giúp khôi phục, rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái. Mà tinh thần chỉ có thể mỗi ngày tự nhiên khôi phục, muốn 4 ngày thời gian mới có thể khôi phục đỉnh phong, hạn chế thu hoạch nguyên lực tốc độ. Hiu liu liu, trong viện vang lên lưới đao bổ ra không khí âm thanh xé gió. Lâm Chiết Vũ nắm lấy đao, bắt đầu luyện tập lục hợp đao pháp, cả viện hàn mang bắn ra bốn phía. Thân hình di chuyển nhanh chóng, kim nhạn công phối hợp lục hợp đao pháp, để đao pháp nhiều tia linh xảo cùng phiêu dật, uy lực tăng lên một đoạn. Theo mang nhu quyền tăng lên tới biên mãn, đôi cánh tay xương cốt đạt đến đoán cốt như sắt trình độ, ngũ tạng nội phủ cũng đã đạt tới biên mãn. Chỉ cần đối với lục hợp đao đao pháp cảm ngộ tăng lên, rất nhanh liền có thể đạt tới viên mãn cảnh giới. Lâm Chiết Vũ đắm chìm tại lục hợp đao đao pháp bên trong. Trải qua sư minh chỉ điểm, đao pháp của hắn lại tăng lên không ít, khoảng cách tiểu thành đã không xa. Luyện hơn một canh giờ, hắn mới thở hổn hển ngừng lại. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, không kỹ năng, mang nhu quyền viên mãn kim nhạn công tầng thứ 4 6 bảy quy tức đại pháp tầng thứ 3 1 lục hợp đao tinh thông 88, có người chỉ điểm cùng mình vùi đầu khổ luyện chính là không giống với. Trải qua sư minh chỉ điểm, đao pháp cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu nói, lục hợp đao lập tức tăng lên 4-5-10 độ thuần thục, khoảng cách tiểu thành đã không xa. Mà quy tức đại pháp thì một mực dừng lại tại một trình độ. Quy tức đại pháp càng đi về phía sau, tu luyện độ khó càng cao. Không có 7-8 năm, thậm chí thời gian 10 năm khổ tâm nghiên cứu, rất khó đạt tới tầng thứ 3 viên mãn cảnh giới. Đạt tới tầng thứ 3 viên mãn sau, cho dù là tại võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ trước mặt, đều có thể hoàn mỹ ẩn giấu thực lực. Khủng bố như thế thân thể năng lực khống chế, muốn tại tông sư cảnh trước luyện thành, độ khó độ cao vượt quá tưởng tượng. Kéo rối xong gân cốt, trải đầu rửa mặt một phen, Lâm Chiết Vũ sớm khoanh chân ngồi ở trên giường. Theo trong khoảng thời gian này nếm thử, hắn phát hiện trước khi ngủ cùng sau khi tỉnh lại trong khoảng thời gian này, tu luyện quy tức đại pháp hiệu suất cao nhất, mà lại toàn lực vận chuyển quy tức đại pháp tiến vào giấc ngủ, có thể làm cho hắn tiến vào cấp độ sâu trạng thái ngủ, có trợ giúp tinh thần khôi phục. Hôm sau sáng sớm, hình ra nội dương phủ, đây là hình cảnh long nhà. Cuối năm, bên ngoài phi thường náo nhiệt, tiếng pháo nổ nổi lên bốn phía. Nội dương trong phủ lại treo đầy lụa trắng, bên trong truyền ra bi thống đến cực điểm tiếng kêu khóc. Một người trung niên phụ nữ nằm ngoài quan tài trước khóc đến toàn thân run rẩy, Long Nhi, rồng của ta con à, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy bước xuống vi nương chính mình đi? Long Nhi, ngươi đã chết thật thê thảm, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ô ô, nghe mẫu thân kêu khóc, hình cảnh ăn nắm chặt nắm đấm, sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hình cảnh Long là hắn cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, phụ thân 10 cái con cái bên trong, hắn cùng hình cảnh Long quan hệ tốt nhất. Cha, ngài bên kia cha được như thế nào, có manh mối à? Hình cảnh An hướng bên cạnh nam tử trung niên hỏi. Nam tử thân hình như hình cảnh Long giống như cương tráng, xúc lấy sợi dâu, hai mắt như chuông đồng sáng ngời có thần. Hắn là hình cảnh Long, hình cảnh An hai huynh đệ phụ thân, tên là hình Chí Viễn. Hình Chí Viễn nhất mạch tại hình gia trúc tại chi thứ, hắn tại cùng thế hệ tử đệ bên trong xếp hạng 13. Hắn võ đạo thiên phú coi như không tệ, tu luyện đến luyện tạng cảnh đỉnh phong cấp độ, tại trong cùng thế hệ xem như xuất sắc. Chỉ tiếc tại thành vệ quân bên trong lăn lộn cả một đời, mượn quân trận ma luyện tinh thần, cảm ngộ huyết khí, như cũng không thể đột phá đến khí huyết cảnh cấp độ. Không có, người hạ thủ làm rất sạch sẽ, không có để lại dấu vết gì. Hình Chí Viễn trầm thấp nói ra, sắc mặt hết sức khó coi. Thê thiếp sinh 10 cái con cái bên trong, liền hình cảnh An cùng hình cảnh Long hai huynh đệ võ đạo thiên phú xuất sắc chút. Hình cảnh Long có hy vọng tu luyện tới luyện tạng cảnh đỉnh phong, muốn đột phá đến khí huyết cảnh chỉ có thể dựa vào kỳ tích, mà hình cảnh An thiên phú xuất sắc hơn chút, có hy vọng đột phá đến khí huyết cảnh. Mặt khác mấy cái đều là chút bùn nhão không dính lên tường được mặt hàng. Nhưng ngay lúc hôm qua, hắn xem trọng nhi tử một trong hình cảnh Long vậy mà chết tại Tùng Nghi thành bên ngoài. Hình Chí Viễn trong lòng tràn đầy lửa giận. Cha, nếu không ta đem Phi Hồng Bang Lâm Chiết Vũ bắt tới thẩm vấn nhìn xem, cảnh Long là đuổi theo hắn ra khỏi thành, có lẽ có thể từ hắn cái kia đạt được một tia manh mối. Hình cảnh An đề nghị. Hắn chỉ là cái tiểu nhân vật, đoán chừng biết đến cũng không nhiều. Triệu Võ Đức cùng Tiểu Tuyền lúc đó cũng tại, phối hợp 10 tên tinh binh, muốn giết cậu, phổ thông khí huyết cảnh võ giả cũng làm không được. Bây giờ nói không chắc chắn người đang chờ chúng ta không chịu nổi tính tình, ở trong thành động thủ, hiện tại động thủ ngược lại sẽ rơi vào phía sau mưu đầu người cái bẫy. Không đổi, chờ hắn ra khỏi thành lại động thủ. Năm sau chính là Phi Hồng Bang Bạch Thạch Sơn đổi thủ thời gian, đến lúc đó tiểu tử kia hẳn là sẽ bị điều tới đóng giữ. Hình Chí Viễn nói ra. Là, cha. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, Lâm Chiết Vũ sớm rời giường ra cửa. Hắn hướng Tạ Giang mấy người nghe qua, Phi Hồng Bang bên trong xác thực có tinh thông cao thủ về dụ động, bất quá bọn hắn đều không có gặp qua vài lần. Muốn bái sư học nghệ lời nói, cần tìm từ bang chủ dẫn tiến, mà lại đối phương còn chưa nhất định chịu dạy. Tinh thông cao thủ về dụng độc cực kỳ khó được, tri thức quý giá, rất nhiều người đều của mình quý, không muốn truyền ra ngoài. Lâm Chiết Vũ nghĩ nghĩ, quyết định trước tìm trong thành đại phu hỏi thăm một chút, nhìn có người hay không nguyện ý dạy. Không có tìm được lời nói, liền chờ Hàn Mặc sư minh bên kia hỏi thăm kết quả, đều không được hắn mới có thể nếm thử tìm từ bang chủ dẫn tiến. Ý địa độc không phân biệt, am hiểu y thuật y sư, hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu chút độc lý. Lâm Chiết Vũ sáng sớm đi ra ngoài, tiến về thường xuyên mua dược liệu mấy nhà kia cửa hàng. Tiệm bán thuốc cũng không chỉ là bán dược liệu, còn có tọa trần đại phu. Lâm Chiết Vũ liên tục hỏi mấy nhà,
đều không có hỏi kết quả mong muốn. Mấy nhà này tiệm thuốc, hoặc là trực tiếp chào hàng giải độc hoàn cùng tị độc hoàn, hoặc là muốn học lời nói, cần bái sư, đi theo đại phu bên người, từ học đồ làm lên, cần thời gian quá dài. Có thậm chí dứt khoát nói rõ không truyền ra ngoài. Từ tiệm thuốc đi ra, Lâm Chết Vũ chiều tệ cùng đường đi đến. Tiệm thuốc này hắn cũng thường xuyên đến, tọa trần đại phu y thuật không sai, làm người hiền lành, rất dễ nói chuyện. Vũ ca, ngài đã tới, mời tới bên này. Ngài lần này tới hay là muốn mua trước đó mấy vị thuốc kia tại a? Trưởng quỹ nhìn thấy Lâm Chết Vũ, nhãn tình sáng lên, tự mình tiến lên đón. Không phải, hôm qua mới vừa mua, nào có nhanh như vậy sử dụng hết, ta có một số việc muốn tìm Ngô đại phu. Lâm Chết Vũ nói ra. Ngô đại phu đang xem bệnh, ta để cho người ta đi thông trì một chút. Ngài trước tiên ở ngồi bên này lấy chờ một lát, ta cho ngài châm trà. Trưởng quỹ cười nhẹ nhàng nói. Vị công tử này thế nhưng là hắn khách hàng lớn, tại Tể Hòa Đường tốn không ít ngân lượng. Tể Hòa Đường làm ăn khá khẩm, Lâm Chết Vũ đợi gần nửa canh giờ, mới chờ được Ngô đại phu. Một tên râu tóc bạc trắng, lão giả nhìn mặt mũi hiền lành từ Thiên Môn đi đến. Để Lâm công tử cựu đợi. Ngô đại phu nói ra. Không đợi lâu, là ta mạo muội quấy rầy. Lâm Chết Vũ đi thẳng vào vấn đề nói ra, lần này tới tìm Ngô đại phu, là muốn hỏi một chút ngài, ngài có phải không biết được Tùng Nghi Thành bên trong có ai tinh thông độc lý, lại nguyện ý dạy học? Lâm công tử là muốn học tập độc lý. Ngô đại phu hỏi. Ân. Hai ngày trước ra khỏi thành làm ít chuyện, đụng phải không ít đạo phỉ, những đạo phỉ này thủ đoạn âm tàn độc ác, trên binh khí tất cả đều tôi độc phấn luận ung. Học một chút độc lý, hiểu rõ chút tri thức, cũng tốt để phòng tại chưa xảy ra. Lâm Chết Vũ nói ra. Lão hủ am hiểu cứu chữa nghi nan tạp chứng, nghiên cứu đều là trị bệnh cứu người thủ đoạn, đối với độc lý tính không được tinh thông, bằng không ngược lại là có thể dạy ngươi. Bất quá lão hủ nhận biết một người bạn, tinh thông độc lý, tính tình của hắn có chút cổ quái, làm việc toàn bằng tâm tình, không nhất định nguyện ý dạy. Nô đại phu trầm ngâm bên dưới nói ra. Còn xin Nô đại phu hỗ trợ dẫn tiến bên dưới, mặc kệ thành công hay không, tại hạ tất có hậu tạng. Lâm Chết Vũ nhãn tình sáng lên, từ trong ngực móc ra một lượng bạc, đưa tới. Đi nhiều như vậy nhà tiệm thuốc, rốt cuộc hỏi điểm vật hữu dụng. Lâm công tử nói quá lời, bất quá là làm việc nhỏ thôi. Ta cùng lão quái vật này có chút giao tình, cho ngươi viết phong thư dẫn tiến bên dưới, hắn hẳn là sẽ cho mấy phần chút tình mọn. Nô đại phu cười nhận lấy ngân lượng. Hắn liền ưa thích loại này biết giải quyết công việc người trẻ tuổi. Nô đại phu để cho người ta mang giấy bút tới, là Lâm Chết Vũ viết phong thư tiến cử. Đà tạ Nô đại phu. Lâm Chết Vũ thu hồi thư tiến cử, hướng Nô đại phu ôm cái quyền, quay người rời đi. Sáng sớm không có phí công bận rộn, ít nhất phải đến cái tin tức. Tiếp cận giữa trưa, rời đi Tể Hòa Đường, trở về thay quần áo khác, trực tiếp tiến về Phúc Linh Viên. Ngày mai sẽ là giao thừa, hôm nay ăn Tết không khí dày đặc mấy phần. Phúc Linh Viên trung đã đến không ít người. Bên trong công tử tiểu thư, tất cả đều mặc tơ lụa gấm vóc, nhìn cực kỳ hoa lệ. Hắn người mặc một bộ áo xanh, tại rất nhiều công tử tiểu thư ở giữa, có vẻ hơi không hợp nhau. Lâm Chết Vũ quan sát một vòng, cũng không nhận ra. Công tử tiểu thư bên trong, không luyện võ chiếm đa số, luyện võ không đến 1/3. Người luyện võ ở trong, chân chính học hữu sở thành, đạt tới đoán cốt cảnh trở lên, không đến một nửa. Thế ra bên trong các công tử tiểu thư, cho dù không luyện võ cũng có rất nhiều con đường đi. Bọn hắn có thể kinh thương làm ăn, làm mọt gạo ngồi ăn rồi chờ chết, khảo thủ công danh, thông qua quan hệ tại phủ nhà bên trong như cái việc phải làm chờ chút. Đại ngụy và bình an ổn mấy trăm năm, loạn quân cũng chỉ là mấy năm gần đây mới xuất hiện. Ở thế ra các công tử tiểu thư xem ra, luyện không luyện võ, khác biệt không phải rất lớn. Luyện võ vừa khổ vừa mệt, còn cực kỳ hao phí thời gian, tinh lực, tiền tài, những này sống an nhàn sung sướng công tử ca, rất ít ăn đến bên dưới luyện võ khổ. Cũng may thế ra có tiền, lại đặc biệt có thể sinh. Mặc dù luyện võ tỷ lệ không lớn, nhưng bởi vì nhiều người, hay là ra chút võ đạo phương diện nhân tài. Phúc Ninh Viên Trung tới gần phía trước một chỗ vị trí, ngồi từ cần nghệ, Trần Hi Hoành, đảm nhiệm thanh phong ba người, còn có hai tên nữ tử cùng một tên thanh niên khác. Đường ca, ta thật không muốn gả người, ngươi cùng nhị bá nói một chút, tìm người khác có được hay không? Từ cần nghệ bên cạnh ngồi nữ tử xinh đẹp, vẻ mặt đau khổ nói. Nữ tử dáng dấp rất xinh đẹp, mắt như nước hạnh, môi không điểm mà đỏ, lông mày không vẽ mà thúy, làn da như tuyết, dáng người thướt tha, sau đầu lộ ra một đầu mây đen giống như mái tóc. Ngọc Hương, cũng không phải để cho ngươi hiện tại liền lấy chồng, chỉ là để cho ngươi cùng Lâm Minh ở chung nhìn xem, hắn cũng còn không nhất định có thể coi trọng ngươi đâu. Từ Cần Nghệ nói ra. Nhưng ta dáng dấp xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ thích ta. Từ Ngọc Hương bất đắc dĩ nói, có đôi khi dung mạo xinh đẹp cũng là chủ sai. Lâm Minh nhân dáng dấp không xấu, có thể văn năng võ, võ đạo thiên phú cũng mạnh, ngày sau nói không chừng có thể trở thành phụ thân ta cường giả như vậy, cùng hắn tốt lại thế nào hủy quất ngươi. Từ Cần Nghệ nói ra. Ngươi cũng nói là ngày sau, hắn một cái không có bối cảnh tiểu tử nghèo, trong loạn thế này, cũng không biết có cơ hội hay không trưởng thành. Từ Ngọc Hương lẩm bẩm, ngươi cùng hắn thành thân, từ gia không phải liền là bối cảnh của hắn rồi sao? Loạn thế xuất anh hảo, nói không chừng Lâm Minh sẽ ở trong loạn thế này, đánh ra thuận theo thiên địa đến. Trần Hi Hoành vừa cười vừa nói, ta nhìn sớm chết mất còn tạm được. Từ Ngọc Hương nghĩ thầm, không dám nói đi ra. Xuất thân thế gia, từ nhỏ cầm y ngọc từ nàng, trước mắt Lâm Chết Vũ loại này từ ngoại thành chạy nạn mà đến, không có cái gì tiểu tử nghèo. Nói dễ nghe một chút, là thiên phú tiềm lực mạnh, ngày sau thực lực bất khả hạn lượng. Nói hiện thực điểm, là hiện tại không có cái gì, chỉ có thiên phú và chưa khai quật ra tiềm lực, chỉ là cái đoán cốt tiểu tử nghèo. Trong loạn thế này, có thể trưởng thành hay không đứng lên hay là hai chuyện. Từ Ngọc Hương không muốn cùng người như vậy cùng một chỗ, tương lai không có bảo hộ, nàng muốn tìm cái thế gia công tử gả, vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Được rồi, đừng có đùa tính nết, cha ta nhìn người rất chuẩn, hắn xem trọng người tương lai thành tựu đều không thấp. Từ Cần Nghệ vừa cười vừa nói.
Hừ. Từ Ngọc Hương hừ nhẹ một tiếng không nói thêm gì nữa. Từ Kính Võ làm ra quyết định, nàng là không có cách nào cự tuyệt. Mà lại hắn nhìn người xác thực rất chuẩn, trưởng thành tựu đều không thấp, có thể chết mất đây này, chết mất nhiều người như vậy thế nào tính. Chết đi tam cô phụ, còn có chưa thành cưới liền hy sinh đường tỷ người yêu, cái nào không phải đã từng từ bá bá xem trọng người trẻ tuổi. Nhưng không đều đã chết. Ngọc Hương ngươi yên tâm, ta thay ngươi đem vượt qua kiểm tra, cái này Lâm Chết Vũ dáng dấp tuấn tú lịch sự, có thể văn năng võ, quả thật không tệ. Ngươi có muốn hay không lời nói, ta coi như để cho ta cha tìm hắn nhập nhậm phụ làm con rể đảm nhiệm. Thanh Phong vừa cười vừa nói. Hắn cùng Trần Hy Hoành, Từ Cần Nghệ hai người quan hệ không tệ, lần trước đặc biệt cùng đi gặp Lâm Chết Vũ một mặt. Nguyên bản hôm trước muốn hẹn hắn đi ra, thử một chút thân thủ của hắn thực lực, đáng tiếc không có gặp người, nói là ra khỏi thành đi. Từ Ngọc Hương không muốn nói cái gì, chống đỡ đầu, nhìn trên bàn đồ ăn. Lâm Chết Vũ vừa tiến vào Phúc Linh Viên, liền có thị nữ tới đón. Lâm công tử, ngài vị trí tại cái này, mời đi theo ta, thị nữ nói ra. Đi vào chỗ ngồi xuống, Phi Hồng Bang mấy vị luyện tạm cảnh võ giả đã đến. Mấy vị đại nhân tốt. Lâm Chết Vũ hướng bọn hắn lên tiếng chào. Trừ Cửu Cao Tuyền bên ngoài, mấy vị khác luyện tạm cảnh võ giả hắn đều chỉ gặp qua một hai mặt, không phải rất quen. Còn có mấy tên người trẻ tuổi, cũng là đoán cốt cảnh cấp độ thực lực, đoán chừng cũng là thiên phú không tồi, bị Từ Kính Võ xem trọng. Ngươi cũng bị mời được Phúc Linh Viên, Từ Bang chủ quả nhiên coi trọng ngươi. Cửu Cao Tuyền nói mà không có biểu cảm gì nói. Gia hỏa này chính là cái mặt đơ, nói cái gì đều mặt không biểu tình. Ngươi vừa mới bắt đầu thuyết thứ lúc, ta liền nghe qua, lúc đó còn gầy đến cùng tựa như con khỉ, không nghĩ tới thời gian mấy tháng, vậy mà đã luyện thành đoán cốt cảnh. Thiên phú như thế, thật khiến cho người ta hâm mộ a. Bên tay trái nam tử trung niên thở dài. Hắn gọi Từ Diệp Châu, tổ thượng cũng là người Từ gia, chẳng qua hiện nay đã là ngũ phục ở ngoài. Đúng vậy à, nhớ ngày đó ta tân tân khổ khổ luyện 4-5 năm, mới đạt tới đoán cốt cảnh, không nghĩ tới Lâm huynh mấy tháng liền đạt đến, thiên phú như thế, thật làm cho người hâm mộ. Một tên cùng Lâm Chết Vũ không sai biệt lắm tuổi tác thanh niên cảm thán nói. Hắn cũng là bị Từ Kính Võ nhìn trúng, thiên phú tương đối xuất sắc võ giả, nhưng cùng Lâm Chết Vũ so sánh thì mặc cảm. Chư vị quá khen, bất quá vừa mới bắt đầu, dùng bổ khí tráng huyết thuốc nhiều chút, cho nên tốc độ tăng lên mau mau, phía sau liền chậm lại. Lâm Chết Vũ khiêm tốn nói ra. Cùng mấy người kia ngồi cùng một chỗ, có chút không quen, hắn không chút chen vào nói, yên lặng nghe Cửu Cao Tuyền mấy người nói chuyện phiếm. Theo thời gian, người càng ngày càng nhiều. Chương 61, phòng đoán chương 61, phòng đoán yến hội rất nhàm chán. Bất kể là kiếp trước nông thôn tiệc lớn, khách sạn tiệc cưới, hay là hiện tại yến hội, Lâm Chết Vũ đều cảm giác không có ý gì. Thời điểm này, cùng 3 năm bằng hữu uống chút rượu, nghe tiểu khúc, nhìn Vũ Cơ vặn vẹo cái kia giống như rắn mềm mại vòng eo không sung sướng a. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, một phen lời khách sáo sau, đồ ăn bắt đầu từng cái trình lên. Từ gia làm Tùng Nghi thành thế gia, tiến hội thức ăn cực kỳ phong phú, đều là chút cấp cao đồ ăn, hương vị rất tán. Chỉ tiếp cùng Cửu Cao Tuyền mấy người ngồi cùng một chỗ, ăn đến chưa hết hứng. Nếu là cùng Giả Ngạn Dũng bọn hắn cùng một chỗ, Lâm Chết Vũ liền có thể bùng ra chút ít. Cơm nước xong xuôi, còn có hí kịch, vũ đạo ca khúc các loại biểu diễn. Gánh hát là thường xuyên cho Từ Kính Võ hát hí khúc cái kia ban tử, hát hí khúc hát rất khá, Lâm Chết Vũ ở phía dưới nghe được say sưa ngon lành. Lâm công tử, Từ công tử cho mời lúc này, thị nữ đi tới nói ra. Từ Cần Nghệ Từ công tử. Lâm Chết Vũ hỏi, tại Từ gia hắn quen thuộc Từ công tử cũng liền Từ Cần Nghệ một người. Đúng vậy, ngài đi theo ta. Tốt. Lâm Chết Vũ đứng dậy, đi theo thị nữ đi đến hậu hoa viên chỗ. Phúc Linh Viên rất lớn, làm qua ngay cả hành lang, trải qua mấy cái rẽ ngoặt, đi tới bố trí núi giả, ao nước hậu viên. Trong lương đỉnh, ngồi mấy cái thanh niên nam nữ. Trừ lần trước thấy qua Từ Cần Nghệ, Trần Hy Hoành cùng Nhậm Thanh Phong ba người, còn có một nữ tử hắn nhận biết, chính là Nhậm Thanh Phong tỷ tỷ Nhậm Thanh Anh. Nhậm Thanh Anh một thân áo màu tím, khuôn mặt tròn trịa, bên khóe miệng một cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Sắc mặt như ánh bình minh, mắt so thu thủy. Da trắng non nà, lúng đồng tiền như hoa, da thịt tuyết trắng phấn nộn, trong trắng lộ hồng, cười lên sở sở động lòng người. Chứ Nhậm Thanh Anh, còn có một tên chưa thấy qua nữ tử, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Lâm huynh tới, mời ngồi. Từ Cần Nghệ vừa cười vừa nói, để Lâm Chết Vũ ở một bên tòa hạ. Hai người bọn họ ngươi thấy qua, ta liền không giới thiệu. Nhậm Thanh Phong bên cạnh vị cô nương này là tỷ tỷ của hắn Nhậm Thanh Anh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Nhậm tiểu thư bên cạnh vị cô nương này là bỉ nhân đường muội Từ Ngọc Hương, nàng cùng Nhậm tiểu thư là hảo tỷ muội. Đồng dạng có tri thức hiểu lễ nghĩa, tinh thông cầm kỳ thư họa. Từ Cần Nghệ cười giới thiệu nói, tại hạ Lâm Chết Vũ gặp qua hai vị cô nương. Lâm Chết Vũ cười hướng hai người chào hỏi. Nhậm Thanh Anh hướng hắn mỉm cười, trong mắt lóe ra tò mò ánh mắt, mà Từ Ngọc Hương thì là vẻ mặt đau khổ đối với hắn liếc mắt. Lâm Chết Vũ thấy có chút không hiểu đấu, không biết mình chỗ nào treo chọc phải cái này Từ gia tiểu thư. Ngọc Hương không được vô lễ, gọi Vũ ca. Từ Cần Nghệ thấy thế chừng nàng một chút, không cần khách khí như thế, gọi ta Chết Vũ là được. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, hắn tựa hồ minh bạch tình huống. Tên là Từ Ngọc Hương nữ tử, hẳn là Từ gia an bài cùng mình tiếp xúc. Người ngược lại là dáng dấp không tệ, nhìn rất đẹp. Nhưng đầu năm nay đẹp mắt cô nương có nhiều lắm, Lâm Chết Vũ cũng không nhiều để ý. Bách Hoa lâu bên trong hắn gặp qua rất nhiều so Từ Ngọc Hương xinh đẹp, người ta sống khá tốt. Là Vũ ca. Từ Ngọc Hương có chút bất đắc dĩ kêu lên. Ách, Ngọc Hương hôm nay tâm tình có chút không tốt, Lâm huynh đừng thấy lạ. Ngày bình thường nàng tính cách rất tốt, ngươi cùng nàng tiếp xúc nhiều chút thời gian hiểu được. Từ Cần Nghệ có chút lúng túng nói. Nếu không phải Từ gia vừa độ tuổi nữ tử trẻ tuổi bên trong, chưa lập gia đình gả lại dung mạo xinh đẹp, cũng chỉ có Từ Ngọc Hương tương đối phù hợp,
hắn cũng không muốn để Từ Ngọc Hương đến. Cô nàng này quá không xứng hợp. Không có việc gì, không có việc gì. Lâm Chất Vũ khoát tay áo, nhìn về hướng một bên Nhậm Thanh Anh. Rốt cục nhìn thấy Nhậm Thanh Anh tiểu thư, lúc trước nếu không phải uống Thanh Anh tiểu thư thi cháo, ta lúc đầu sợ là muốn chết ở ngoài thành. Một chén rượu này, kính Thanh Anh tiểu thư, tạ tiểu thư lúc trước gần cứu mạng. Lâm Chất Vũ giơ ly rượu lên nói ra. Nhậm Thanh Anh thấy thế, có chút ngạc nhiên. Nàng nhớ tới, Thanh Phong nói qua, Lâm công tử là từ Cửu Nam thành chạy nạn đi tới Tùng Nghi thành. Mỉm cười, Nhậm Thanh Anh lộ ra gương mặt lúm đồng tiền, cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Nàng hào phóng giơ ly rượu lên nói Lâm công tử khách khí, không có ta, Lâm công tử chắc hẳn cũng sẽ người hiển tự có thiên tướng. Khó trách ta gặp ngươi thoáng qua một cái đến liền nhìn ta chằm chằm tỉ nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng tỉ ta, không nghĩ tới là duyên cớ này à. Nhậm Thanh Phong giật mình nói. Thanh Phong, đừng nói mỏ. Nhậm Thanh Anh nhỏ giọng nói ra. Ta nào có nói mỏ. Lâm Minh ngươi cảm thấy tỉ ta dung mạo xinh đẹp đi, có hứng thú hay không làm tỉ phu của ta. Nhậm Thanh Phong đen lặng lẽ cười nói đạo, khiêu khích nhìn về phía Từ Ngọc Hương. Hắn cảm thấy cô nương này rất không biết điều, Lâm Minh như vậy văn võ song toàn người, lại còn trướng mắt. Tại Nhậm Thanh Phong xem ra, Lâm Chất Vũ so trong thành những thế gia công tử kia tốt hơn nhiều, nếu là chiêu nhập Nhậm phủ là con rể, cũng là lựa chọn tốt. Khu khu. Từ Cần Nghệ ho nhẹ một tiếng, hung hăng trừng Nhậm Thanh Phong một chút, là hắn biết gia hỏa này mang theo tỷ tỷ Nhậm Thanh Anh tới không có hảo ý Nhậm công tử nói đùa, Thanh Anh tiểu thư nhân mỹ tâm thiện, tại hạ sợ độ cao trèo không lên. Mà lại hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, bây giờ phụ mẫu thân tộc đều không tại, cũng không có tâm tư suy nghĩ hôn nhân sự tình. Lâm Chất Vũ nói khéo từ chối nói: "Thanh Phong, ngươi không phải nói muốn dẫn Thanh Anh tiểu thư ngắm hoa à? Tiểu Huyền, mang Nhậm công tử cùng Nhậm tiểu thư đi qua ngắm hoa." Từ Cần Nghệ gặp Nhậm Thanh Phong còn muốn nói chút gì, thế là vội vàng nói. Nhậm Thanh Anh nhịn không được bật cười, nàng biết Từ Cần Nghệ là muốn tác hợp Ngọc Hương cùng Lâm công tử, thế là cũng không tại cái này vướng bận. "Đúng vậy a, Thanh Phong, cùng tỷ đi ngắm hoa." Nhậm Thanh Anh đứng dậy, đem Nhậm Thanh Phong kéo lên. "Lâm Minh, lần sau chúng ta lại ước à, lần sau ta đem tỷ tỷ đơn độc cướp đi ra." Hắc hắc. Nhậm Thanh Phong quay đầu lại đối với Lâm Chất Vũ đen lặng lẽ cười nói đạo: để Lâm Chất Vũ dở khóc dở cười. Ngọc Hương, Lâm Minh lần đầu tiên tới Phúc Linh Viên, ngươi dẫn hắn bốn chỗ dạo chơi đi. Bỏ lại Nhậm Thanh Phong tiểu tử kia, Từ Cần Nghệ nói ra, cho Lâm Chất Vũ cùng Từ Ngọc Hương hai người sáng tạo chung đụng cơ hội. Là, Đường ca. Từ Ngọc Hương có chút bất đắc dĩ nói ra, nàng đứng người lên nhìn về phía Lâm Chất Vũ nói đi thôi, ta mang ngươi bốn chỗ dạo chơi. Lâm Chất Vũ từ không gì không thể, đi theo Từ Ngọc Hương dạo bước tại Phúc Linh Viên trung. Thứ Minh, ta cảm giác hai người bọn hắn đừng vừa. Các loại hai người đi, Trần Hi Hoành rồi mới lên tiếng, vừa mới hắn toàn bộ hành trình ở một bên xem kịch. Ai, ta cũng cảm giác đừng đùa, nếu là Ngọc Quân còn không có lấy chồng, lấy nàng tính tình liền thích hợp nhiều. Từ Cần Nghệ thở dài nói, uống rượu, việc này xem chính bọn hắn tạo hóa. Trần Hi Hoành vừa cười vừa nói, cùng Từ Ngọc Hương cùng một chỗ dạo bước tại Phúc Ninh Viên trùng, Phúc Ninh Viên cảnh sắc không tệ, mỗi cái đình viện đều trải qua bố trí tỉ mỉ, đều có các đẹp. Từ Ngọc Hương toàn bộ hành trình mặt không biểu tình, tiên lặng đi ở phía trước, Lâm Chất Vũ không quan trọng, coi như thành là chính mình một mình đi dạo. Thật lâu, Từ Ngọc Hương cuối cùng mở miệng, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi chết cái ý niệm này đi. Từ Ngọc Hương nói ra. Thật là đúng dịp, ta cũng là. Lâm Chất Vũ cười đáp lại. Hừ, cái kia tốt nhất. Từ Ngọc Hương hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không vui hơn. Hai người đi dạo ước một canh giờ, lúc này mới trở lại đỉnh. Từ Cần Nghệ gặp Từ Ngọc Hương cái kia lạnh như băng mặt tối, nhịn không được thở dài, trở về cùng Ngũ Thúc nói một chút, quản quản cô nàng này tính nết. Lúc về đến nhà, sắc trời có chút u ám. Trên đường đi, đều là tiếng pháo nổ, đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn, náo nhiệt rất. Lâm Chất Vũ giống thường ngày, tu luyện hơn một canh giờ võ công, sau đó liền toàn lực vận chuyển quy tức đại pháp tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm từ cấp độ sâu trong giấc ngủ tỉnh lại, không thể không nói, uy tức đại pháp đặc biệt thần kỳ, toàn lực vận chuyển sau, Lâm Chất Vũ cảm giác phảng phất lâm vào động vật ngủ đông trạng thái, thân thể thay thế, nhịp tim đều hạ thấp cực kỳ yếu ớt trình độ, tinh thần tiến vào ngủ say bên trong. Nằm trong loại trạng thái này giấc ngủ chất lượng đặc biệt tốt. Lâm Chất Vũ duỗi lưng một cái, từ phòng bếp đống củi lửa bên trong ẩn nấp không gian đi tới. Tại ngủ say trạng thái dưới, hắn đối với ngoại giới cảm giác sẽ phản ứng giảm xuống. Lý do an toàn, hắn ban đêm lại về tới nơi này đi ngủ. Rời giường đơn giản trải đầu rửa mặt xuống, bắt đầu ở trong viện hự rèn luyện đứng lên. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, tinh khí thần của hắn lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, lại có thể đột phá cực hạn. Trong viện phiêu đang lít huyết tráng canh xương mùi thuốc. Lâm Chất Vũ đổ mồ hôi như mưa, liên tục rèn luyện hơn một canh giờ, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nhanh đến cực hạn. Lại hơn nửa canh giờ, hắn lần nữa thể nghiệm đến tinh khí thần tập hợp thành một luồng, cả người phảng phất muốn thăng hoa bình thường. Hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí. A, lần này tăng lên hai cái đơn vị nguyên lực. Lâm Chất Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, có chút kinh hỉ. Lần này nguyên lực lại tăng lên hai cái đơn vị. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chất Vũ nguyên lực, hai kỹ năng, Man Ngưu quyền biến mãn kim nhạn công tầng thứ 4 6 bậc quy tức đại pháp tầng thứ 3 một lục hợp đao tinh thông 884 lần đột phá cực hạn, 3 lần trước đều là gia tăng 1 đơn vị, lần thứ 4 gia tăng 2 đơn vị nguyên lực. Nói cách khác, bình quân mỗi lần gia tăng 1.25 đơn vị nguyên lực. Lâm Chất Vũ chuyển đổi xuống, tính ra đại khái mỗi lần đột phá cực hạn sau lấy được nguyên lực. Bất quá đây chỉ là trước mắt, theo thực lực tăng lên, mỗi lần đột phá cực hạn lấy được nguyên lực sẽ càng ngày càng nhiều. Đoán chừng các loại thực lực tăng lên tới khí huyết tạm biến, thậm chí tứ biến lúc, mỗi lần đột phá cực hạn lấy được nguyên lực chính là hai cái đơn vị. Lâm Chất Vũ suy đoán, đột phá cực hạn lúc, tinh khí thần độ mạnh, cùng lấy được nguyên lực nhiều ít có quan hệ.
trước đó có lần kiệt lực lúc, hắn nếm thử đột phá cực hạn, nhưng không có thu hoạch được nguyên lực, đó là bởi vì tinh khí thần quá yếu, lấy được nguyên lực không đủ một đơn vị. Mà không đủ một đơn vị là sẽ không hiện ra. Lâm Chết Vũ nằm trên mặt đất từng ngụm thở hào hẹn, không muốn núp đích. Đột phá cực hạn sau, thân thể không gì sánh được suy yếu cùng mọi bệnh. Hắn nhìn lên bầu trời ngẩn người, tư duy phát tán. Nguyên lực rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì ta đột phá thân thể cực hạn, liền có thể thu hoạch được nguyên lực? Đây quả thật là tinh khí thần ngưng tụ thành một cỗ, chất biến đi ra năng lượng. Lâm Chết Vũ nghĩ ngợi, hắn thường xuyên sẽ nghi vấn đề này. Hắn thật sự là không tin tinh khí thần năng lượng tập hợp thành một luồng sau, có thể đản sinh ra nguyên lực loại này thần kỳ như thế năng lượng cao cấp đến. Có phải hay không là trong thân thể ta cất giấu cái nào đó thần bí đồ vật, bên trong tồn phóng nguyên lực loại này thần kỳ năng lượng? Mà mỗi lần đột phá cực hạn lúc, tinh khí thần tập hợp thành một luồng, tiến vào loại kia giống như tinh thần thăng hoa trạng thái lúc, tinh thần của ta liền có thể phá vỡ vật kia, thu hoạch được bên trong nguyên lực năng lượng. Lâm Chết Vũ suy nghĩ lung tung một hồi, thân thể khôi phục chút khí lực. Gian nan ngồi dậy, chậm rãi đi vào trong phòng, từ bên trong lại lấy ra ba bộ ích huyết tráng canh xương dược liệu. Dùng nguyên lực tăng lên kim nhạc công, một đơn vị nguyên lực cần 3 bộ ích huyết tráng canh xương dược lực mới có thể thỏa mãn năng lượng yêu cầu. Bây giờ tăng lên 2 cái đơn vị, cần 6 bức ích huyết tráng canh xương dược lực mới được. Trước đó hắn coi là hay là giống thường ngày, đột phá cực hạn sẽ chỉ ra tăng một đơn vị nguyên lực, bởi vậy chỉ nấu luyện 3 bộ ích huyết tráng canh xương dược liệu. 2 đơn vị nguyên lực, đầy đủ ta đem kim nhạn công đột phá đến tầng thứ 5. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, trước đó tăng lên lúc, mỗi đơn vị nguyên lực không sai biệt lắm có thể tăng lên tầng thứ tháng 4 năm 18 tiến độ, lại có 2 đơn vị liền đầy đủ. Đem dược liệu để vào thuốc trong nồi, bắt đầu nấu luyện. Khống chế tốt hỏa hầu sau, Lâm Chết Vũ lúc này mới khoanh chân ngay tại chỗ, tinh luyện khí huyết. Mặc dù đột phá thân thể cực hạn lúc, hao hết thân thể tinh lực, nhưng nghiền ép còn có thể nghiền ép ra một chút khí huyết năng lượng đến. Từng kia từng sợi khí huyết chi lực tại hắn nghiền ép phía dưới được để luyện ra. Khí huyết hiệu dụng cực kỳ thần kỳ, có thể nhanh chóng khôi phục thân thể mệt nhọc, thương thế, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Có khí huyết năng lượng trợ giúp, có thể nhanh chóng làm dịu cơ bắp đau nhức mệt nhọc. Lâm Chết Vũ liên tục tinh luyện nửa canh giờ, cũng mới bèn bèn nghiền ép ra chút ít khí huyết. Vừa mới đột phá cực hạn tiêu hao quá nhiều, lại thế nào nghiền ép, cũng chỉ có thể để luyện ra từng tia từng sợi chút ít khí huyết chi lực. Bất quá cái này đầy đủ. Có những này từng tia từng sợi khí huyết năng lượng, Lâm Chết Vũ thân thể đau nhức giảm bớt rất nhiều. Khí huyết năng lượng theo huyết dịch hướng chạy toàn thân, tràn lan tiến tế bào bên trong, xua tan thân thể mọi bệnh. Tại khí huyết năng lượng trợ giúp bên dưới, thân thể khôi phục chút, nhưng tinh thần như cũng 10 phần mọi bệnh. Đột phá cực hạn đối với tinh thần tiêu hao là lớn nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ích huyết tráng canh xương nấu luyện hoàn tất. Đem thuốc trong nồi ích huyết tráng canh xương đổ ra, cùng trước đó đổ vào cùng một chỗ. Cầm lấy chén lớn thuốc thang, lộc cộc toàn bộ uống vào trong bụng. Dược lực tản mạn ra, Lâm Chết Vũ cảm giác bụng dưới truyền đến một cỗ khô nóng cảm giác. Khổng lồ dược lực tác dụng dưới, không cần hắn cố gắng tinh luyện, trong thân thể liền tự động đản sinh ra khí huyết năng lượng đến. Sử dụng 2 đơn vị nguyên lực, tăng lên kim nhạc công. Lâm Chết Vũ suy nghĩ lan truyền ra. Trong chốc lát, năng lượng thần bí từ trong tế bào tuôn ra, dẫn dắt trong bụng dược lực, tập bổ lớn mạnh thể phách của hắn. Tinh thần của hắn tiến vào kỳ dị trong tinh thần không gian, tại không gian kia bắt đầu điên cuồng rèn luyện. Tại không ngừng nghỉ trong tu luyện, Lâm Chết Vũ đối với kim nhạn công cảm ngộ phi tốc tăng lên, thực lực vững bước tăng trưởng. Trong thân thể khí huyết, tại năng lượng thần bí cùng dược lực kích thích bên dưới, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Liên tục không ngừng địa khí huyết năng số lượng từ trong huyết dịch tràn ra, trong chốc lát tràn ngập đầy người trong cơ thể mạch máu. Kim nhạn công độ thuần thục nhanh chóng tăng lên, nháy mắt tăng lên tới 100. Lâm Chết Vũ toàn thân trong mạch máu tràn ngập không gì sánh được nồng đậm khí huyết chi lực, nồng đậm đến vậy mà không cách nào dung nạp càng nhiều khí huyết năng lượng, đạt đến thân thể cực hạn. Khí huyết đạt tới thân thể cực hạn sau, liền không cách nào tiếp tục tăng lên. Muốn tiếp tục tăng thực lực lên, cần thuần hóa khí huyết, bỏ đi khí huyết bên trong tạp chất năng lượng, để khí huyết càng thêm thuần túy cùng cường đại. Đây cũng là khí huyết chất biến. Lâm Chết Vũ trên lồng ngực hạ xuống động. Trong thân thể của hắn phát sinh kịch liệt biến hóa, liên tục không ngừng địa khí máu tuôn ra, nương theo lấy huyết dịch tại trong mạch máu chảy xuôi, phát ra trận trận tiếng ầm ầm vang. Mỗi một lần huyết dịch tuần hoàn, khí huyết đều sẽ tiêu tán mà ra, lớn mạnh thể phách của hắn thân thể. Đạt tới kim nhạn công tầng thứ 5 sau, toàn thân trên dưới khí huyết đạt tới cực hạn, nhưng vẫn có từ lâu liên tục không ngừng địa khí máu tuôn ra. Những này khí huyết trải qua năng lượng thần bí tác dụng, bắt đầu ưu hóa, chiết xuất, trở nên càng thêm thuần túy, ẩn chứa trong đó năng lượng càng thêm cường đại. Bất quá chỉ nhắc tới tinh khiết từ kia, liền đình chỉ. Nguyên lực tác dụng kết thúc. Lâm Chết Vũ từ trạng thái tinh thần bên trong đi ra ngoài, mở mắt. Trong ánh mắt lộ ra một vòng huyết sắc quang mang. Đây là khí huyết năng lượng quá nhiều, tràn ra ngoài đi ra đưa đến. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, không kỹ năng, Mang Như quyền viên mãn kim nhạn công tầng thứ 5 một quy tức đại pháp tầng thứ 3 một lục hợp đao tinh thông 88 kim nhạn công tầng thứ 5. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 5, chính thức bắt đầu lần thứ nhất khí huyết chất biến. Chương 62, khí huyết sa mỏng chương 62, khí huyết sa mỏng thật mạnh. Lâm Chết Vũ nắm chặt lại nắm đấm, nồng đậm đến cực hạn khí huyết lực lượng trong thân thể phun trào, để hắn cảm giác phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Khổng lồ khí huyết theo huyết dịch trong thân thể lưu chuyển, trong lúc mơ hồ có thể nghe được khí huyết đi theo huyết dịch lưu chuyển mà phát ra tiếng oanh minh vang. Trong thân thể khí huyết nồng đậm đến cực hạn, huyết dịch mỗi lần lưu chuyển đều sẽ tràn lan ra khổng lồ khí huyết năng lượng, dung nhập tế bào trong xương cốt, tiến một bước ôn dưỡng tăng cường thể phách. Cùng lúc đó, tại thân thể của hắn ra bên dưới, sinh thành một tầng thật mỏng năng lượng màu đỏ ngòm màng mỏng. Tầng này huyết sắc màng mỏng là khí huyết đạt tới thân thể dung nạp cực hạn sau, tự nhiên mà vậy đản sinh ra.
nồng đậm tới cực điểm khí huyết chi lực theo huyết dịch trong thân thể lưu chuyển, mỗi lần lưu chuyển chỗ tràn lan ra khí huyết năng lượng, tại dưới làn da ngưng tụ tạo thành năng lượng màu đỏ ngòm màng mỏng. Khí huyết sa mỏng, đây chính là khí huyết sa mỏng a. Lâm Chết Vũ cảm thụ được dưới làn da năng lượng màu đỏ ngòm màng mỏng, tầng này năng lượng màu đỏ ngòm màng mỏng có thể tăng cường thân thể phòng ngự năng lượng, gia tăng giảm sốc hiệu quả. Lâm Chết Vũ thân hình khẽ động, khổng lồ khí huyết năng lượng quán chú như hai chân bên trong, tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn, trong viện xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Bành 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 đá ngang ra, đánh vào trên mặt cọc gỗ, phát ra bành bành tiếng vang. To lớn lực lượng phản chấn từ trên mặt cọc gỗ truyền đến, xuyên thấu làn da, truyền lại đến khí huyết năng lượng màng mỏng lúc, năng lượng màng mỏng rất nhỏ chấn động. Theo khí huyết chấn động, lực phản chấn bị trừ khử gánh vác đến các vị trí cơ thể, giảm xuống công kích bộ vị tiếp nhận lực đạo phản chấn. Bành bành bành. Lâm Chết Vũ quyền cước không ngừng đánh vào trên mặt cọc gỗ, phát ra liên tục tiếng vang trầm trầm. Bành. Thân hình hắn đột nhiên động một cái, mang như quyền sử xuất, đánh vào trong đỉnh viện tảng đá chế thành trên đụ đá. Giang giác một tiếng, cứng rắn đụ đá xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, bạo liệt ra. Lâm Chết Vũ nhìn xem nằm đấm, phía trên có chút phím hồng, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác. Vừa mới đụ đá phản chấn trở về lực lượng, tại dưới làn da khí huyết sa mỏng giảm sóc bên dưới, bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa, đối tự thân trùng kích không lớn. Quả nhiên thần kỳ. Lâm Chết Vũ tán thưởng không thôi. Có tầng này khí huyết sa mỏng, toàn lực lúc công kích, nhận lực phản chấn liền sẽ giảm xuống rất nhiều. Tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, đoán chừng rất nhanh liền có thể đạt tới một quyền đánh xuyên thép tấm trình độ. Lâm Chết Vũ lại luyện hơn nửa canh giờ, lúc này mới ngừng lại, đối với sau khi tăng lên thực lực có toàn diện hiểu rõ. Hắn toàn lực vận chuyển quy tức đại pháp toàn lực, khí huyết trên người ba động dần dần giảm xuống, khí huyết năng lượng bị một mực khóa tại trong máu. Dưới làn da khí huyết sa mỏng, cũng lấy một loại thần kỳ phương thức, dung nhập trong huyết đủ. Lâm Chết Vũ khí tức trên thân nhanh chóng giảm xuống, khôi phục thành trước kia đoán cốt cảnh cấp độ thực lực. Bành! Đấm ra một quyền, có gỗ phát ra tiếng vang trầm trầm. Lâm Chết Vũ phát hiện, mặc dù khí huyết sa mỏng dung nhập trong huyết đủ, nhưng giảm sóc hiệu quả cũng không có giảm xuống. Hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thán quy tức đại pháp thần kỳ. Từ bang chủ hẳn là sắp khí huyết biến đổi, hoặc là đã hoàn thành một lần khí huyết chất biến. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, hiện nay hắn đã đạt đến khí huyết sa mỏng cấp độ, toàn thân khí huyết đạt đến thân thể có thể dung nạp cực hạn. Nhưng so với Từ Kính Võ, khí huyết cường độ như cũ yếu đi không ít. Bất quá bọn hắn ở giữa chênh lệch đã không phải là rất lớn. Lâm Chết Vũ suy đoán, từ bang chủ tối đa cũng chính là khí huyết biến đổi cấp độ. Đơn giản trải đầu rửa mặt một phen, ăn cơm chưa xong, Lâm Chết Vũ đổi thân quần áo đi ra cửa. Hắn dự định đi tìm Ngô đại phu giới thiệu với hắn người kia, nhìn có thể hay không từ trên người đối phương học được điểm độc lý tri thức. Người kia tên là Trần Bội Quân, so Ngô đại phu trẻ mấy tuổi, năm nay 63 tuổi, ở thời đại này xem như trường thọ. Theo Ngô đại phu nói tới, Trần Bội Quân trước kia bị cửu gia trả thù, vợ con lão tiểu tổng chết, từ đó về sau liền không còn có cưới vợ, bây giờ lẻ loi một mình. Đi vào Trần Bội Quân nhà hắn nhìn không lớn, có chút cổ xưa, sân nhỏ so Lâm Chết Vũ trước đó mướn răng kia còn muốn nhỏ không ít. Đông 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 nhẹ nhàng chụp vang cửa phòng, trong phòng không có người đáp lại. Xin hỏi Trần lão gia tử ở nhà a, ta là Tể Hòa Đường Ngô đại phu giới thiệu qua tới, có việc muốn thỉnh giáo ngài. Lâm Chết Vũ nói ra. Trong phòng vẫn không có người nào đáp lại. Hắn gõ chừng 10 phút đồng hồ, bên trong tựa hồ không có người. Đừng gõ, Trần lão đầu không tại, hắn rất ít ở nhà sắt vách đi ra tên trung niên phụ nhân nói ra. Ngài tốt, có thể hỏi thăm Trần lão gia tử đi đâu a? Lâm Chết Vũ hỏi. Cái này ai biết, Trần lão đầu quái gở rất, gần như không cùng người lui tới, không ai biết hắn đang làm gì, phụ nhân lắc đầu nói. Trầm ngâm bên dưới, nàng còn nói thêm, bất quá Trần lão đầu có tam đại yêu thích, câu cá, nghe sách, đi dạo hoa lâu. Nếu như ngươi thật muốn tìm hắn, có thể đi Trạch Giang Hồ, hoặc là Bích Đan trà lâu tìm hắn, cũng không tìm tới lời nói, như vậy hẳn là tại Bách Hoa lâu. Tốt, tạ ơn. Lâm Chết Vũ nói cảm tạ. Nếu không phải phụ nhân này, hắn nói không chừng liền một chuyến tay không. Bất quá biết Trần Bồi Quân thường đi mấy nơi, cũng không tốt tìm người, bởi vì hắn không biết đối phương. Cái niên đại này không có ảnh chụp, cũng không thể đến lúc đó lớn tiếng la hét Trần Bồi Quân đi ra gặp ta đi. Có. Lâm Chết Vũ có chủ ý, hắn đi vào phụ cận Phi Hồng Bang chú điểm, lấy ra Phi Hồng Bang lệnh bài, tìm tên Phi Hồng Bang tiểu đệ. Ngươi biết ở tại nhà kia lão gia tử a? Lâm Chết Vũ hỏi. Không biết, gian phòng kia quanh năm đóng kín cửa, không chút gặp qua tiểu đệ, lắc lắc đầu nói. Hắn suy nghĩ một chút nói, bất quá A Lạc hẳn là nhận biết, nhà hắn liền ở tại kề bên này. Đi đem A Lạc kêu đến. Lâm Chết Vũ nói. Là, Vũ ca. Tiểu đệ ứng tiếng chạy tới gọi người. Lúc trước gia nhập Phi Hồng Bang thật là một cái lựa chọn sáng suốt, nhân thủ nhiều, đã giảm bớt đi Lâm Chết Vũ rất nhiều phiền phức. Không bao lâu, một tên thanh niên chạy theo tới, chạy thở không ra hơi. Vũ ca, ngài tìm ta? A Lạc hỏi. Ân, ngươi biết ở tại gian phòng kia Trần Bồi Quân lão gia tử a? Lâm Chết Vũ chỉ Trần Bồi Quân sân nhỏ hỏi. Nhận biết. A Lạc gật gật đầu. Rất tốt. Vậy ngươi biết Trần lão gia tử điểm thời gian này ở đâu a? Lâm Chết Vũ tiếp tục hỏi. Không rõ ràng, bất quá ta nghe nói lao đầu kia giả mà không tính, ưa thích đi dạo hoa lâu, nói không chừng tại Bách Hoa lâu. A Lạc nói ra. Trần Bồi Quân là người quái gở, gần như không cùng hàng xóm đi lại. Nhưng hàng xóm líu lo tại Trần lão đầu truyền ngôn không ít, đều đang đồn lão đầu này già mà không tính, đặc biệt ưa thích đi dạo hoa lâu. Chúng ta đi trước Trạch Giặc Hồ nhìn xem. Lâm Chết Vũ suy nghĩ một chút nói. Tại Bách Hoa lâu lời nói không dễ tìm, nói không chừng tại gian nào đó trong phòng làm chính sự đâu. Dựa theo vừa mới phụ nhân kia thuyết pháp, Trần lão gia tử tam đại yêu thích, câu cá, nghe sách, đi dạo hoa lâu. Bích Đan trà lâu thuyết thư đồng dạng tại buổi chiều, đi dạo hoa lâu bình thường đều là ban đêm chơi vui hơn, bởi vậy cái này thời điểm tại Trạch Giặc Hồ giang khẩu câu cá khả năng lớn nhất.
"Tốt, Trạch Giặc Hồ hướng bên này đi, ta mang ngài đi qua." A Lạc gật đầu nói. Trạch Giặc Hồ cách nơi này không xa, hướng mặt phía bắc đi 3 dặm đường tả hữu liền đến. Trạch Giặc Hồ phong cảnh không sai, rất nhiều công tử tiểu thư ở chỗ này du ngoạn, còn có không ít người cầm cần câu thả câu. Nhìn xem Trần Bồi Quân lão gia tử có ở đó hay không cái này. Lâm Chết Vũ đúng a vui nói ra.
"Tốt, Vũ ca."
A Lạc gật gật đầu, bắt đầu vòng quanh bên hồ tìm kiếm. Trạch Giặc Hồ hay là thật lớn, người câu cá rất nhiều, A Lạc vòng quanh bên hồ chạy một vòng lời nói, gần nửa giờ. Lâm Chết Vũ ở một bên tìm chỗ ngồi tọa hạ. Hắn không biết Trần Bồi Quân, không có biện pháp giúp bận điều tìm, chỉ có thể chờ đợi A Lạc tìm kiếm kết quả. Sau mười mấy phút, A Lạc thở hồng hộc chạy tới, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, "Vũ ca, tìm được, ta tìm tới Trần lão đầu. Mang ta tới." Lâm Chết Vũ nhãn tình sáng lên, thật đúng là để hắn tại cái này tìm được. Từ trong ngực móc ra 100 đồng tiền đưa tới, "Thưởng ngươi, làm cũng tệ." "Tạ ơn Vũ ca." A Lạc hưng phấn mà nói ra. 100 đồng tiền với hắn mà nói không phải cái số lượng nhỏ, hắn đang bay cầu vồng giúp khi tuần tra tiểu đệ, một ngày thu nhập vẫn chưa tới 50 đồng tiền. Đi theo A Lạc đi vào hồ đối diện, Lâm Chất Vũ rốt cục chính thức gặp được Trần Bồi Quân lão gia tử. "Vũ ca, cái kia chính là Trần Bồi Quân lão gia tử." A Lạc chỉ đang câu cá nam tử nói. Trần Bồi Quân nhìn không giống như là hơn 60 tuổi lão đầu, hắn khí sắc rất tốt, tóc đen đầy đầu, mặt mày tỏa sáng. Trên thân căng phồng, hiển nhiên luyện võ qua. Được bảo dưỡng tốt như vậy, khó trách còn có thể thường xuyên đi dạo hoa lâu. Là hắn. Người này Lâm Chết Vũ có chút ấn tượng, trước kia hắn tại Bích Đan trà lâu thuyết thư lúc, Trần Bồi Quân là ngay lúc đó khách quen một trong. Những cái kia thường xuyên xuất hiện gương mặt, hắn phần lớn đều có ấn tượng, chỉ là không biết danh tự thôi. Hắn quan sát tỉ mỉ xuống Trần Bồi Quân, lão gia tử thực lực không tệ, thực lực khí tức đạt đến đoán cốt cảnh trung kỳ. Đây là bởi vì lớn tuổi, thể lực suy yếu, thực lực rất xuống duyên cớ. Nếu là lúc tuổi còn trẻ, thực lực có lẽ đạt đến luyện tạng cảnh sơ kỳ cấp độ. Đuổi đi A Lạc, Lâm Chết Vũ hướng Trần Bồi Quân đi đến, tại bên cạnh hắn tọa hạ. "Đây không phải tiểu Lâm tiên sinh a, ngươi là tìm đến lao đầu ta?" Trần Bồi Quân đánh giá Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, hắn vừa mới liền phát hiện Lâm Chết Vũ. Lam Bích đang trả lâu khách quen, hắn đối với cái này trẻ tuổi thuyết thư tiên sinh rất có ấn tượng. Tại hạ Lâm Chết Vũ, gặp qua Trần lão gia tử. Đây là Ngô đại phu cho thư tiến cử, tại hạ muốn hướng lão gia tử học tập độc lý tri thức, không biết lão gia tử điều kiện gì mới bằng lòng dạy ta. Lâm Chết Vũ đem thư tiến cử đưa tới, đi thẳng vào vấn đề nói ra. "A." Trần Bồi Quân nghe vậy hơi kinh ngạc. Hắn mở ra giấy viết thư nhìn xuống, đúng là Ngô lão đầu viết thư tiến cử. "Ta nhớ được ngươi gia nhập Phi Hồng Bang đi, Phi Hồng Bang không phải có cung cấp độc phấn, ngâm độc cám phi à, tại sao muốn phí tâm tư học tập độc lý tri thức?" Trần Bồi Quân thu hồi giấy viết thư, tò mò hỏi. "Ta muốn học chính là như thế nào phân biệt độc, dự phòng độc, phòng ngừa bởi vì lơ là sơ suất mà chúng người khác độc. Mua sắm độc phấn ám khí có làm được cái gì, như thế nào để phòng mới là mấu chốt." Lâm Chất Vũ nói ra. "Không hổ là tiểu Lâm tiên sinh, quả nhiên có tầm mắt. Chỉ tiếc, ta không thu đồ đệ, cũng không có ý định dạy ngươi." Trần Bồi Quân ha ha cười nói. Hắn không tiếp tục để ý Lâm Chất Vũ, phối hợp câu cá. Lâm Chết Vũ có chút bó tay rồi, tình cảm Ngô đại phu là nói khoác lác lừa hắn. Đã nói xong cùng Trần lão gia tử có chút giao tình, cầm thư tiến cử tới sẽ cho mấy phần chút tình bọn đây này. Liên cái này còn dám thu hắn một lựa bạc, nhìn hắn lần này trở về không gọt Ngô đại phu một trận. Thật không được a. Lâm Chết Vũ không cam lòng nói ra, Ngô đại phu thế nhưng là thu ta một lựa bạc, nói ngài biết cho phân chút tình bọn. Ha ha, lão đầu này vẫn là như cũ. Trần Bồi Quân nghe vậy cười ha ha một tiếng nói. Ngô đại phu lúc trước xác thực đối với hắn có ân, nhưng này lao tiểu tử dựa vào chút ân tình này không biết tại hắn nơi này hao bao nhiêu lông cừu. Được chưa, bất quá hắn phải nói qua, ta tính cách cổ quái, làm việc toàn bằng tâm ý đi. Dạy ngươi cũng không phải không được, nhưng ta muốn ngươi thay ta làm một chuyện. Trần Bồi Quân nói ra. Tiền bối mời nói. Lâm Chết Vũ nói. Giúp ta giết một người, Cửu Tinh Bang bang chủ Triệu Quan Bân. Trần Bồi Quân nói ra, nói xong lườm Lâm Chết Vũ một chút. Cái gì? Lâm Chết Vũ ngây mẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lao đầu này sẽ để cho hắn giết người, mà lại giết hay là Cửu Tinh Bang bang chủ. Cửu Tinh Bang bang chủ thế nhưng là Tùng Nghi Thành nhân vật có mặt mũi, thực lực cũng không thua ở Từ Kính Võ, cũng là khí huyết cảnh cao thủ. Trong chốc ngắn này, Lâm Chết Vũ không khỏi hoài nghi, có phải hay không chính mình quy tức đại pháp không có tác dụng, bị lao đầu này nhìn ra thực lực chân chính. Tiền bối ngài sợ là đang nói đùa chứ? Tại hạ chỉ là đoán cốt cảnh thực lực, như thế nào giết được Triệu bang chủ? Triệu bang chủ thế nhưng là khí huyết cảnh cường giả. Ngài không nguyện ý dạy nói thẳng chính là, làm gì sách loại này không hợp thói thường yêu cầu? Lâm Chết Vũ sắc mặt khó coi nói, ta lại không để cho ngươi hiện tại đi giết, chờ ngươi thực lực đủ lại giết cũng được. Ta muốn ngươi lấy phụ mẫu tổ tiên còn có ngươi sư phụ làm lý do, phát hạ thế độc, các loại thực lực đủ cường đại sau, giết Triệu Quan Bân lão tặc này. Trần Bồi Quân tử tốn nói, trong ánh mắt hiện lên một vòng oán hận. Lúc trước người nhà của hắn cái chết, cùng Cửu Tinh Bang bang chủ thoát không khỏi liên quan. Đáng tiếc Triệu gia thủ vệ sông nghiêm, Triệu Quan Bân thực lực mạnh mẽ, cho dù là lấy hắn độc đạo tạo nghệ, cũng giết không được Triệu Quan Bân. Vậy nếu là thực lực của ta không có cách nào đạt tới khí huyết cảnh đâu, hoặc là thực lực của ta đạt tới sau, không nguyện ý chấp hành lời thề này nữa nha, dù sao chỉ là cái lời thề, ước thúc tính không mạnh. Lâm Chết Vũ nói ra, có chút không hiểu. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng Lương Tùng Thu đệ tử ánh mắt, có thể làm cho hắn coi trọng thu làm đồ đệ, thiên phú tuyệt đối không thấp. Mà lại nhân phẩm của ngươi, ta cũng tin từng chiếm được. Trần Bồi Quân tử tổ nói. Hắn tại Bích Đan trà lâu nghe sách lâu như vậy, đối với Lâm Chết Vũ hay là cực kỳ thấu hiểu.
có thể biết ra như vậy chuyện xưa người, còn hiểu có ơn tất báo, bình thường đều cực kỳ coi trọng lời hứa cùng lời thề. Ngài nhận biết Lương sư phó? Lâm Chất Vũ kinh ngạc, trong lòng dâng lên kinh dị, đây cũng quá đúng dịp chút. Trước kia hợp tác qua đoạn thời gian, cũng coi là quen biết đi. Trần Bồi Quân vừa cười vừa nói, tiền bối, có thể nói một chút Lương Tùng sư phụ trước kia làm gì a? Lâm Chất Vũ nhịn không được hỏi. Trước đó Lương Tùng liền thần thần bí bí, hiện tại không hiểu thấu xuất hiện cái tinh thông độc lý cao thủ, hai người xem ra rất quen thuộc, cái này khiến Lâm Chất Vũ càng thêm tò mò. Hắn hỏi qua Hàn sư minh, coi như ngay cả Hàn sư minh đều không rõ ràng Lương Tùng thân phận. Xem ra Lương Tùng rất nhiều chuyện đều không có cùng ngươi nói a, ta còn tưởng rằng là Lương Tùng nói cho ngươi chút sự tình, ngươi mới có thể tới tìm ta, không nghĩ tới không phải. Việc này chính ngươi đến hỏi hắn đi, hắn không nói sự tình, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết. Trần Bồi Quân cười hắc hắc nói, tốt ta, vậy ta có thể hỏi một chút, tại sao muốn giết Triệu Quan Bân a? Lâm Chất Vũ hỏi. Hắn giết cả nhà của ta, lý do này đủ a? Trần Bồi Quân từ tốn nói. Ân. Lâm Chất Vũ gật gật đầu, không có hỏi. Lâm Chất Vũ trầm ngâm sẽ, tiếp tục hỏi, tiền bối dạy ta, nhưng ta cũng không hiểu rõ tiền bối. Ta lại thế nào tin tưởng, ngài dạy tri thức, đáng giá ta vì đó ám sát Triệu Quan Bân đâu? Muốn tin hay không, cũng không phải ta xin muốn dạy ngươi. Trần Bồi Quân thờ ơ nói ra, Lương Tùng đồ đệ tên tuổi này, ở ta nơi này cũng không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng Ngô lao đầu một tờ thư dễ dùng. Lâm Chất Vũ, hắn thở sâu, đè xuống phiền não trong lòng, đúng là chính mình có việc cầu người. Lâm Chất Vũ trầm ngâm một hồi, quyết định, nếu như đối phương dạy nội dung không đáng, cùng lắm thì không tuân thủ lời thề chính là. Hắn cũng không phải loại người cổ hủ. Bất quá đối phương dám nhắc tới ra yêu cầu này, nghĩ đến dạy bảo độc lý tri thức tuyệt đối cực kỳ chân quý, cái này khiến trong lòng của hắn có chút chờ mong. Chương 63, độc điển một cầu đặt mua. Chương 63, độc điển một cầu đặt mua. Tiền bối ngài thật đúng là để mắt ta, ngài liền không sợ ta nhật sau không có cách nào đột phá đến khí huyết cảnh. Ta cũng không dám cam đoan ngày sau có thể đột phá đến khí huyết cảnh, có đầy đủ đánh giết Triệu Quan Bân thực lực. Lâm Chất Vũ nghĩ nghĩ nói ra. Hắn luôn cảm giác lão già này đáp ứng quá mức tùy ý chút, để tâm lý của hắn có chút không nỡ. Nhìn ngươi tương đối thuận mắt tôi, giết không được Triệu Quan Bân cũng không có gì đáng ngại. Lão già ta không có truyền nhân, cũng không có hậu thế, cũng không thể đem tổ tiên lưu lại tri thức mang vào trong quan tài chôn. Nếu là giết không được Triệu Quan Bân, liền thay ta đem tổ tiên tâm huyết truyền thừa tiếp đi. Truyền thừa người đều phải phát thể độc, giết Triệu Quan Bân lão tặc. Nếu là Triệu Quan Bân lão tặc chết, vậy liền giết hắn tất cả dòng họ, diệt hắn cửu tộc. Như thế nào, nguyện ý phát thể độc a, chỉ cần phát thể độc, ta liền dạy ngươi. Trần Bồi Quân vừa cười vừa nói, phát thể độc có thể, nhưng ta sẽ không cầm phụ mẫu cùng sư phụ phát thể độc. Lâm Chất Vũ lắc đầu, đây là hắn nguyên tắc là người. Ha ha, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Vậy ngươi phát cái thể độc đi, bắt ngươi chính mình phát là được. Ngoan độc một điểm, lòng bàn chân sinh đau nhức, cái mông chảy mủ, sinh con không có lỗ đi, chết không yên lành loại hình. Trần Bồi Quân nói ra. Tốt. Lâm Chất Vũ gật đầu, nói đều nói đến nước này, hắn cũng không có do dự nữa, dứt khoát thể, ta Lâm Chất Vũ thể với trời, đợi ngày sau thực lực đủ cường đại, liền đi giết Triệu Quan Bân. Như có vi phạm, liền để cho ta lòng bàn chân sinh đau nhức, cái mông chảy mủ, sinh con không có lỗ đi, chết không yên lành. Dạng này có thể đi. Lâm Chất Vũ phát xong thể độc, nhìn về phía Trần Bồi Quân lão gia tử nói. Ân, có thể. Trần Bồi Quân cười ha hả nói, ban đêm hoặc là buổi sáng ngày mai đi nhà ta tìm ta, hiện tại không nên quấy rầy ta câu cá nhà hứng. Lâm Chất Vũ nghe vậy, trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, tính tình này cùng Lương Tùng sư phụ thật là có chút tương tự. Vậy ban buổi ban đêm, không, buổi sáng ngày mai đi, buổi sáng ngày mai đi các ngài tìm ngài, ngài đến lúc đó hẳn là ở nhà đi. Lâm Chất Vũ hỏi. Hắn ban đêm cùng sư huynh đã hẹn, muốn đi Hàn sư huynh nhà ăn bữa cơm đoàn viên, cùng một chỗ ăn Tết. Đi, buổi sáng ngày mai ta sẽ ở trong nhà chờ ngươi. Trần Bồi Quân nói ra. Ước định cẩn thận thời gian, Lâm Chất Vũ liền rời đi. Sự tình so trong tưởng tượng thuận lợi, ở trong đó cùng Lương Tùng sư phụ có rất lớn liên quan. Lâm Chất Vũ không nghĩ tới sự tình trùng hợp như vậy, nghe được độc đạo cao thủ, vậy mà cùng Lương sư phó nhận biết. Lương Tùng rất thần bí. Đây là hắn đối với Lương sư phó ấn tượng. Một cái khí huyết tam biến cao thủ, giấu ở Tùng Nghi thành bên trong, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Cho dù là đi theo Lương sư phó tập võ hơn 10 năm Hàn Mặc, đối với Lương Tùng cũng là biết đến cực ít. Tại Hàn Mặc xem ra, Lương Tùng chính là cái thần thần bí bí, nhưng thực lực cường đại lão đầu. Không suy nghĩ nhiều, mặc kệ Lương sư phó là thân phận gì, hắn đều là sư phụ ta. Mà lại hắn cũng không có hại ta cùng sư huynh tâm tư, nếu không cũng sẽ không giấu giếm chúng ta, không lộ ra thân phận của mình rồi. Lâm Chất Vũ lắc đầu, không có quá nhiều xoắn xuýt. Mấy tháng ở chung bên trong, đó có thể thấy được Lương Tùng là người, trong lòng của hắn có mang tinh thần trọng nghĩa, là người tốt. Lương Tùng thu đồ đệ, rất trọng tâm tính, từ Hàn Mặc sư huynh trên thân cũng có thể thấy được đến, Hàn Mặc là cái mười phần người hiền lành, cương trực công chính. Mặc dù còn có mấy vị sư huynh sư tỷ chưa thấy qua, nhưng chắc hẳn cũng là tâm tính không sai người. Tìm Trần Bồi Quân tiêu hao không ít thời gian, trên đường một trì hoãn, đã đến giờ hơn 3 giờ chiều. Sư Minh cũng đã trở lại đi. Lâm Chất Vũ suy nghĩ, trực tiếp chiều Hàn sư Minh nhà đi đến. Hàn Mặc biết được Lâm Chất Vũ lẻ loi một mình tại Tùng Nghi thành, An Tết lời nói sẽ có chút cô đơn, thế là cố ý mời Lâm Chất Vũ đi nhà hắn ăn Tết, ăn bữa cơm đoàn viên. Trên đường đi, phố lớn ngõ nhỏ rất là náo nhiệt. Có hiện tại liền bắt đầu tế bái thần minh rồi, khẩn cầu một năm mới chiến loạn có thể lắng lại, có thể mưa thuận gió hòa. Hàn Mặc ra cách Bách Vị Nhai không xa, liền cách ba đầu đường phố. Hàn phủ đệ rất lớn, ở 40 mấy nhân khẩu, còn có thị nữ gia đình hộ vệ một số. Hàn sư huynh làm thành vệ quân bách phu trưởng, lại tương lai có rất lớn khả năng tấn thăng đến khí huyết cảnh thực lực, tại Tùng Nghi thành cũng coi là cái nhân vật. Hàn phủ đối diện trên trà lâu, vị trí gần cửa sổ ngồi hai tên hán tử. Hán tử dáng người cường tráng khôi ngô, bắp thịt cả người căng phồng, xem xét chính là luyện võ qua, mà lại thực lực không kém. "Ca, thật muốn động thủ a?" Bên trái hán tử cao mày nói, "Ở trong thành động thủ sau, chúng ta cũng không có biện pháp trốn qua quan phủ bắt. Sợ cái gì, chết thì chết, mệnh nát một đầu. Hàn cẩu tặc giết phụ thân của chúng ta cùng mấy chục huynh đệ, ta muốn người nhà của hắn vì phụ thân bọn hắn chôn cùng." Đối diện hán tử lạnh lùng nói. Hai người bọn họ huynh đệ vốn là Hương Tiêu thành nhân sĩ, Hương Tiêu thành bị loạn quân công hãm sau, đi theo phụ thân tam nhân lưu vong đến Tùng Nghi thành. Tại Tùng Nghi thành bên ngoài ăn nhà, lấy đi săn mà sống. Về sau đi săn cũng sống không nổi nữa, bọn hắn không muốn lại bốn chỗ lưu thoán. Gặp người khác vào rừng làm cướp, thu hoạch tương đối khá, thế là liền cùng phụ thân đệ đệ ba người, dựa vào thực lực mạnh mẽ, kéo cái đạo phỉ đoàn. Không có nghĩ rằng, không có khoái hoạt mấy ngày, liền bị Hàn Mặc xuất quân tiểu phỉ cho tiêu diệt. Phụ thân của bọn hắn cùng mấy chục hào huynh đệ đều chết tại Hàn Mặc trong tay, hai người bọn họ huynh đệ dựa vào phụ thân trợ giúp, may mắn sống được một mạng. Mà lại chúng ta ăn hình ra người độc dược, sinh mệnh đã bị nó nắm trong tay, có chết hay không thì thế nào, chỉ cần trước khi chết có thể báo thù là được. Làm đại ca hán tử hừ lạnh nói. Bởi vì ngoài thành đạo phỉ hoành hành, Tùng Nghi thành hiện tại quản khống rất nghiêm, lai lịch không rõ nhân căn bản vào không được trong thành. Lúc trước hình ra người tìm được bọn hắn, nói là có thể cho cơ hội để bọn hắn báo thù, báo xong thù muốn mạng sống lời nói, nhất định phải gia nhập hình ra, trở thành hình ra tử sĩ. Nam tử không chút suy nghĩ sẽ đồng ý, bởi vì không đồng ý, hắn cảm giác hình ra người kia sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Có thể Hàn gia thủ vệ xâm nghiêm như vậy, muốn ẩn vào đi giết người cũng không dễ dàng. Bên trái hán tử do dự nói, lặng không vào đến liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm, các loại Hàn phủ bên trong người đi ra, tìm cơ hội giết bọn hắn. Nhìn kỹ chút, chúng ta có thể cơ hội xuất thủ không nhiều, ra tay lúc, chằm chằm chuẩn Hàn cầu tặc vợ con phụ mẫu, ta muốn để hắn nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Hán tử hung tợn nói ra, trong ánh mắt tràn đầy hoạt động. Là, đại ca. Lâm Chết Vũ tới qua Hàn phủ nhiều lần, đối với nơi này rất tin tưởng. Ân. Vừa tới Hàn phủ bên ngoài, Lâm Chết Vũ liền cảm giác được kia mang theo có ác ý ánh mắt. Thực lực sau khi tăng lên, cảm giác của hắn cùng võ giả trực giác trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể mơ hồ cảm giác được người khác không có hảo ý ánh mắt. Loại cảm giác này cực kỳ thần kỳ, là được cường hóa giác quan thứ 6. Thực lực tăng lên, đối với phương diện này tăng lên không phải rất rõ ràng, chủ yếu quy công cho quy tức đại pháp môn thần này kỳ công pháp. Thực lực tăng lên, chỉ là phóng đại quy tức đại pháp công hiệu thần kỳ. Quy tức đại pháp cùng phổ thông võ công khác biệt, tu luyện mục đích không phải cường hóa tự thân, để thân thể trở nên càng mạnh, mà là hoàn thiện tự thân, gia tăng đối với tế bào thân thể, thay thế khí huyết năng lực khống chế, khóa lại thân thể tinh khí, từ chỗ rất nhỏ cải thiện thân thể, để thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, từ đó đạt tới trường thọ mục đích. Muốn đạt tới mục đích này, đối với võ giả tinh thần cường độ yêu cầu cực cao, cần cực kỳ cường đại tinh thần mới có thể đem thân thể khống chế được tế trí nhập vi. Đem quy tức đại pháp tăng lên tới tầng thứ 3 đồng thời, Lâm Chết Vũ tinh thần cũng đi theo tăng lên trên diện rộng, lúc này mới đưa đến hắn giác quan thứ 6 đạt được cường hóa. Cái này ác ý là hướng về phía ta tới, vẫn là đối Hàn sư huynh. Lâm Chết Vũ khẽ cau mày, hướng nơi xa trà lâu nhìn đi qua, ánh mắt là từ nơi đó chuyển tới. Cẩn thận quan sát sẽ, không có nhìn thấy bóng người. Lâm công tử, Lâm công tử. Hàn phủ bên ngoài hộ vệ phát hiện đứng tại cách đó không xa ngẩn người Lâm Chết Vũ, đi tới hô. Chuyện gì? Lâm Chết Vũ lấy lại tinh thần hỏi. Hắn vừa mới quan sát một vòng, không tiếp tục cảm giác được cái kia không có hảo ý ánh mắt. Lâm công tử Hàn đại nhân đã phân phó, ngài tới lời nói, liền mang ngài trực tiếp đi tìm hắn, mời tới bên này, thị vệ cùng kính nói ra. Hàn sư huynh trở về lúc nào? Lâm Chết Vũ hỏi. Hàn đại nhân vừa tới không lâu, bây giờ tại hậu viện bồi phu nhân hài tử, thị vệ nói ra, nhỏ cái này mang ngài đi qua. Ân. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, dẫn theo quà tặng đi theo hộ vệ tiến vào Hàn phủ. Hắn đến Hàn phủ thật nhiều lần, cùng Hàn Mặc vợ con phụ mẫu đều rất quen. Hàn Mặc phụ mẫu đều là người thành thật nhà, nếu không cũng sẽ không nuôi ra Hàn Mặc thành thật như vậy cương chính tính tình. Phụ mẫu thường thường là hài tử tốt nhất tấm gương. Rất nhiều hài tử sau khi lớn lên sẽ phát hiện, còn sống sống thành phụ mẫu bộ dáng. Mà lại may mắn là Hàn Mặc lấy thê tử cũng là hiền thê lương mẫu hình, toàn gia mỹ mãn, trải qua cực kỳ hạnh phúc. Lâm thúc thúc, vừa tới hậu viện, Hàn Mặc cái kia 6 tuổi tiểu nhi tử liền hứng thú bừng bừng hướng hắn chạy tới. Lâm Chết Vũ một tay lấy nó ôm lấy, đưa qua chuẩn bị xong lễ vật, "Tiểu lễ vật này đưa ngươi, thích không?" "Ưa thích, ta ơn Lâm thúc thúc." Hàn Thuận dùng thanh âm non nớt nói ra. "Sư minh, tẩu tử, đây là các ngươi lễ vật, còn có ba phụ bá mẫu cũng có, các ngươi chuyển giao một chút, lễ nhẹ chớ trách a." Lâm Chết Vũ đem chuẩn bị xong lễ vật đưa tới. Vì chuẩn bị những lễ vật này, hắn phí hết không ít tâm tư, đặc biệt hỏi thăm Dạ Ngạn Minh, gia hỏa này làm việc rất có một bộ. "Chuẩn bị những lễ vật này làm gì, tay không đến là được rồi, thật là." Hàn Mặc tiếp nhận lễ vật, có chút bất đắc dĩ nói ra. Lúc trước hắn cố ý dặn dò qua không cần mang lễ vật, tay không đến là được, nhưng tiểu tử này hay là mang lễ vật tới. Có qua có lại thôi, gần sang năm mới, cũng nên chuẩn bị chút lễ vật. "Tiểu Thuận, muốn một chút thúc thúc cho ngươi bao hồng bao." Lâm Chết Vũ đối với Hàn Thuận nói ra. "A, ta ơn thúc thúc." Hàn Thuận hưng phấn mà nói ra. "Thuận ma tới, đừng quấy rầy thúc thúc của ngươi cùng phụ thân, chúng ta đi ra ngoài chơi." Hàn Mặc thê tử đem trong viện hài đồng kêu ra ngoài, không để cho bọn hắn tại cái này chơi đùa. Lâm Chết Vũ vừa định muốn ngăn cản, gần sang năm mới có thể có chuyện gì, có tiểu hài tại mới náo nhiệt, từng có năm không khí, để bọn hắn đi ra ngoài chơi sẽ làm ầm ĩ một ngày. Hàn Mặc lên tiếng nói. hắn bị bọn nhỏ làm ầm ĩ đến sọ não đau, bây giờ thừa dịp Lâm Chiết Vũ đến rốt cục có thể thở phào. Hàn Mặc mời Lâm Chiết Vũ tọa hạ, bắt đầu pha trà, đây là người khác tặng thượng đẳng Tây Sơn Bạch Lộ, ngươi nếm thử hương vị thế nào? Trà ngon. Lâm Chiết Vũ nếm thử một miếng, màu sắc nước trà sáng tỏ, ôn hương như lan, cảm giác thuần khiết, dư vị vô tận. Ưa thích liền tốt, đợi chút nữa đưa ngươi một cân mang về uống. Hàn Mặc vừa cười vừa nói, đúng rồi sư minh, mới vừa tới đến Hàn phủ cửa ra vào, ta phát hiện có nhân quỷ quỷ túy túy tại bên ngoài nhìn chằm chằm, không có hảo ý, ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Lâm Chiết Vũ nói lên chính sự, mặc kệ đối phương là nhắm vào mình hay là Hàn sư minh, nhắc nhở một chút tổng không có chỗ xấu. Có thể là tiêu phỉ nhiều, những đạo phỉ kia ghi hận trong lòng, trà trộn vào trong thành dự định trả thù. Bất quá không có việc gì, ta đã sắp xếp xong xuôi, cố ý dặn dò qua phụ thân bọn hắn, trong khoảng thời gian này không cần tùy ý ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng muốn mang lên thị vệ bảo hộ. Hàn Mặc nói ra, lông mày của hắn hơi nhíu, hiển nhiên việc này cũng có chút phiền phức. Những người kia tại Tùng Nghi thành không có nền móng, nếu như che giấu, âm thầm tìm cơ hội ra tay, cũng là phiền phức. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, cái kia có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Sư minh có chuẩn bị liền tốt. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, yên lòng. Ngươi lần trước để cho ta hỏi thăm sự tình, ta nghe được. Tại thành Bắc An Tô Hạng có cái tế thế đường, tế thế trong đường Triệu Đại Phu tinh thông y thuật độc lý, am hiểu chế độc giải độc. Triệu Đại Phu có cái nữ nhi, niên phương 15, trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhu thuận hiểu chuyện. Y dị thuật của hắn không truyền ra ngoài, nếu như muốn học lời nói, cần ở rể Triệu gia, lấy nữ nhi của hắn làm vợ mới được. Hàn Mặc nhìn về phía Lâm Chiết Vũ hỏi, ngươi có mục đích này a? Nếu như nguyện ý, ta tìm người đi qua nói một chút, hẳn là có thể không ở rể, chỉ cần nhận làm con thừa tự con trai, ngôi dưỡng ở Triệu gia danh nghĩa là được. Không được không được, vậy thì thôi vậy. Lâm Chiết Vũ lắc đầu, hắn là thật không muốn sớm như vậy kết hôn. Nếu như là hòa bình tình thế, không lo ăn uống, sinh hoạt giàu có, sớm như vậy điểm kết hôn ngược lại là không có gì. Nhưng hiện tại thế đạo hỗn loạn, trong lòng của hắn không có cảm giác an toàn, chính mình cũng không có cách nào bảo hộ, thì như thế nào đi bảo hộ người nhà? Tốt ta, bất quá ngươi cũng trưởng thành, là thời điểm cân nhắc hôn nhân đại sự. Sư minh ta tại ngươi cái tuổi này, hai tử đều ra đời, hiện tại lớn nhất nữ nhi đều nhanh 20 tuổi. Hàn Mặc nói ra, cái niên đại này người đều tảo hôn sinh đẻ sớm, nhà cung khổ, có thậm chí 13-14 tuổi liền kết hôn sinh con. Ừ, đang suy nghĩ, nhưng việc này không đội bằng được. Lâm Chiết Vũ qua loa nói, độc đạo cao thủ sự tình, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút, bất quá y thuật độc lý tri thức đều 10 phần quý giá, nguyện ý chuyển ra ngoài người không nhiều. Hàn Mặc nói ra, sư minh, tìm không thấy coi như xong, ta trước đó sai người hỏi qua, hôm nay vừa bạn tìm được nguyện ý dạy ta người, ta trước cùng hắn học một ít nhìn. Lâm Chiết Vũ nói ra, vậy là tốt rồi. Đi, ta dẫn ngươi đi xem hí khúc, hôm nay mời cái gánh hát, sắp bắt đầu, cái thứ nhất tên vợ kịch là Kim Ngọc Nô nói chuyện tiếm sẽ, Hàn Mặc mang theo Lâm Chiết Vũ hướng Hưng Hoa huyện đi đến. Hàn Phủ là dựa vào lấy Hàn Mặc vật khởi, trước kia tính không được dồi dào, hiện nay cũng dần dần có tiểu thế gia phong phạm. An tiết một chuyện trọng yếu nhất chính là tế tự. Hàn Phủ tế tự xử lý đến cực kỳ long trọng, áo xanh vui tấu, ba hiến tước, hương bái tất, đốt lùa, tưới rượu cảm giác nghi thức mười phần. Lâm Chiết Vũ tại Hàn Phủ cọ sát đông nhiên bữa cơm đoàn viên, cảm nhận được an tiết ăn mừng cùng náo nhiệt. Thế giới này cũng có đón giao thừa thói quen, xin mời gánh hát, một mực hát đến dạng sáng mới kết thúc. Rời đi Hàn Phủ lúc đã là đêm khuya. Trên đường còn mười phần náo nhiệt, hàng xóm ở giữa mấy nhà tụ cùng một chỗ hoàn tù tì uống rượu, những đứa trẻ không biết mệnh mỏi truy đuổi đùa giỡn châm ngòi pháo. Lâm Chiết Vũ uống chút rượu, bất quá không nhiều, Hàn Phong thổi liền không có chiến choáng. Đi ra Hàn Phủ không có mấy bước, hắn lần nữa cảm ứng được như có như không, mang theo có ác ý ánh mắt. Ân. Lâm Chiết Vũ mày nhăn lại. Sẽ là hình gia người a? Lúc trước hắn giết hình Cảnh Long một đoàn người, theo lý thuyết hình gia hẳn là có hành động mới đối, bất quá đến bây giờ đều không có hình gia người tìm tới cửa. Lâm Chiết Vũ hoài nghi, lần này ác ý rất có thể là hướng về phía hắn tới. Thân hình hắn khẽ động, quay người đi vào ngõ hẻm nhỏ bên trong, rẽ trái rẽ phải, biến mất tại trong ngõ nhỏ. Chương 64, độc điện hai cầu đặt mua. Chương 64, độc điện hai cầu đặt mua. Trong hắc ám, Hàn Phủ bên ngoài, hai bóng người lén lén lút lút. Ca, muốn đối với người kia ra tay a? Người kia và Hàn Mặc quan hệ tựa hồ không sai. Hán tử nhìn chằm chằm Lâm Chiết Vũ đi xa phương hướng, nhỏ giọng hỏi. Không cần phải để ý đến người kia, mục tiêu chủ yếu của chúng ta là Hàn cậu tặc vợ con già trẻ một cái khác. Hán tử thấp giọng nói. Ân. Hán tử gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm Hàn Phủ phương hướng. Hôm nay là ăn Tết thời gian, cũng là Hàn Phủ thư giãn nhất thời gian, bọn hắn trong bóng tối trông lâu như vậy, chính là đang đợi động thủ thời cơ tốt nhất. Hô Hàn Phong gào thét, đêm càng lúc càng khuya. Thức đêm đón giao thừa người bắt đầu trở về đi ngủ, trên đường phố dần dần yên tĩnh trở lại. Chuẩn bị động thủ, chúng ta từ nơi đó leo tường đi vào, Tân Nam Tử nói ra một nửa, chỗ cổ cự lực chuyển đến, trước mắt nhất thời tối sầm lại, đã mất đi ý thức. Ca. Bành, một nam tử khác kinh hô, không kịp làm ra phản ứng, liền đồng dạng bị đánh xỉu tới. Lại là nhằm vào Hàn sư minh, trói trở về thẩm vấn bên dưới, nhìn xem là ai phái tới. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, dẫn theo hai tên hôn mê chẳng hán, biến mất ở trong đêm tối. Hắn vừa mới kiểm tra qua, Hàn phủ bên ngoài cũng chỉ có hai tên hán tử này lén lén lút lút, không có hảo ý hai người ẩn tàng rất khá, phí hết hắn một phen công phu mới tìm được. May mắn cảm giác của hắn viễn siêu khí huyết sa mỏng cảnh võ giả, bằng không thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Trở lại sân nhỏ, Lâm Chiết Vũ đem hai người cột chắc, miệng dùng quần áo cũ rách che lại. Hai người này một cái đoán cốt đỉnh phong thực lực, một cái mới vào luyện tạng cảnh giới, thực lực coi như không tệ. À, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, hai tên này lại tùy thân mang theo nhiều như vậy ngân lượng. Lâm Chết Vũ kinh dị nói, hắn từ trên thân hai người tìm ra 118 lượng bạc, ngoài ra còn có không ít độc dược, ám khí. Tùy thân mang theo bó lớn ngân lượng ở trên người, hẳn là muốn làm một phiếu liền chạy trốn. Soạt Lâm Chết Vũ được buồn nước lạnh, đem hai người tới tỉnh. Ngô 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 hai người từ trong hôn mê tỉnh lại, mở to hai mắt nhìn, ngô ngô kêu, giãy giụa lấy muốn tởi ra dây thừng. Đừng tốn sức, nói một chút, là ai phái các ngươi tới? Lâm Chết Vũ cầm xuống một người trong đó trong miệng bài rách, để hắn mở miệng nói chuyện. Phi, thả ta ra, hỗn đản, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn bắt ta? Hán tử dễ dỗi lấy nói ra. Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi lén lén lút lút tại Hán sư minh bên ngoài phủ muốn làm gì? Lâm Chết Vũ nói ra. Ngươi cho rằng lão tử sẽ nói cho ngươi biết? Ngươi cầu nương dưỡng tạp trùng, rắc rưởi, lan lộn. A Hán tử nổi giận mắng. Mắng một nửa, thanh âm im bặt mà dừng. Thay vào đó là muốn gọi lại gọi không ra, do yết hầu phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lâm Chết Vũ mặt không biểu tình, vươn tay dùng sức nắm Hán tử gương mặt phát ra rất nhỏ âm thanh ken két vang. Hán tử đau đến lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, hắn cảm giác xương cằm đầu muốn bị trước mắt nam tử trẻ tuổi cho bóp nát. Ngô Ngô một người khác thấy thế, Ngô Ngô dãy rủa lấy, tựa hồ muốn nói chuyện. Vậy thì ngươi tới nói đi. Lâm Chết Vũ đem vải rách một lần nữa nhét vào nam nhân trong miệng, lấy ra một người khác trong miệng vải rách. Hàng cầu tặc giết phụ thân ta cùng mấy chục huynh đệ, ta giết hắn người nhà thế nào? Hán tử hùng tợn nói ra. À, nguyên lai là hai cái ngoại thành đạo tặc, khó trách trên thân sẽ cất giấu nhiều như vậy ngân lượng cùng độc phân ám khí. Lâm Chết Vũ giật mình. Theo Hàn sư minh tính tình, sẽ giết đối phương cha mẹ và huynh đệ cũng chỉ có đạo phỉ. Hắn nhìn về phía Hán tử hỏi, hiện tại cửa thành trai như thế nghiêm, các ngươi là thế nào trà trộn vào tới? Ừ, nói cho ngươi thì như thế nào, hình ra người cũng không phải vật gì tốt. Là hình ra người liên hệ chúng ta, nói có thể cho chúng ta cơ hội vào thành báo thủ, báo xong thủ liền muốn gia nhập hình ra, trở thành hình ra tử sĩ. Hán tử lạnh lùng nói ra. Hán biết lần này cần mất mạng, cũng là dứt khoát, không có giống đệ đệ của hắn như vậy giận mắng dãy rủa. Hán tử không có thay hình ra người bảo mật ý tứ, hình ra người cũng không phải kẻ tốt lành gì, nếu không phải hình ra tìm tới bọn hắn, uy hiếp bọn hắn nói không chừng đã sớm chạy. Hình ra người tại sư tử cốc bên trong, bốn chỗ liên hệ thực lực cường đại đạo phỉ, thậm chí âm thầm ra tay, đoán chừng đang mưu đồ việc đại sự gì. Hán tử tiếp tục nói. Còn nước không? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Hừ, không có, ngươi cho ta thống quái đi. Lao tử 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Hán tử hừ lạnh nói. Là tên hán tử, đáng tiếc ngươi đi lầm đường. Lâm Chết Vũ tử tổ nói. Bành bành, hai quyền đánh ra, đánh vào hai tên hán tử trên huyệt thái dương. Xương cốt tiếng vỡ vụn truyền đến, huyệt thái dương lõm, thất khiếu chảy máu, không một tiếng động. Lâm Chết Vũ không dùng đao, dùng đao mặc dù thuận tiện, nhưng sẽ chảy rất nhiều máu, ô uế sàn nhà, thanh tẩy đứng lên rất phiền phức. Đêm khuya, Lâm Chết Vũ khiêng hai bộ thi thể, tránh đi trong thành lính tuần tra, tìm chỗ hoang vu nơi vắng vẻ, đào cái hố, đem thi thể vùi lấp tốt. Loại này không có nền móng người, cho dù là chết, cũng sẽ không có người vì bọn hắn ra mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên mông mông lượng, Lâm Chết Vũ sớm tỉnh lại, rèn luyện hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi ra ngoài. Sớm đi vào Trần Bồi cô nhà, khẽ chọc vang cửa phòng. Đông 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 cờ cờ ý tờ TTA, cửa mở. Tiền bối, chúc mừng năm mới. Lâm Chết Vũ để một cân lộc bô tới cửa, đây là Tùng Nghi thành ăn Tết tặng lễ thường dùng lễ vật. Vào đi. Trần Bồi Quân tiếp nhận lộc bô nói ra, còn mang theo lễ vật, không sai, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất đưa lão đầu ta lễ vật, hắc hắc. Đi vào biệt viện, trong phòng rất quẩn cũ é, hoàn toàn nhìn không ra một tia mùi năm mới đến, thậm chí ngay cả tế tự các loại nghi thức vết tích đều không có. Lão gia tử này giống như hắn, lẻ loi một mình. Bất quá Trần lão gia tử so với hắn càng quái gở, gần như không cùng người vãng lai giao lưu. Ngồi đi. Trần Bồi Quân tọa hạ nhấp một ngụm trà, ra hiệu Lâm Chích Vũ tự tiện. Đã ngươi đã phát thể độc, như vậy ta thuyết giáo ngươi liền sẽ chăm chú dạy ngươi. Bất quá muốn tinh thông độc đạo, cũng không so luyện võ tới dễ dàng, cần học tập rất nhiều thứ. Tỷ như hạ độc thủ đoạn, chế độc phương pháp, phân biệt độc năng lực còn có phòng độc kỹ xảo chờ chút, đều muốn học lời nói, cần phí rất lớn công phu mới được. Nhưng nếu là có thể tinh thông độc lý, cho dù ngươi chỉ là cái đoán cốt cảnh võ giả, cũng có thể giết chết khí huyết cảnh võ giả. Trần Bồi Quân tử tốn nói, trong giọng nói tràn đầy không gì sánh được tự tin. Lâm Chết Vũ trong lòng ngán thầm, vậy sao ngươi không có đem Triệu Quan Bân bang chủ cho hạ độc chết, còn không phải bởi vì độc cũng là có rất lớn tính hạn chế. Bất quá Trần lão gia tử có thể cùng khí huyết tam biến lương tùng đặt thành hợp tác, kỳ độc đạo cũng không thể khinh thường. Văn Bối không có ý định tinh thông độc lý, chỉ muốn học tập phòng độc kỹ xảo, phòng ngừa bị người ám toán. Lâm Chích Vũ nói ra. Hắn trọng tâm trên võ đạo, học tập độc lý chỉ là vì phòng ngừa chính mình lọt vào người khác ám toán thôi. Này quả không đơn giản. Muốn học tập phòng độc kỹ xảo, vậy sẽ phải trước học phân biệt độc phương pháp, chỉ có tinh tường biết được tất cả độc dược, mới có thể tốt hơn làm ra dự phòng. Thế gian độc dược chủng loại sao mà nhiều, muốn đem tất cả độc dược đều biết hết căn bản làm không được. Cũng may trong cơ thể con người độc sau sẽ xuất hiện đặc thù phản ứng, choáng đầu, ý thức mơ hồ, khí huyết lưu thông chậm chạp, đồng tử phát tím, bờ môi biến thành màu đen cho chút. Căn cứ chúng độc sau đặc thù, có thể đại khái phán đoán bị chúng độc tố thuộc loại cùng trị liệu thủ đoạn. Trần Bồi Quân chậm rãi mà nói, nói đến cực kỳ kỹ càng, Lâm Chết Vũ nghe được rất là chăm chú. Hắn giảng thuật đều là lý luận, càng quan trọng hơn là thường ngày huấn luyện cùng bồi dưỡng mình đối với độc dược thuốc cảm giác. Đây là một loại quen tay hay việc kỹ xảo, độc dược tiếp xúc nhiều, đối với độc dược nhạy cảm trình độ cũng sẽ đi theo tăng lên, tại đối phương hạ độc lúc, liền có thể tùy tiện phân biệt ra được. Vừa mới giảng chính là đại khái nguyên lý phương pháp, biết là một chuyện, làm đến lại là một chuyện khác.
đây là ta tổ thượng truyền xuống độc điển trải qua mấy đời người hoàn thiện, biên soạn ra độc dược bách khoa toàn thư. Phía trên đại bộ phận thường gặp độc dược và giải độc phương pháp đều có ghi chép, nếu là đụng tới hi hữu kịch độc, như vậy thì chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm đi ứng đối. Trần Bồi Quân giảng giải xong, móc ra một bản sách thật dày, ước 5 cm dày, thấy Lâm Chất Vũ không khỏi lưu lưới. Dày như vậy thư tịch, đọc xong đều cần không ít thời gian, chớ nói chi là toàn bộ nhớ kỹ. Phía trên này ghi chép học tập độc dược chú ý hạng mục, cùng độc dược tri thức, ngươi lấy về từ từ học tập, như có không hiểu, có thể tới hỏi ta. Ta không cấm ngươi đem độc điển truyền thụ cho hắn người, nhưng truyền thụ trước đó, nhất định phải phát hạ thể độc mới được. Trần Bồi Quân nói ra. Đa tạ tiền bối. Lâm Chất Vũ tiếp nhận thư tịch, bắt đầu đơn giản lật xem. Thời đại này, tri thức là đắt đỏ, đặc biệt là như vậy hi hữu độc lý tri thức, không nghĩ tới Trần Bồi Quân trực tiếp đem độc điển cho hắn. Đơn giản lật xem bên dưới, hắn phát hiện thư tịch rất mới, đoán chừng vừa thác ấn đi ra không lâu. Trần lão gia tử sẽ không lấy độc điển là thẻ đánh bạc, khắp nơi tìm người báo thủ cho hắn đi. Lâm Chất Vũ nói thầm, hắn suy đoán Trần Bồi Quân không phải chỉ cho hắn một người, nói không chừng Trần Bồi Quân lấy độc điển làm đại giá, mời không ít người ám sát Triệu Quan Bân. Hắn đại khái lật xem bên dưới, độc điển bên trong ghi chép các loại độc thảo, độc hoa, độc vật, độc trùng, đều có vẽ tay ảnh nền, còn có rất nhiều độc dược phối phương. Mấy bị hi hữu nhược độc tính dược liệu, phối hợp một chút không độc dược liệu, liền có thể chế được để khí huyết cảnh võ giả hôn mê cương liệt thuốc mê. Đủ loại độc dược, để Lâm Chất Vũ mở rộng tầm mắt. Có được bản này độc đạo bí điển, dốc lòng nghiên cứu, rất dễ dàng bồi dưỡng được thế lực không nhỏ đến. Nhưng muốn dựa vào nó, sáng tạo ra địch nổi Triệu gia thế lực cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu gia loại này cường đại thế gia, phía sau không chỉ có một tên khí huyết cảnh võ giả tọa trấn, nói không chừng còn ẩn tàng có luyện thủy cảnh lão bất tử. Muốn xây thành loại này thế gia, chọn lựa đầu tiên cần chính là có tầng cao nhất thực lực cường giả. Vẹn vẹn dựa vào độc dược, mặc cho ngươi tạo nghệ lại sâu, nếu là thực lực không đủ, cũng có rất lớn tính hạn chế. Lấy Lâm Chất Vũ làm thí dụ, nếu là hắn đụng tới độc đạo cao thủ, cũng sẽ không ngốc này đi lên liều mạng, mà là nút ở phía xa thả đao. Chỉ cần thực lực so với hắn yếu, không tiếp nổi phi đao đều phải chết. Mà trái lại, một tên khí huyết cảnh cường giả, cảm giác sao mà nhạy cảm, thực lực nhỏ yếu độc sư, muốn tới gần hạ độc cũng không phải chuyện dễ dàng. Như thế nào, bản này độc điển còn hài lòng? Trần lão gia tử gặp Lâm Chất Vũ trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, cười ha hả hỏi. Hài lòng, đa tạ tiền bối truyền thụ tri ân, các loại vạn bối có một ngày thực lực đầy đủ, định đương vì ngài giết cái kia Triệu Quan Vân. Lâm Chất Vũ bảo đảm nói. Trên chỉnh thể tôi nói, bản này độc điển, làm ám sát giết một tên khí huyết cảnh võ giả thù lao, tuyệt đối là đáng giá. Ân. Trần lão gia tử thỏa mãn gật gật đầu, muốn giết Triệu Quan Vân cũng không dễ dàng, Triệu gia cũng tinh thông độc lý, có thật nhiều độc đạo cao thủ. Cho dù là thực lực đủ, ám sát Triệu Quan Vân lúc cũng muốn coi chừng, phòng ngừa chúng đối phương độc. Vạn bối nhớ kỹ. Lâm Chất Vũ gật gật đầu. Triệu gia là y dược lập nghiệp, tinh thông độc lý cũng là bình thường. Dược Vương, tiền bối, quyển sách này là xuất từ Dược Vương thôn. Lâm Chất Vũ đọc qua thư tịch, thấy được Dược Vương chữ, thế là hiếu kỳ nói. Trong thư tịch có rất nhiều nội dung, độc dược phối phương phía dưới đều ghi chép đời thứ mấy Dược Vương chữ nhỏ. Dược Vương thôn hắn cùng Giả Ngạn Dũng mấy người nói chuyện trời đất, từ bọn hắn nơi đó nghe qua, là vùng này cực kỳ nổi danh không lớn thôn trang, đời đời tới nay thuốc mà sống, đi ra rất nhiều y y đạo, độc đạo đại sư. Bất quá tại 50 năm trước liền hủy diệt. Nghe nói là Dược Vương thôn Dược Vương đắc tội không biết tên cường giả, bị người trong vòng một đêm diệt tộc, không còn một ngống. Lâm Chất Vũ cảm giác, có thể là Dược Vương thôn tên tuổi lên được quá lớn, cũng dám tự xưng Dược Vương, bởi vậy đưa tới họa sát thân. Ân, bản này độc điển là lúc trước Dược Vương thôn bên trong lưu truyền tới, Dược Vương thôn còn có một bản dược điển bất quá đã thất truyền, không biết lưu lạc đến đi đâu. Ngươi về sau cũng không nên tùy ý bại lộ có được độc điển sự tình, bằng không coi chừng đưa tới họa sát thân. Trần Bồi Quân dặn dò. Phụ thân hắn chính là Dược Vương thôn người, lúc trước may mắn sống tiếp được, cũng đem độc điển mang theo đi ra. Nhưng không nghĩ tới có một ngày nhà bọn hắn có được độc điển sự tình bại lộ, bởi vậy rước lấy họa sát thân. Ân, văn bối biết được. Lâm Chất Vũ gật đầu, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý hắn hiểu. Hắn ngồi tại Trần Bồi Quân trong viện, bắt đầu lật xem, Trần Bồi Quân cũng không có đổi hắn, ngồi ở một bên yên lặng uống trà. Độc vương thể. Đột nhiên, trong thư tịch nội dung đưa tới Lâm Chất Vũ chú ý, đây là hắn tại lật đến hạ độc thủ đoạn tiên trước lúc, nhìn thấy nội dung. Độc vương thể không phải toàn thân mang theo kịch độc, đem chính mình luyện thành độc nhân, mà là đem thân thể luyện được bách độc bất xâm. Hạ độc không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, thường xuyên sẽ xuất hiện đả thương người trước thương mình của diện. Cho dù là việc của mình trước có được giải dược, nhưng trễ phục dụng cũng sẽ làm bị thương thân thể. Có được một bộ bách độc bất xâm thân thể là trở thành độc vương thiết yếu cơ sở, bởi vậy nó được xưng là độc vương thể. Độc vương thể là thông qua lợi dụng ngâm độc thủ đoạn, lấy thân thử độc, giải độc để thân thể sinh ra độc kháng. Từ phổ thông độc dược, nhỏ liều thuốc bắt đầu, dần dần tăng lớn liều thuốc, tăng thêm độc tính, để thân thể có được tịch độc hiệu quả. Nó nguyên lý là lợi dụng sinh vật kháng dược tính, thích ứng tính, đến sinh ra cái gọi là tịch độc công hiệu. Mà võ giả bởi vì thể phách cường đại, loại này tịch độc hiệu quả cũng sẽ đi theo tăng cường. Nhưng đối ứng với nhau, thu hoạch được cái này kháng độc tính đồng thời, đồng loại trị liệu dược vật cũng sẽ mất đi hiệu quả, có thể nói có lợi có hại. Đừng nhìn độc vương thể lợi hại, đây chỉ là trên lý luận hiệu quả, chân chính hiệu quả không vừa ý người. Mà lại người tu luyện sẽ trên diện rộng hao tổn tuổi thọ, phần lớn sống không quá 40 tuổi. Một cái sơ sẩy, thậm chí dễ dàng dẫn đến thân thể độc tố chống chất, tráng niên mất sớm. Trần Bồi Quân gặp Lâm Chất Vũ ánh mắt sáng ngời có thần quan sát độc vương thể nội dung, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Độc vương thể ngay cả hắn cũng không dám chiều sâu tu luyện, chỉ tu luyện giai đoạn thứ nhất.
đây chỉ là lúc trước Dược Vương thôn thí nghiệm tính phỏng đoán, chân chính luyện được chút manh mối, chỉ có đời thứ 7 Dược Vương, nhưng đời thứ 7 Dược Vương cũng bởi vậy tráng niên mất sớm. Mà lại độc vương thể tịch độc hiệu quả không phải rất tốt, ba vị trí đầu cái giai đoạn, chỉ có thể tịch độc chút phổ thông độc dược, đụng tới có thể đối với khí huyết cảnh cường giả tạo tác dụng độc dược liền vô dụng. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối chỉ là nhìn xem. Lâm Chết Vũ gật đầu nói, "Tốt, ngươi trở về xem đi, ta muốn ra cửa." Vẹn vẹn đọc sách không dùng, muốn thông qua không ngừng mà thí nghiệm thuốc, tự mình tiếp xúc nghiên cứu, trường kỳ chìm đắm trong đó, mới có thể tại độc đạo trên có thành tựu. Nghiên cứu dùng độc thảo, thuốc bột cần nhờ chính ngươi đi thu hoạch, quá trình nghiên cứu bên trong, muốn thuộc lầu độc điển bên trong chú ý hạng mục, bằng không rất dễ dàng đem chính mình hạ độc chết. Trần Bồi Quân dặn dò, "Là, tiền bối, vãn bối ghi nhớ." Lâm Chết Vũ nói ra, khép sách lại trang, đứng dậy cáo từ rời đi. Đầu năm mùng 1 là vãn bối cho trưởng bối chúc Tết thời gian, trên đường đi cực kỳ náo nhiệt. Lâm Chết Vũ dành thời gian đi một chuyến phi hồng rút, đi theo Giả Ngạn Dũng mấy người từng cái cho trong bang cực kỳ luyện tạng cảnh đại nhân còn có bang chủ chúc Tết, sau đó bái phòng Hán sư minh. Rời đi Hàn phủ, Lâm Chết Vũ trực tiếp trở lại sân nhỏ của mình. Hắn tại Tùng Nghi thành người quen biết không nhiều, cũng không có nhiều như vậy trưởng bối bái phòng. Trở lại sân nhỏ, Lâm Chết Vũ lấy ra độc điển bắt đầu nghiên cứu. Độc điển là một bộ ghi chép rất nhiều độc vật cùng độc đạo lý luận, cấm kỵ, giải độc phương pháp, còn có các loại độc dược phối phương độc đạo điển tịch. Phía trên rất nhiều độc thảo độc hoa đều rất khó tìm kiếm, muốn hợp với kịch độc độc dược cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phối trí quá trình còn muốn cực kỳ cẩn thận, nếu không rất dễ dàng trúng độc. Trong thời gian ngắn, muốn tinh thông độc lý căn bản không có khả năng. Cái này độc vương thể ngược lại là có chút ý tứ, không biết có thể hay không xem như một môn võ công tu luyện, lợi dụng nguyên lực tăng lên. Lâm Chết Vũ âm thầm suy nghĩ nói, độc vương thể quá trình tu luyện cùng võ công rất giống, chỉ là thủ đoạn khác biệt. Một loại là thông qua dược vật kích thích, cải biến cường hóa thân thể, một loại là thông qua rèn luyện kích thích, cường hóa tự thân. Nghĩ đến liền bắt đầu nếm thử. Lâm Chết Vũ ghi lại giai đoạn thứ nhất thử độc dược liệu, tiến về tiệm thuốc mua sắm. Giai đoạn thứ nhất dược liệu đều là độc tính không mạnh độc dược, đã có thể làm độc dược, cũng có thể làm chữa bệnh dược liệu, tại bình thường tiệm thuốc liền có thể mua được. Chương 65, tu luyện cùng nếm thử cầu đặt mua. Chương 65, tu luyện cùng nếm thử cầu đặt mua. Độc vương thể tu luyện cần tiến hành theo chất lượng, từ yếu nhất độc dược, nhỏ nhất liều thuốc bắt đầu. Dùng thân thể thử độc sau, mấu chốt nhất là phối hợp mặt khác dược liệu trải vớt thân thể, gia tăng thân thể độc kháng đồng thời, phòng ngừa độc tố chống chết. Nếu chỉ là thử độc, giải độc, thân thể gia tăng độc kháng cũng không có bao nhiêu. Mấu chốt nhất là thử độc, giải độc sau, dùng đặc thù bí phương cường hóa thân thể độc kháng hiệu quả. Tu luyện độc vương thể, tổng cộng chia làm 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là có thể miễn dịch thường gặp 180 chủng phổ thông độc dược. Giai đoạn thứ hai là miễn dịch độc tố còn mạnh hơn, nhưng vẫn cũ không dễ dàng chí tử 88 chủng độc dược. Giai đoạn thứ ba là miễn dịch liều lượng cao bên dưới, có thể hạ độc chết manh thú 35 chủng kịch độc, đến giai đoạn này đã có thể miễn dịch đại bộ phận phổ thông độc dược. Độc điển bên trên ghi chép, ban đầu ở độc đạo bên trên tiên phú dị bẩm đời thứ 7 dược vương, cũng chỉ là tu luyện đến giai đoạn này. Nhưng dù vậy, hắn hay là bởi vậy dẫn đến thọ nguyên tổn hao nhiều, thân thể độc tố chống chất, tráng niên mất sớm. Giai đoạn thứ tư cùng giai đoạn thứ năm đều là lý luận nghiên cứu, đến nay không có người tu luyện thành. Trên lý luận, tu luyện thành giai đoạn thứ tư, có thể miễn dịch độc tính mãnh liệt không gì sánh được 28 chủng kịch độc. Tu luyện thành giai đoạn thứ năm, ngay cả trong truyền thuyết có thể hạ độc chết tiên thiên cảnh võ giả 9 loại kịch độc đều có thể miễn dịch. Độc điển bên trong nâng lên độc dược, đều là dược vương thôn lịch đại tổ tiên từ nơi khác thu thập được, tăng thêm dược vương thôn chính mình nghiên cứu ra được. Thật sự là gan to bằng trời suy nghĩ, khó trách sẽ đem chính mình cho luyện chết. Lâm Chết Vũ nhìn xem độc vương thể phương pháp tu luyện, tán thưởng không thôi. Đưa ra độc vương thể cái này thiết tưởng người, quả nhiên là cái không muốn mạng nhân tài. Giai đoạn thứ nhất tu luyện, thời gian khoảng cách rất dài, cần thời gian 7 năm. Nếu là thời gian quá ngắn, rất dễ dàng dẫn đến thân thể không thể đem thân thể độc tố toàn bộ bài trừ, tạo thành độc tố chống chất, thọ nguyên đại giảm. Lâm Chết Vũ đi ra ngoài một chuyến, mua đầy đủ sử dụng 3 lần tu luyện dược liệu. Những dược liệu này là đã có thể làm độc dược, cũng có thể trị bệnh cứu người thuốc, cơ hồ mỗi nhà tiệm thuốc đều có bán ra, giá cả cũng cực kỳ tiện nghi. Tí thạch 2 tiền, nghiên thành bụi phấn, phối hợp 1 tiền lít mẹ dây leo, đồng dạng nghiên thành bụi phấn, quấy đều, dùng thanh thủy phục dụng. Sau khi phục dụng, tiếp nhận nửa canh giờ, lại phục dụng thuốc giải độc cỏ, phụ chi y đi theo độc điện bên trong. Độc vương thể giai đoạn thứ nhất tu luyện nội dung, bắt đầu phối trí độc dược. Loại độc dược này dược tính rất thấp, chúng độc sau nhiều nhất tiêu chảy mấy ngày, suy yếu một đoạn thời gian, thân thể cường tráng không cần trị liệu liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đi. Dùng hơn 1 canh giờ, Lâm Chết Vũ đem độc dược, giải dược cùng đối ứng cường hóa độc kháng hiệu quả phương thuốc đều chuẩn bị kỹ càng. Hắn hít một hơi thật sâu, đem mài thành bụi phấn độc phấn liền nước đun sôi để nguội, đổ vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Thuốc này độc tính rất thấp, lấy hắn khí huyết cảnh thực lực, không có bất luận sinh mệnh nào nguy hiểm. Độc vương thể là một môn độc công, là công pháp đặc thù, chung 5 cái cảnh giới. Độc vương thể là một môn độc công, là công pháp đặc thù, chung 5 cái cảnh giới. Độc vương thể là một môn độc công, là công pháp đặc thù, chung 5 cái cảnh giới. Lâm Chết Vũ nhỏ giọng lẩm bẩm, bản thân tôi miên, đem độc vương thể tưởng tượng thành một môn đặc thù võ công, 5 cái giai đoạn chia làm 5 đại cảnh giới. Nửa canh giờ trôi qua, bụng của hắn một trận cuộn cuộn, phát ra lộc cộc tiếng vang. Vẫn là không có xuất hiện. Lâm Chết Vũ liếc mắt trong ý thức số liệu, phía trên chưa từng xuất hiện độc vương thể ghi chép. Bất quá hắn cũng không đổi, trước kia đều là hoàn chỉnh tu luyện một lần công pháp sau, trong ý thức số liệu mới có thể xuất hiện đối ứng ghi chép. Hắn hiện tại chỉ là tương đương với chúng độc, còn không tính là tu luyện. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Chết Vũ uống xong sớm đã chuẩn bị xong giải dược, trong bụng quần quật rốt cục lắng xuống, vừa mới đánh tới tiện ý cũng đã biến mất. Hắn giơ lên cái cuối cùng nở rộ thuốc thang bát, thuốc thang sền sệt hiện lên màu đỏ tím, nhìn xem có chút kỳ dị. Đây là dùng để tăng cường thân thể độc kháng hiệu quả bí dược, vẹn vẹn chúng độc giải độc, sinh ra độc kháng không cao, cần dùng bí dược tiến hành cố hóa cùng tăng cường độc kháng hiệu quả. Lộc cộc lộc cộc. Đem thuốc thang lộc cộc uống xong, khó uống cực kỳ. Hương vị có chút tanh hôi, cực kỳ giống sầu riêng hỗn hợp đậu phụ thối, trong đó xen lẫn từng kia chân túi buồn nôn hương vị. Lâm Chết Vũ kém chút liền cho uống nôn. Hy vọng có thể thực hiện đi. Lâm Chết Vũ nhỏ giọng thầm thì lấy, lại bắt đầu bản thân thôi miên, độc vương thể là một môn độc công, là công pháp đặc thủ, trung năm cái cảnh giới. Thi thầm có tầm mới khác, Lâm Chết Vũ trên mặt nổi lên một tia thần sắc mừng rỡ. Thành. Vậy mà thật thành. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, không kỹ năng, mang như quyền viên mãn kim nhạn công tầng thứ 5 một quy tức đại pháp tầng thứ 3 một lục hợp đao tinh thông 88 độc vương thể tầng thứ nhất không ha ha, quả nhiên có thể. Lao tử thật là một cái thiên tài. Lâm Chết Vũ nhịn không được dương dương đắc ý nói ra. Độc vương thể không có nhập môn quá trình, trực tiếp chính là tầng thứ nhất bắt đầu. Hắn chỉ phục dùng một lần dược vật, ngay cả một tiến độ đều không có đạt thành. Bất quá môn công pháp này, dựa vào là dược vật rèn luyện thân thể, cái kia thần kỳ trong không gian ý thức, có thể tạo ra độc vật giải dược a. Lâm Chết Vũ lòng đầy nghi hoặc. Hắn trước kia tăng lên lúc, đều là một lòng luyện võ, không biết mệt mỏi, không ngừng nghỉ chút nào, chưa từng có uống thuốc quá trình, dựa vào là thân thể rèn luyện. Tại bên trong không gian kia, chỉ có tinh thần thể là tồn tại. Tinh thần thể phảng phất không biết mệt mỏi, vĩnh viễn tràn đầy tinh lực, không cần uống thuốc, liền có thể một mực bảo trì tinh lực dồi dào trạng thái. Bất quá loại trạng thái này không có khả năng tiếp tục quá lâu. Lâm Chết Vũ thử qua, duy nhất một lần sử dụng 5 cái đơn vị nguyên lực, tinh thần liền sẽ trở nên 10 phần hệ bại suy sụp, cần dưỡng tốt mấy ngày mới có thể khôi phục. Chỉ cần tại ý thức trong không gian, đem tinh thần ý chí tăng lên tới đối ứng võ đạo cấp độ, tinh thần liền có thể chiếu rọi nhục thân, để thân thể đi theo mạnh lên. Độc vương thể sẽ xuất hiện tại ý thức số liệu bên trong, chứng minh là có thể dùng nguyên lực tăng lên, nói cách khác, khả năng rất lớn không gian kia là có thể biến hóa ra dược vật. Lâm Chết Vũ suy nghĩ, nếu như cái kia trong không gian ý thức có thể biến ảo ra độc dược đến, đây chẳng phải là nói, trợ giúp võ đạo tu luyện dược vật cũng có thể. Nếu là dạng này, về sau tăng lên lúc, tưởng tượng thấy cắn thuốc sau lại tu luyện, chẳng phải là một đơn vị nguyên lực, sánh được vài đơn vị nguyên lực hiệu quả. Chỉ bất quá đến lúc đó cần chuẩn bị ít huyết tráng canh xương muốn càng nhiều hơn một chút. Đáng tiếc không có nguyên lực, bằng không liền có thể thử một chút. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, xác định độc vương thể có thể dùng nguyên lực sau khi tăng lên, Lâm Chết Vũ không có tiếp tục phục dụng độc dược tu luyện môn công pháp này. Mỗi lần phục dụng độc dược sau, cần chậm một hồi, không phải vậy thân thể không chịu nổi. Hắn bắt đầu từ đầu đọc qua độc điển học tập độc đạo tri thức. Toàn bộ buổi chiều, Lâm Chết Vũ đều đang nghiên cứu độc điển để hắn có loại đã lâu về tới kiếp trước thời còn học sinh cảm giác. Độc đạo liền cùng y học một dạng, cần thời gian dài chìm đắm, học tập, nghiên cứu, thí nghiệm mới có thể học hữu sở thành. Sắp trời dần tối, mỗi tháng số 1 cùng số 15, Tha Giang Huy nói tới chợ đen mở ra thời gian. Cho dù là năm mới ngày đầu tiên, chợ đen như cũ như thường lệ mở ra. Lâm Chết Vũ thu thập một phen, thừa dịp nội thành còn không có đóng cửa, sờ soạn đi tới ngoại thành Bình Nam khu. Tùng Nghi thành phân nội thành cùng ngoại thành là thành, ngoại thành là quách, ở đều là cùng khổ bình dân, có chút tiền đều đem đến nội thành. Lúc trước Lâm Chết Vũ cũng ở ngoại thành lăn lộn chút thời gian trải qua lao thảm. Đi vào ngoại thành, tìm chỗ không ai địa phương, thay đổi chuẩn bị xong màu đậm quần áo, đeo lên mặt nạ, phòng ngừa bị người nhận ra. Đi vào Bạch Sơn khu ngã tư, đối với Bạch Sơn khu ngã tư hắn tương đối quen thuộc, dù sao ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Xuyên qua đường nhỏ, đi vào Bạch Sơn khu Hòa Bình Nam khu chỗ giao hội, Lâm Chết Vũ thấy được viên kia cao 4-5 mét đại thụ. Thuận Linh Huy vẽ đến sơ đồ phát thảo chỉ dẫn, Lâm Chết Vũ tìm được cái kia láo trạch. Trên đường hắn đụng phải không ít người, đều mặc đến thần thần bí bí, thấy không rõ dáng người hình dạng. Có là che mặt, có mang theo mặt nạ, có là dùng có mạng che mặt mũ rộng đành. Thanh toán một lượng bạc, Lâm Chết Vũ rốt cục đi tới Tùng Nghi thành chợ đen. Chợ đen là một chỗ móc ra dưới mặt đất trống rỗng, không gian rất lớn, có rất nhiều thông đạo, cho người ta một loại bốn phương thông suốt cảm giác. Lâm Chết Vũ lần đầu tiên tới chợ đen, đối với nơi này tràn ngập tò mò. Hắn đi dạo một vòng, phát hiện trong chợ đen thật cái gì đều bán, vi phạm, không vi phạm đều có, rực rỡ muôn màu. Thậm chí ngay cả công pháp đều có. Lâm Chết Vũ nhìn thấy bán công pháp quầy hàng, hiếu kỳ ngồi xổm xuống nhìn xem. Bán công pháp hán tử mang theo cái mặt tròn bàn hoa mặt nạ, dáng người cường tráng, trên thân khí tức rất mạnh, đạt đến luyện tạng cảnh cấp độ. Công pháp bí tịch rất ít, chỉ có 3 quyển, cũng chỉ là cái danh tự, còn có đơn giản giới thiệu. Ly Hỏa Kiếm, Phần Thiên Trưởng, Đại Lực Quyền. Huynh đệ, công pháp này bán thế nào, đáng tin vậy không? Lâm Chết Vũ dùng hơi có vẻ khàn khàn tiếng nói hỏi. Mỗi bản bí tịch 100 lượng bạc, chắc giá, công pháp tu luyện tới tinh thâm chỗ, có thể đạt tới luyện tạng đỉnh phong cấp độ. Hán tử liếc mắt Lâm Chết Vũ nói ra. Rất đắt. Lâm Chết Vũ trong lòng đoán thầm, loại này phá công pháp bán mắt như vậy, hắn trầm ngâm bên dưới hỏi, đáng tin cậy không? Không có vấn đề gì đi. Cam đoan đáng tin cậy, ngươi có thể bốn chỗ nghe ngóng bên dưới, chợ đen mỗi lần mở ra, ta đều sẽ tới, nếu là không đáng tin cậy, thanh danh đã sớm xấu. Hán tử vỗ bộ ngực nói ra. Nói cách khác công pháp này bán cho rất nhiều người. Bán cho nhiều người như vậy, còn bán mắt như vậy. Lâm Chết Vũ nói ra. Bán cho rất nhiều người thế nào, không phải là có thể luyện đến luyện tạng cảnh công pháp, hán tử nói ra. 10 lượng bạc bán hay không? Lâm Chết Vũ trả giá nói. Lan. Hán tử trừng mắt liếc hắn một cái. Lâm Chết Vũ nhún nhún vai đứng dậy, tiếp tục tại trong chợ đen đi dạo.
Tại xuyên qua một chỗ hang động, tại một chỗ khác động của hắn lại phát hiện cùng vừa mới hán tử kêu bề ngoài cùng công pháp gia hỏa. Gia hỏa này bán được càng tiện nghi chút, một bản công pháp bán 80 lượng bạc. Lâm Chết Vũ im lặng, hắn cảm giác tiếp tục đi dạo xuống dưới, nói không chừng sẽ phát hiện bán 72, thậm chí 60 lượng bạc. Đem toàn bộ chợ đen đi dạo mấy lần, bán công pháp không ít người, giá cả đều tại 50 lượng bạc trở lên. Mà lại đều là chút công pháp phổ thông, có thậm chí chỉ có thể tu luyện tới luyện tạng sơ kỳ cấp độ, tốt nhất công pháp cũng liền có thể tu luyện tới luyện tạng đỉnh phong. Đáng tiếc giá cả quá mắc, nếu là mười mấy lượng bạc lời nói, Lâm Chết Vũ không để ý mua mấy quyển trở về nghiên cứu một chút. Trừ công pháp, trong chợ đen đủ loại đồ tốt không ít, liền ngay cả binh khí giáp vị đều có người bán, còn có các loại độc dược độc phấn, ám khí. Rất nhiều độc dược danh tự Lâm Chết Vũ đều tại độc điển bên trên nhìn qua, bán giá cả đều rất đắt, lợi nhuận thấp nhất cũng là chi phí gấp bội bán. Đây cũng là tốt sinh ý a. Lâm Chết Vũ nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện đầu kiếm tiền đường tắt. Trong chợ đen trừ đủ loại quầy hàng nhỏ, còn có chợ đen phía quan phương mở cửa hàng. Cùng bày hàng vỉa hè những tên kia khác biệt, trong cửa hàng đồ vật giá cả sẽ quý hơn chút, nhưng cũng càng có cam đoan sẽ không xuất hiện lừa gạt hiện tượng. Lâm Chết Vũ đi dạo một vòng, tuyệt ở giữa đáng tin cậy cửa hàng, đưa trong tay những đồ trang sức kia, còn hữu dụng không đến ám khí, độc phấn đều bán rơi, tổng cộng bán có 178 lượng bạc. Cũng không tệ lắm, lại có hơn 100 lượng bạc nhập trướng. Quả nhiên thành thành thật thật làm công có thể kiếm mấy đồng tiền, hay là các loại tà môn ma đạo đến tiền nhanh. Lâm Chết Vũ âm thầm nói ra. Chợ đen từ trên trời đen khai phòng đến hướng đông, không ngừng có người rời đi, cũng không ngừng có người tiền đến, cả đêm dòng người số lượng không ít. Lâm Chết Vũ không có đợi cho hướng đông, đem trên tay đồ vật bán đi sau, liền rời đi. Mặc dù trong chợ đen các loại đồ vật đều có, nhưng không có hắn cần. Đi ra lão trạch. Tại Lâm Chết Vũ đi ra sát na, hắn cảm giác đến hơn 10 đôi không có hảo ý ánh mắt rơi vào trên người mình. Hắn quét mắt một vòng, không có nhìn thấy bóng người, đều giấu ở bốn phía Lâm Tử Lý. Trong chợ đen, bên trong không cho phép đánh nhau ẩu đả, nhưng ra chợ đen, liền không có người quản. Cướp bóc cùng bị cướp, toàn bộ nhờ bản lãnh của mình. Lâm Chết Vũ hướng Lâm Tử Lý nhìn thoáng qua, như không có việc gì hướng nơi xa đi đến. Đại ca, lên hay không lên? Lâm Tử Lý, năm tên tráng hán tụ cùng một chỗ, bên trái hán tử thấp giọng hỏi. Bọn hắn động thủ cũng là muốn nhìn người, sơ ý một chút, đụng tới cao thủ liền bại. Canh giữ ở chợ đen bên ngoài cướp bóc, phải có nhãn lực kình mới được. Bên trên, mặc dù hắn che phủ rất kín, mang theo mặt nạ thấy không rõ hình dạng, nhưng lộ ở bên ngoài mu bàn tay làn da cực kỳ bóng loáng non mịn, niên kỷ tuyệt đối không cao hơn 25 tuổi. Cho dù tiểu tử này thiên phú cho dù tốt, tuổi như vậy có thể mạnh bao nhiêu? Cầm đầu nam tử phân tích nói, nhãn lực của hắn rất tốt, phán đoán người trên tuổi tác rất có thủ đoạn, liên tục ra tay mấy lần, đều dễ dàng tay. Đi, cũng không nên bị người khác nhanh chân đến trước. Nghe được lão đại phân tích, có người không kịp chờ đợi nói ra. Bọn hắn thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng Lâm Chết Vũ rời đi phương hướng đổi tới. Tại năm tên hán tử khởi hành sau, Lâm Tử Lý lại xông ra ba tên người áo đen bịt mặt, cũng đi theo. Dưới ánh trăng, hàn phong quét, nhánh cây chợt trợn, lờ mờ. Lâm Chết Vũ đi tại vắng vẻ trên đường nhỏ, tốc độ không nhanh, bên hông cột bao khỏa phình lên, chứa 178 lượng bạc. Thần sắc hắn khẽ động, cảm giác được sau lưng truyền đến động tĩnh. Người tới có 8 cái, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng hắn bên này gần lại gần. Vẫn là bị để mắt tới. Lâm Chết Vũ cười lạnh. Hắn không thích giết chóc, nhưng cũng không để ý giết chóc. Lâm Chết Vũ không có đeo đao, Hàn Mặc đưa hắn trường đao, đặc thủ tương đối rõ ràng. Bất quá hắn mang theo không ít phi đao, chính là vì loại tình huống này chuẩn bị. Tay phải tới eo lưng bao vừa sở, lấy ra 8 chuôi lấp lóe hàn mang phi đao. Đại ca, hắn đứng vững, tựa hồ đang chờ chúng ta, thật muốn lên sao? Năm tên hán tử nhìn phía xa đứng vững Lâm Chết Vũ, trong lòng dâng lên kia e ngại cảm giác. Người trước mắt này biết bị để mắt tới, vậy mà không tuyển chọn chạy trốn, ngược lại đứng ở nguyên địa, ở trong đó khẳng định có cổ quái. Sợ cái gì? Hắn khẳng định là đang hư trương thanh thế, người như vậy ta gặp nhiều. Một cái khác hán tử không kiên nhẫn nói ra. Không tốt, hắn hướng chúng ta xông lại. Nhìn chằm chằm vào Lâm Chết Vũ, hán tử quá sợ hãi. Hiu 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 hiu. Còn không đợi bọn hắn quay người chạy trốn, năm chuôi lóe màu trắng bạc hàn mang phi đao từ trong đêm tối sẽ qua, lấy một loại tốc độ kinh người hướng 5 người phóng tới. Phốc phốc phốc, lưỡi đao đâm vào trong máu thịt thanh âm vang lên. Trong đêm tối yên tĩnh, vang lên 8 tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có cái này nằm tên chẳng hán, vừa mới mặt khác đuổi theo tới 3 tên hán tử cũng bị Lâm Chết Vũ phi đao bắn trúng. Ma Đức đụng tới cọng rơm cứng. Đây là vị thủ hán tử cái cuối cùng suy nghĩ. Khi hắn dây rủi lấy muốn tiếp tục chạy trốn lúc, thanh phi đao thứ hai nghiêng nghiêng địa thứ nhập sau gáy của hắn bên trong, xương vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết biến mất, đêm tối lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có hàn phong âm thanh gào thét. Lâm Chết Vũ đi qua, đem 8 người thứ ở trên thân vơ vét một lần, tìm ra không ít ám khí độc phấn, còn có 58 lượng bạc. Tiền này, tới thật nhanh a. Lâm Chết Vũ cầm tiền, nhịn không được nói ra. Từng có lúc, hắn còn đang vì không có tiền mua sắm ít huyết tráng canh xương phát sầu. Không nghĩ tới hôm nay đi trên đường đều có thể có 50 mấy lượng bạc đưa tới cửa. Sửa sang lại mấy người đồ vật, Lâm Chết Vũ lần nữa quay người trở lại chợ đen. Lao Trạch ngoại ẩn cất giấu những người kia, nhìn thấy Lâm Chết Vũ một lần nữa trở về, sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên may mắn cảm giác. Khá lắm, vừa mới may mắn bọn hắn không có xuất thủ. Đem mấy người thứ ở trên thân bán đi, bán 13 lượng bạc. Lâm Chết Vũ nghĩ nghĩ, tại trong chợ đen làm bộ áo choàng, mua cái bảo bọc hắc sa mũ rộng đành, đổi thân giả dạng. Đi ra Lao Trạch, Lâm Chết Vũ lần này biểu hiện được có chút sợ hãi rụt rè, bộ pháp có chút khẩn trương, hô hấp có chút gấp rút, cực kỳ giống thái điểu. Nhưng thẳng đến hắn đi ra thật xa, cũng không có gặp có người đuổi theo, cái này khiến Lâm Chết Vũ có chút thất vọng.
nếu không bay trở lại đem những tên kia đều xử lý. Lâm Chết Vũ trong lòng hơi động, âm thầm nghĩ tới, những tên kia đều không phải người tốt lành gì, giết cũng không có nhiều gánh nặng trong lòng. Thế là hắn lại trở về. Nhưng khi hắn lặng lẽ chạm vào Lâm Tử Lý, đi vào vừa mới những người kia ẩn tàng địa phương lúc, lại phát hiện người đều chạy hết. Tính toán thất bại. Bọn gia hỏa này cực kỳ nhạy cảm, tại cảm giác không đúng kình sát na, liền trốn.